Chương 758, Phong Hy bại vong chi nhân. Chương 758, Phong Hy bại vong chi nhân. Một vị luyện hư cảnh cường giả. Vạn pháp môn đưa tiến đến một vị luyện hư cảnh cường giả, trường kỳ đóng tại giới này. Nghe đến lời này, Dịch Trạch khí tức có một nháy mắt hỗn loạn. Đối với hóa thần về sau luyện hư cảnh, hắn tự nhiên có hiểu biết, kia là vượt qua U Lan giới cấp độ cường giả. Việc này bị Phượng Hy hời hợt nói ra, trong lòng của hắn không khỏi có chút chấn kinh. Sau đó tâm tình càng thêm nặng nề. Vạn pháp môn có luyện hư cường giả tọa trấn, nếu là đối phương ra tay đối phó Vân Tê Tông, kia hắn cảm giác tiết hầu hơi khô chát, nhịn không được trầm giọng nói, tiền bối, luyện hư cảnh tu sĩ cũng có thể xuất hiện tại U Lan giới sao? Phượng Hy đương nhiên nói, đương nhiên có thể. Linh giới thủ đoạn vượt qua tưởng tượng của ngươi, vị kia lâu dài đóng tại không bờ đầu tiên. Cho nên bất luận thiên diễn đại lục như thế nào phong vân biến ảo, vạn pháp môn vẫn luôn đứng ở thế bất bại. Năm đó ta chính là được biết việc này, mới có thể lẫn vào vạn pháp môn, mong muốn từ trong ra ngoài thay vào đó. Bất quá, ngươi cũng không nên quá lo lắng, luyện hư tu sĩ tại U Lan giới cũng không thể tùy ý động thủ, bọn hắn nhận U Lan giới thiên đạo áp chế, không cách nào phát huy ra toàn lực, nếu không liền sẽ bị bức về linh giới. Theo ta suy đoán, hiện tại giấu ở không bờ động tiên bị kia, nếu là tại U Lan giới cùng một đạo tiên nhân đánh nhau, cuối cùng sẽ bị kia một đạo tiên nhân cho ngược chết. Dịch Trạch sau khi nghe xong, lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi, không phải là tuyệt đối không cách nào chống lại là được. Mặc dù hắn cách một đạo tiên nhân cảnh giới còn rất xa xôi, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần lại cho hắn mấy trăm năm, chính mình có hy vọng tại thiên tuế trước đó đạt tới một bước kia. Phượng Hy tiếp tục nhớ lại chuyện cũ, năm đó ta tiềm phục tại vạn pháp môn thật tốt, ngay cả vị tiên luyện hư cường giả ta cũng tìm kiếm nghị cách giấu giếm được đi. Nhưng vào lúc này, cái kia lão tạp mao lại muốn hồi linh giới, sau đó đổi một vị khác luyện hư cường giả xuống tới, mấu chốt là mới tới luyện hư cảnh tùy tiện liền xem thấu ta ngụy trang. Ngữ khí của nàng có chút kích động, hiển nhiên đến nay như cũng không cách nào tiêu tan. Chuyện về sau đoán chừng ngươi cũng nghe chỉ quân nói qua, thân phận ta bại lộ sau bị vạn pháp môn vây công, vị kia luyện hư cường giả thấy ta quá lợi hại, tại ta sắp chạy trốn thời điểm đối ta ra tay. Cũng chính là năm đó chuyện đột nhiên xảy ra, ta bị vây ở không bờ đầu tiên, đối phương có thể mức độ lớn nhất phát huy thực lực. Nếu là tại ngoại giới, thử bằng vào ta ngay lúc đó thủ đoạn, liều chết cũng cao thấp cho hắn toàn bộ trọng thương không cản. Dịch Trạch cũng không hoài nghi Phượng Hy lời nói, nhưng là bây giờ đối phương vẫn là tàn tật trạng thái, coi như một lần nữa, chỉ sợ cũng ứng phó không được. A dường như nhìn ra Dịch Trạch lo lắng, Phượng Hy khó được trấn an lên, Tuyết Y đi các ngôi nhà, Hoa Gia nếu là chuyển thừa không có trung đoạn, hẳn là biết chuyện này. Đã bọn hắn dám gánh vạn pháp đạo trường đại kỳ, chắc hẳn tìm được đối kháng vạn pháp môn phương pháp, ngươi cũng không cần quá lo lắng cái kia luyện hư cảnh rùa đen rút đầu. Mỗi mặc cho đóng tại U Lan giới luyện hư tu sĩ, khả năng tổng cộng cũng không ra được mấy lần không bờ đầu tiên, bọn hắn cũng rất tiết mệnh, sẽ không vì xuống giới sự tình đồ hao tổn nguyên khí. Dịch Trạch miễn cưỡng cười một tiếng, nói, tạ tiền bối an ủi. Sau đó lại nghĩ tới điều gì, có chút tò mò hỏi, đã như vậy, thế nào chưa thấy qua vạn pháp môn xuất động vị này át chủ bài đối phó qua Thiên Nhất Tông đâu? Hai nhà này thế nhưng là vài vạn năm tốt địch à, chẳng lẽ Thiên Nhất Tông cũng có ngang cấp cường giả tòa chấn? Phượng Hy lộ ra ý vị thâm trường vẻ mặt, trầm lặng nói, bởi vì Thiên Nhất Tông đã không tính là U Lan giới bản thổ thế lực. Mặc dù bọn hắn xuất từ U Lan giới, nhưng bọn hắn tại linh giới có căn cơ sau, liền phải cùng vạn pháp môn như thế tuân thủ linh giới quy tắc, U Lan giới vạn pháp môn cùng Thiên Nhất Tông chỉ có thể ở quy tắc nội đấu. Đây cũng là vạn pháp môn có thể tận hết sức lực đả kích đạo trưởng dư mạnh, lại sẽ không cùng Thiên Nhất Tông liều người chết ta sống nguyên nhân. Dịch Trạch giờ mới hiểu được, vì sao hắn cảm giác vạn pháp môn cùng Thiên Nhất Tông mặc dù đối lập, lại đều tương đối khắc chế. Vốn cho rằng là bởi vì Ngọc Hoa Quan tồn tại, hóa ra là bởi vì bọn hắn đấu tranh đã thăng lên đến một cái toàn tầng thứ mới. Dịch Trạch nắm chặt lại quyền, hắn cũng không có bị hôm nay tin tức đả kích đến. Biết được Thiên Diễn Tiên Minh so với hắn biết càng thêm ngọa hổ tàng long sau, Dịch Trạch trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào hùng, hắn muốn đem Vân Tê Tông chế tạo thành Thiên Nhất Tông như thế tồn tại. Cũng chỉ có dạng này, Vân Tê Tông khả năng từ một quân cờ lộ sắc thành một tên kỳ thủ. Năm đó Thiên Nhất Tông mấy vị kiếm chủ có thể làm được, hắn hiện tại gió nhẹ mây hai vị tôn giả cũng nhất định có thể làm được. Bình phục tốt tâm tình của mình, Dịch Trạch vừa muốn nói gì, Phượng Hy mở miệng trước, ta bỗng nhiên nhớ tới ngươi mới vừa nói đến chuyện, năm đó ngươi là dùng thứ gì giết chết cái kia Thiên Mục thượng nhân. Dịch Trạch không biết ý nghĩa, nhưng vẫn là lấy ra Phong Hồn Đinh, đưa cho nàng nói, chính là vật này, tên là Phong Hồn Đinh, là ta tại một chỗ bí cảnh bên trong đoạt được. Phượng Hy lại là nheo lại mắt phượng, sau đó nhìn về phía Dịch Trạch, hỏi, Phong Hồn Đinh cái tên này người từ nơi nào nghe được? Dịch Trạch sững sờ, tiếp lấy đem Ám Viên Chi Địa Ma Quật bí cảnh chuyện nói một lần. Lập tức lại nghĩ tới đi theo Lục Tâm Tôn giả bên người thần bí người áo đen, tiếp tục nói, có người từng bí ẩn đề cập với ta hai chữ, so le, không biết tiền bối có thể từng nghe qua. Phượng Hy trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc, ngựa khí không do nói, ta đương nhiên nghe qua, so le đạo nhân, Tô So Le, hắn cùng ta là cùng một thời đại cường giả. Bất quá sau đó nàng liền tránh đi người này, cầm lấy Phong Hồn Đinh nói, này đinh tuy có phong hồn hiệu quả, nhưng tương tự có thể giữ hồn, chân chính tên cứ gọi Tử Thần Lạc Hồn Đinh. Này đinh cho ta mượn sử dụng như thế nào, có thể tăng tốc ta thần hồn khôi phục tốc độ, hơn nữa còn ngươi thời điểm ta sẽ giúp ngươi giải khai phong ấn phía trên. Tiền bối tùy ý. Đối với cái này, Dịch Trạch tự nhiên cầu còn không được, hắn hiện tại ước gì đối phương nhanh lên khôi phục thực lực đâu. Nói không chừng Phượng Hy sẽ trở thành chính mình phương này cái thứ nhất hóa thần hậu kỳ chiến lực. Chờ Phượng Hy trịnh trọng đem cái đinh cất kỹ, lúc này mới đối Dịch Trạch nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi ngay từ đầu hỏi ta có tính toán gì không, hiện tại có thể nói một chút, ngươi vốn là muốn an bài thế nào ta, không phải quá lời quá đáng ta có thể suy nghĩ một chút. Dịch Trạch đã sớm đang chờ đối phương hỏi thăm, nghe vậy lập tức chân tướng phơi bày, tiền bối, không biết ngươi có thể bằng lòng gia nhập Thanh Mục Minh. Đương nhiên, là thay cái thân phận, giống Diêu Ngạn Lâm như thế, lấy một cái ẩn tu chi sĩ thân phận gia nhập. Mục thị vợ chồng đều dựa vào ngài di tạo. Ách, lưu lại cơ duyên tiến giai hóa thần, bọn hắn nữ nhi duy nhất cũng đã nhận được quà tặng của ngươi, hiện tại còn là đệ tử của ta. Nếu là có ngươi tọa trấn Thanh Mục Minh, Mục thị vợ chồng tất nhiên sẽ ủng hộ ngươi, lấy ngài bản sự, tất nhiên có thể đem Thanh Mục Minh phát triển lớn mạnh, chấp trưởng Nam Châu cũng càng có niềm tin. Dịch Trạch nói nhiều như vậy, Phượng Hy lập tức nghĩ đến ý đồ của hắn. Nàng liếc Dịch Trạch một cái, không có lập tức bằng lòng, mà là từ tốn nói, ta biết tâm tư của ngươi, bất quá việc này vẫn là chờ ta trở lại U Lăng giới, cùng chỉ quân thương lượng sau lại nói đi. Nàng hiện tại vẫn là nguyên anh kỳ, nghe ngươi nói tới thiên diễn bên trên tình thế nghiêm trọng, ta sau khi rời khỏi đây đầu tiên muốn làm, chính là nhường nàng mau chóng tiến giai hóa thần. Dịch Trạch nghe vậy tự nhiên là vui vẻ đồng ý, lúc này mang theo Phượng Hy bí mật về tới U Lan giới. Chỉ là, tại hắn không kịp chờ đợi muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Diệp Chỉ Quân thời điểm, lại được đến một cái làm hắn kinh sợ tin tức. Chỉ Quân hư hư thực thực bị cái nào đó huyết linh phân thân bắt đi. Chương 759, quyết định nghị cách cứu viện chương 759, quyết định nghị cách cứu viện Chỉ Quân hư hư thực thực bị cái nào đó huyết linh phân thân bắt đi. Dịch Trạch khắp khuôn mặt là lanh ý nắm đấm của hắn nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, hiếm thấy có chút thất thố, vừa kinh vừa sợ nhìn xem trước mặt mảnh này lại bình thường bất quá lá cây. Chỉ là, phía trên lưu lại dạ ma thụ khí tức, còn kê cận một cây Diệp Chỉ Quân sợi tóc. Đây là huyết linh đối Dịch Trạch khiêu khích, Dịch Trạch biết đây là đối phương tại truyền đạt một cái đơn giản ý tứ, muốn cứu người liền đến tìm ta. Lửa giận tại trong lồng ngực của hắn thiêu đốt, nhưng tức giận phía dưới là càng thám thiết hơn lo lắng. Nói kỹ càng một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dịch Trạch đè nén lửa giận, cố gắng bình phục trong lòng phức tạp suy nghĩ. Hướng phía dưới Quân Minh Triệt hỏi. Lúc này trong điện cũng chỉ có hai người bọn họ. Quân Minh Triệt có thể cảm nhận được Dịch Trạch phẫn nộ cùng lo lắng, trên thân tán phát khí thế càng là làm hắn cảm thấy một hồi kinh hãi, giống như một tòa lúc nào cũng có thể sẽ núi lửa bộc phát. Hắn không dám thất lễ, lúc này trả lời, Diệp sư muội nguyên bản bên ngoài xử lý sự việc cần giải quyết, ở bên kia thu đến bẩm báo, tới gần địa phương có tình huống dị thường xảy ra, nàng liền tiện đường tiến đến tìm tòi hư thực. Ai ngờ tại đi trên đường, có cường đại người thần bí bỗng nhiên hiện thân, công kích Diệp sư muội đội ngũ. Thực lực đối phương cường đại, tuyệt đối vượt ra khỏi nguyên anh cấp độ. Sau khi xuất hiện mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính là Diệp sư muội. Diệp sư muội lúc này hạ lệnh tùy hành nhân viên bảo mệnh, nàng thì đơn độc hướng một phương hướng khác bỏ chạy, đem đối phương dẫn ra một khoảng cách, lúc này mới có thể nhường đa số người có thể đào thoát. Đợi đến bọn hắn dọc theo Diệp sư muội chạy trốn phương hướng tìm kiếm lúc, chỉ ở hiện trường tìm đến khu này lá cây, vị căn này sợi tóc đính tại trên tảng đá. Quân Minh Triệt thanh âm trầm thấp, hiển nhiên đối với việc này cũng rất là phẫn uất. Dịch Trạch lặng lặng nghe xong chuyện xảy ra trải qua, thật lâu không nói gì. Hắn suy nghĩ thật lâu, trải qua một phen cân nhắc sau làm ra quyết định, cuối cùng đối Quân Minh Triệt nói: Ngươi trước đem tin tức này chuyển về tông môn, cũng lấy danh nghĩa của ta xin nhờ Phong Vân hai vị lao tổ mau chóng đến đây Nam Châu. Nhớ lấy, đem hết toàn lực phong tỏa tin tức, cũng dặn dò hai vị lao tổ ẩn giấu tốt hành tung. Vâng. Quân Minh Triệt trầm giọng hẳn là. Đợi hắn rời đi, một mực tại chỗ tối nghe Phượng Hy lúc này mới hiện thân, chợt nghe này Diệp Chỉ Quân bị bắt tin tức, sắc mặt của nàng cũng rất khó coi. Ngươi là thế nào trêu chọc phải huyết linh? Nàng nhìn ra, huyết linh nhằm vào chính là Dịch Trạch, Diệp Chỉ Quân khả năng chỉ là bởi vì cùng Dịch Trạch quan hệ thân cận mà bị thay bày vạ gió. Phượng Hy thật không có giận chó đánh mèo Dịch Trạch ý tứ, mà là muốn làm tình tưởng chuyện nguyên do, để nghị cách cứu viện Diệp Chỉ Quân. Dịch Trạch trong lòng cũng là một hồi bất đắc dĩ, còn có một tia hối hận. Hắn kế hoạch ban đầu là đợi đến chính mình hóa thần trung kỳ sau lại đi thu thập huyết linh, đem nó hóa thành chính mình cùng dạ tôn chất dinh dưỡng. Dù sao đối phương nối tiếp nhau tại U Lan giới nhiều năm như vậy, tiên minh đều bắt hắn không có biện pháp gì, chờ hắn thực lực tăng lên, khi đó chính mình thành công năm chắc cũng có thể lớn hơn một chút. Có thể hắn đánh giá thấp huyết linh kiên nhẫn cùng đối với mình kiên kỵ, khi biết Dịch Trạch tính đặc thù sau, vẹn vẹn qua mấy năm hắn liền đã đợi không kịp. Vậy mà không để ý tới cùng tiên diễn tiên minh ăn ý, Quang Minh chính đại bắt đi Diệp Chỉ Quân. Nghe được Phượng Hy hỏi thăm, Dịch Trạch đem chính mình cùng huyết linh ân oán nói một lần, cũng đơn giản miêu tả chính mình đối linh thực tác dụng khắc chế, xem như giải thích huyết linh nhằm vào chính mình nguyên nhân. Phượng Hy tự nhiên tin tưởng huyết linh lai lịch, nàng nhưng mà năm đó vạn pháp môn nhân vật số 2, cho nên giờ phút này cũng là hơi kinh ngạc tại huyết linh đối Dịch Trạch coi trọng. Nàng không có hỏi, nhíu mày trầm ngâm một lát sau nói, ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Dịch Trạch nghe vậy đầu tiên là mắt lộ ra hung quang, nhưng rất nhanh lại bị hắn thu liễm, cuối cùng hóa thành vô tận thâm thúy cùng lanh ý cứu người. Tại huyết linh dùng ngũ độ xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, chúng ta liền thủy hỏa bất dung, ta sớm đã có diệt đi tính toán của đối phương, chỉ là không nghĩ tới động tác của hắn lại nhanh như vậy. Ta bản thân có khắc chế huyết linh thủ đoạn, đây là hắn biết, linh hư cổ địa dạ tôn cũng lưu lại đối phó hắn chuẩn bị ở sau, đây là hắn không biết rõ. Xuất kỳ bất ý phía dưới, chỉ cần ta động tác rất nhanh, liền có thể thuận lợi cầm xuống đối phương. Chờ Phong Vân hai vị lão tổ đến, ta cùng bọn hắn thương nghị một phen, lại định kế hoạch hành động cụ thể. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng Dịch Trạch cũng không rối tung lên, sẽ không làm cái gì xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan, muốn giận cũng sẽ không mang lên hai vị lao tổ. Sở dĩ gọi bên trên bọn hắn, còn là bởi vì hắn đối với cái này đi có khá lớn nắm chắc. Nếu không, hắn gió nhẹ mây hai vị đều xảy ra ngoài ý muốn, Vân Tê Tông tiếp xuống chắc chắn bước toái tinh nhai theo gót. Phượng Hy gặp hắn nói quả quyết, tâm tính trầm ổn, trong mắt lộ ra một tia vui mừng, lạnh lẽo thanh âm bên trong mang theo một chút đu hòa, tốt, đến lúc đó ta cùng các ngươi cùng đi, dám can đảm bắt đệ tử của ta, vậy thì một mũi lửa đốt đi ra hỏa này, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Vạn pháp đạo trường sụp đổ, dạ ma thụ ở trong đó có thể nói làm ra không thể thiếu tác dụng. Dạ tôn như là đã bị dịch trạch luyện thành đạo thân, vậy hắn lưu lại cái này đoạn chi nhánh cũng nên giải quyết triệt để. Cứ việc Vân Tê Tông toàn lực phong tỏa việc này tiết lộ, nhưng huyết linh đối Diệp Chỉ Quân xuất thủ chuyện động tinh cũng nhỏ, rất nhiều người đều biết, mong muốn hoàn toàn giấu giếm căn bản là không có cách làm được. Chớ đừng nói chi là người trong cuộc vẫn là Vân Tê Tông tại Nam Châu người phụ trách, cùng dịch trạch quan hệ thân mật. Như thế một vị hết sức quan trọng nguyên anh hậu kỳ, hành tung của nàng vẫn luôn bị chú ý lấy. Hóa thần cấp nhân vật, tổng cộng cũng liền nhiều như vậy, sẽ ở thời điểm này đối Vân Tê Tông xuất thủ, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, không ít người đều có thể mơ hồ đoán được chính chủ. Cũng không lâu lắm, liền có thế lực khác được biết việc này đại khái trải qua, Tuyết Y Các liền là một cái trong số đó. Mặc dù bây giờ Tuyết Y Các chỉ chiếm cư Nam Châu hai thành, nhưng Minh Khải một mực trấn thủ ở chỗ này, nhà ở ven hồ hưởng chức ánh trăng, hắn cũng thu được trực tiếp tin tức. Lao tổ, chuyện đại khái là như thế. Minh Đầu về đem sưu tập tin tức bẩm báo cho Minh Khải, sau đó liền tĩnh đứng ở một bên, chờ đợi Minh gia lão tổ phản ứng. Minh Đầu về thân làm Minh gia nguyên anh tu sĩ, được có mưu lược, làm người can đảm cẩn trọng. Bởi vậy rất được Minh Khải coi trọng, bây giờ Nam Châu tình báo công việc đều là hắn đang phụ trách. Minh Khải trong mắt tinh quang lấp lóe, thâm thúy trong con ngươi tràn đầy vẻ suy tư, tiếp lấy trên mặt dần dần hiện hiện một tia mỉm cười thản nhiên. Dịch Trạch, xem ra huyết linh là cùng ngươi đòn kiêng lên, dạng này cũng tốt, nhờ vào đó sự tình cũng làm nên nhường Vân Tê Tông sách tinh tưởng định vị của mình. Sau đó hắn lại thần sắc bình tĩnh đối Minh Tẩu về dặn dò nói, "Tẩu về, sau đó phải mật thiết chú ý Vân Tê Tông tất cả động tĩnh. Các ngươi không cách nào coi chừng Dịch Trạch, nhưng có thể căn cứ những người khác động thái phỏng đoán Dịch Trạch động tĩnh. Bằng vào ta đối Dịch Trạch hiểu rõ, hắn tuyệt sẽ không bỏ mặc Diệp Chỉ Quân mà không để ý, thậm chí sẽ dẫn xuất mấy vị khác hóa thần, đến lúc đó liền có trò hay nhìn đi." Minh Tẩu về nghe vậy, chần chờ một lát sau vẫn là không nhịn được nói, "Lão tổ, chúng ta dù sao vẫn là Vân Tê Tông đồng minh, Tuyết Y các cùng huyết linh có chút liên hệ, chúng ta muốn hay không ra mặt?" Minh Thanh thần sắc không có biến hóa, nhưng dường như bị đồng minh hai chữ này kích thích, thanh âm có chút đạm mạc, "À, đồng minh. Bọn hắn Vân Tê Tông hiện tại sở tác sở vi, cũng không giống như một cái tốt đồng minh. Mặt khác, chúng ta mặc dù tạm thời cùng huyết linh đạt thành một ít hợp tác, nhưng cũng chỉ là lợi ích kết hợp, thật dính đến bản thân lợi ích sự tình, huyết linh sẽ không bận tâm ta Tuyết Y các thái độ. Lại nói, Vân Tê Tông đều không có cùng chúng ta thông khí, chúng ta cần gì phải đuổi tới hỗ trợ đâu?" Minh Bảo về túi lầu nói, "Tạ lao tổ chỉ điểm, là vãn bối cân nhắc không chu toàn. Ừ, ngươi đi xuống trước đi, đem ta phân phó chuyện làm của ngươi tốt." "Vâng." Chờ trong phòng chỉ còn Minh Khải một người, trong mắt của hắn lộ ra trầm tư, trầm lặng nói, "Dịch Trạch trên thân đến cùng có cái gì đâu, đáng giá cây kia cây giả như thế đại phí khổ tâm." Chương 760, Thúy Vi Huyên chương 760, Thúy Vi Huyên ngay tại Minh Khải còn muốn xác minh Dịch Trạch động tinh thời điểm, Dịch Trạch đã xâm nhập U Lan sơn mạch. Lúc này, chính là Diệp Chỉ Quân mất tích ngày thứ ba. Mấy đạo nhanh như lưu tinh thân ảnh vượt qua U Lan tiên thành, một đầu đâm vào bên trong dãy núi. Không trung không ngừng truyền đến bén nhọn tiếng xé gió, từ đó có thể biết tốc độ của bọn hắn là cỡ nào mau lẹ. Có yêu tộc cảm ứng được nhân tộc khí tức, trong lòng vừa mới dâng lên ngẩng đầu khiêu khích ý nghĩ, sau một khắc đã tại khí tức cường đại hạ nằm rạp trên mặt đất, hận không thể biến mất tại chỗ. Bởi vì tiên minh ở giữa buộc phát đại chiến nguyên nhân, U Lan sơn mạch đã thật lâu không có phát động thú triều, U Lan tiên thành cùng yêu tộc đi theo vượt qua một đoạn lớn yên tĩnh thời gian. Lúc này đột nhiên phát hiện mấy đạo tôn giả cấp áp, khiến tất cả đụng tới yêu tộc lo sợ bất an lên, thậm chí bắt đầu phỏng đoán có phải hay không lại muốn buộc phát hai tộc chiến tranh rồi. Gió, mây hai vị lao tổ thu đến Dịch Trạch truyền tin sau, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Nam Châu. Bốn vị hóa thần tu sĩ gặp mặt, gió, mây hai vị còn chưa kịp tiêu hóa Phượng Hy phục sinh sự tình, trải qua đơn giản sau khi thương nghị, liền đứng dậy chạy tới U Lan sơn mạch. Bốn người ba minh tối xâm lại, hướng phía huyết linh hang ổ mà đến. U Lan sơn mạch chỗ sâu mặc dù hung hiểm và phần, nhưng đối Dịch Trạch một đoàn người mà nói cũng không tính là gì, bọn hắn chính là hung hiểm bản thân. Tốc độ bọn họ cực nhanh, hiện tại phải nắm chặt thời gian giải quyết việc này, nếu không kéo càng lâu tình thế càng bất lợi. Vân Tê Tông tam đại hóa thần đồng loạt xuất động, đừng nói tiên minh thế lực khác phản ứng, chính là bên cạnh bạn yêu cùng cũng sẽ không làm như không thấy. Cho nên Dịch Trạch bọn người chỉ có thể ở thế lực khác làm ra phản ứng trước đó, cứu trở về Diệp Chỉ Quân, thuận tiện nhìn có thể hay không giải quyết huyết linh cái này phiền phải lớn. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phong trộm. Kỳ thật, Vân Tôn giả cùng Phong Tôn giả ngay từ đầu là không thế nào đồng ý Dịch Trạch tự mình mạo hiểm. Dù sao hắn tồn tại quan hệ trọng đại, trực tiếp ảnh hưởng đến Vân Tê Tông tương lai. Bất quá, Dịch Trạch tại việc này bên trên vô cùng kiên định, hai người cũng tức thời không có quên nhiều. Dịch Trạch trọng tình nghĩa, cũng đúng là bọn họ nhìn chúng hắn địa phương. Đang nghe Dịch Trạch nhằm vào huyết linh kế hoạch, lại có Diệp Chỉ Quân sư Tôn Phượng Hy phụ trợ, hai vị lao tổ lúc này mới có một chút lòng tin, cảm thấy việc này xác thực đáng giá thử một lần. Lúc trong bóng tối Phượng Hy thần nữ, kia nhưng mà năm đó xếp tại đại lục 5 vị trí đầu cường giả. Cứ việc thực lực hiện tại không còn trước kia, nhưng cũng quyết không thể đem nó xem như một cái bình thường hóa thần sơ kỳ đến xem. Như chuyện hôm nay thành, Vân Tê Tông uy hiếp đem tăng lên rất nhiều, thế lực khác còn muốn nhằm vào Vân Tê Tông thời điểm, khó tránh khỏi sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Hai vị lão tổ, chờ đến Thúy Vi Huyên, các ngươi tùy thời cứu ra Chỉ Quân, huyết linh giao cho ta đến ứng phó. Tới gần mục đích, mấy người ngừng lại, Dịch Trạch lần nữa đối bên người hai người dặn dò. Dịch Trạch, ngươi không cần phải lo lắng chúng ta, tiếp xuống yên tâm hành động à, cứu người là việc quan trọng nhất. Đến mức huyết linh, coi như không làm gì được hắn cũng không quan hệ nhiều lắm. Phong lão tổ tỉnh táo nói, ta cũng sớm muốn chiếu cố đầu này một mực tại chỗ tối làm mưa làm gió cây dại yêu. Hôm nay nếu có thể giải quyết triệt để cái này hoa lớn, đối tông môn cùng cả nhân tộc đều có chỗ tốt không nhỏ. Vân Tôn giả thanh âm lạnh lẽo. ta biết phân tốc, sẽ lượng sức mà đi. Dịch Trạch nhẹ gật đầu. Ba người liếc nhau, sau đó gió, mây hai vị lao tổ phân biệt hướng về hai bên phải trái bay đi, ba người hiện lên nửa vòng tròn hướng Thúy Vi Uyên vây quanh mà đi. Dịch Trạch khắp khuôn mặt là ngưng trọng, dựa theo nguyên bản phương hướng tiếp tục đi tới. Chỉ là, lúc này trên người hắn tiêu tán ra một mảng lớn không hiểu không màu bột phấn, hướng về phía dưới rộng lớn dãy núi rơi đi. Lại một lát sau, một mảnh rạt rào màu xanh biếc dần dần ánh vào tầm mắt của hắn. Thúy Vi Uyên tới. Nhìn thấy cách đó không xa cấm kỵ chi địa, Dịch Trạch ánh mắt càng thêm sắc bén. Thúy Vi Uyên là U Lan Sơn mạch bên trong một chỗ bí ẩn linh địa, là một chỗ chiến lược cực lớn to lớn lũ gốc. Nên Uyên bề ngoài cũng không lộ ra âm trầm kinh khủng, trung quanh tràn đầy màu xanh biếc rạt rào cổ thụ, cành lá ở giữa lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang, chiếu rọi đến toàn bộ Thúy Vi Uyên xanh biếc như phỉ. Ngoại trừ linh thực bên ngoài, Uyên bên trong còn trải rộng tự chi, nhân sâm đỏ các loại quý hiếm lại năm cực cao linh dược. Có suối nước tự trên núi chảy xuống, giọt nước tràn ra hồng quang ẩn hiện, phảng phất giống như một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Bất quá, khối này cái gọi là linh địa, phương viên bạn dặm đều không có bất kỳ cái gì yêu tộc độc lướt qua. Bởi vì có quá nhiều yêu tộc tiền bối ở bên trong gãy kích trầm xa, dẫn đến đối Thúy Vi Uyên sợ hãi thật sâu khắc vào tất cả yêu tộc trong huyết mạch, để bọn hắn tự phát rời xa nơi này. Lúc này, Thúy Vi Uyên chỗ sâu, lâu dài chiếu xạ không đến dương quang, sinh cơ dạt dào bề ngoài hạ lại là một mảnh cực hạn tĩnh mịch. Không có một cơn gió khí, màu đen dây leo ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được, giống như từng cây xúc tu, tùy ý lan tràn. Bọn hắn hoặc giống cự mãng giống như nân ná tại chớp đất trên vách đá, hoặc giống cuốn thành một đoàn đầy rối, không ngừng sinh trưởng quyết trường, lại hoặc giống thây khô khô chảo treo ở chỗ cao, tùy thời chuẩn bị chụp vào chung quanh sự vật. Tại lần này kinh khủng cảnh tượng bên trong, thỉnh thoảng còn có thân ảnh lấp lóe, vì ảnh chập chờn tăng thêm mấy phần quỷ dị. Hắn tới rồi, bắt tới nữ tử kia trưởng khống, hữu dụng. Nguyên bản ưu tinh Thúy Vi Uyên chỗ sâu, đột ngột vang lên một đạo không tình cảm chút nào thanh âm, giống như vong hồn phát ra nói nhỏ. Bắt lấy hắn, được biết bí mật của hắn. Trầm thấp lời nói tại một chỗ khác vang lên, bằng chắc trong giọng nói lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn. Phải cẩn thận năng lực của hắn, còn có hắn mang tới giúp đỡ. Chuẩn bị đầy đủ, ở chỗ này không đủ gây sợ. Càng ngày càng nhiều thanh âm vang lên, dường như rất nhiều người đang tiến hành thương nghị, chỗ này hắc ám chi địa thế mà trở nên náo nhiệt. Nhưng cảnh tượng này cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, chỉ chốc lát sau, lại lần nữa trở nên yên nắng. Tại một vị trí nào đó, vô số tráng kiện cảnh quân quýt lấy nhau, hình thành một cái to lớn hình tròn hình cầu. Cảnh không ngừng du động, theo bọn nó kia cơ hồ mà không thể gặp khe hở bên trong, mơ hồ nhìn thấy có yếu ớt hồng mang bắn ra. Tận cùng bên trong nhất có một khỏa gần trượng lớn nhỏ màu đỏ thủy tinh, Diệp Chỉ Quân hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người yếu ớt. Bộ dáng mặc dù có chút chật vật, nhưng hiển nhiên còn chưa bị huyết linh hoàn toàn khống chế. Nàng lặng lặng bị màu đỏ thủy tinh bao khỏa, tựa như đem tất cả lực lượng đều dùng tại gia cố màu đỏ thủy tinh bên trên, khiến cho tạm thời khỏi bị cành dây leo quấy nhiễu. Bất quá, trung quanh cảnh còn đang không ngừng rút lại, nương theo lấy tiếng cọ sát chói tai, tại kiên cố màu đỏ thủy tinh bên trên lưu lại dấu vết thật sâu. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, trên mặt đất đã rơi mất không ít bể nát thủy tinh, nhưng bên trong nhan sắc hoàn toàn không có, đều là trong suốt. Có thể đoán được, không cần bao lâu, khối này bảo hộ Diệp Chỉ Quân thủy tinh liền sẽ bị mài nhỏ. Vạn hạnh, lúc này Dịch Trạch thân ảnh đã xuất hiện ở Thúy Vi Uyên bên ngoài. Trên người hắn tràn ngập sát ý, nhưng sắc mặt lại dị thường bình tĩnh, đối với Uyên bên trong nghiêm nghị nói, "Huyết Linh, ta tới." Chương 761, cùng Huyết Linh gặp gỡ chương 761, cùng Huyết Linh gặp gỡ Huyết Linh, ta tới. Dịch Trạch thanh âm mặc dù không lớn, lại dị thường rõ ràng quanh quẩn tại toàn bộ Thúy Vi Uyên bên trong. Nương theo lấy đẩy ra trùng điểm sóng âm, kinh khủng hóa thần uy áp quét sạch mà qua, tại Uyên bên trong kích thích một hồi mãnh liệt cương phong. Siêu. Tiếng xe gió truyền đến, trong nháy mắt, ba đạo thân ảnh đã dừng ở Dịch Trạch trước người cách đó không xa, khí cơ đem hắn một mực khóa chặt. Dịch Trạch mắt lạnh nhìn người tới, không hề lay động. Ngoại trừ đã từng quen biết ưu độ bên ngoài, còn có hai cái tản ra hóa thần khí tức gương mặt lạ. "Người đâu?" Dịch Trạch lạnh lùng nói. "Tại Uyên bên trong, vào đi." Ưu độ thanh âm không mang theo mảy may tình cảm. Dịch Trạch ánh mắt nhắm lại, hiển nhiên người này ý thức này sẽ là bị huyết linh chủ đạo. Mặt khác hai cái đoán chừng cũng giống như nhau tình huống. Nói xong, ưu độ mấy người quay đầu hướng Thúy Vi Uyên chỗ sâu bay đi, Dịch Trạch thấy thế không nói một lời đi theo phía sau bọn họ. Trên đường đi, Dịch Trạch cho dù không cẩn thận cảm ứng, cũng có thể phát giác được bốn phía có vô số theo dõi ánh mắt. Có nhân tộc, cũng có yêu tộc, thậm chí còn có không ít đã tuyệt tích yêu tộc. Bọn hắn đều là bị huyết linh ký sinh sinh linh. Tốc độ của mấy người không chậm, ưu độ ba người một mực giữ yên lặng, rất nhanh liền tới Thúy Vi Uyên chỗ sâu. Dịch Trạch trong lòng đã sớm đem đề phòng nâng lên lớn nhất, quan sát tỉ mỉ lấy hoàn cảnh xung quanh. Theo càng thêm thâm nhập, nguyên bản sinh cơ giạt rào cảnh tượng không còn tồn tại, biến cô quạnh cùng âm trầm. Bên trong tối tăm không mặt trời, bên ngoài linh khí nồng đậm, cũng là dạ ma thụ cực kỳ ưa thích sinh trưởng hoàn cảnh. Cũng không biết linh giới dạ ma thụ tộc quần vị trí khu vực lại là thế nào một bộ cảnh tượng, phải chăng cũng là bên ngoài tô vàng nặng ngọc, bên trong tối giữa. Nơi này không có bất kỳ cái gì tia sáng, cũng không lọt gió, trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ lạ hương vị. Trung quanh ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút rách nát địa đường, bị dây leo xuyên thấu, dường như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ lũ. Màu đen xám thổ nhưỡng bên trong, không có quy luật chút nào toát ra các loại cảnh, rễ cây cùng dây leo, lộ ra lộn xộn không chịu nổi nhưng lại giống như là đặc thù nào đó bố trí. Càng khiến người ta cảm thấy kinh dị chính là, bọn hắn sẽ thỉnh thoảng co rúm một chút, hoặc là nói là đang ngọ nghệ càng thêm chuẩn xác. Toàn bộ đáy vực không gian như là sinh vật khí quan dường như, những này cảnh dây leo thì là phức tạp huyết mạch. Trên thực tế, toàn bộ Thúy Vi Uyên đã sớm bị huyết linh hoàn toàn chiếm cứ. Tiên Minh cùng huyết linh đọ sức qua, biết chỗ này địa vực bị huyết linh thẩm thấu cùng dung hợp. Tại hắn tiến vào Thúy Vi Uyên một phút này, thì tương đương với tiến vào huyết linh thể nội. Cũng có thể là tại sớm hơn thời điểm. Mặc dù huyết linh chiếm đoạt diện tích không có linh khư cổ địa thần thụ khoa trương như vậy, nhưng không hề nghi ngờ, huyết linh đối phiến địa vực này, đối Thúy Vi Uyên có tuyệt đối bả khống. Bất quá, nơi này cũng có một chỗ tương đối không hài hòa địa phương. Có một khối mơ hồ hiện ra thái cực đồ cái hố nhỏ, chung quanh hơi có vẻ lộn xộn, thật giống như bị một loại nào đó uy lực to lớn thần thông tẩy một lần dường như. Rất nhanh, Dịch Trạch liền tới một khối dễ thấy đất bằng, bốn phía một mảnh trống trải, chỉ có hai thành ghế đá bày ở bên trên. Trong đó một cái ghế bên trên đã ngồi một thân ảnh. Người kia khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ tùy ý, bắt chéo hai chân, giẫm trên mặt đất bản chân kia dường như một mực cắm rễ tại thổ nhưỡng bên trong. Thân thể phía bên phải nghiêng người dựa vào, tay phải chống đỡ cái cằm, đầu ngón tay có chút phát lực, dường như nắm trong tay hết thảy xung quanh. Ánh mắt như chim ưng sắc bén, lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá đạo cùng người sống chớ gần uy nghiêm, để cho người ta gặp nhìn mà phát khiếp. Hắn tại Dịch Trạch sau khi xuất hiện, vẫn quan sát đến hắn. Mời ngồi. Trên ghế người mời nói. Dịch Trạch mặt không thay đổi ngồi xuống hắn đối diện, lông mày cao lại đánh giá đối phương. Người này cho Dịch Trạch cảm giác đầu tiên chính là quen thuộc, bất luận là khí chất cùng thần thái, đều cùng Dạ Tôn không khác nhau chút nào. Đương nhiên, là thần thụ thụ linh lúc Dạ Tôn. Hơn nữa, người này bộ kia dáng vẻ tuyệt không phải phô trương thanh thế, mà là có thâm hậu lực lượng. Đối mặt người này, Dịch Trạch theo bản năng sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác, thân thể không tự chủ căng cứng, giống như năm đó kết đan kỳ đối mặt Dạ Tôn như thế. Ú Độ ba người lặng lặng đứng ở sau lưng người nọ, mà người kia đồng dạng tại ngắm nghĩa Dịch Trạch, trên mặt là nhàn nhạt ngạo mạn. Dường như trong mắt hắn, Dịch Trạch chỉ là một tên hơi hơi đặc thù đời người khách qua đường. Dịch Trạch, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, có thể lấy một giới hóa thần sơ kỳ thực lực ngồi tại trên cái ghế kia. Một lát sau, người kia nhìn chằm chằm Dịch Trạch thản nhiên nói: "Năm đó các ngươi Thiên Diễn Tiên Minh vây quét, cuối cùng không làm gì được ta, người tới chính là ngồi tại trên cái ghế kia cùng ta nói phán." Dịch Trạch không có để ý lời hắn nói, cười nhạo một tiếng sau tùy ý nói: "A, vậy ta xác thực hẳn là cảm thấy vinh hạnh." Sau đó hắn truy vấn: "Ngươi chính là huyết linh bản tôn sao? Sư tỷ ta bây giờ ở nơi nào?" Người kia không nhanh không chậm nói: "Dựa theo các ngươi nhân tộc lý giải, ta liền xem như huyết linh a. Ta điều tra qua, ngươi tại kết đan sơ kỳ thời điểm từng tiến vào linh khư cổ địa, tất nhiên cũng đã gặp hắn. Cho nên ta muốn hỏi, ngươi cảm thấy hắn hiện tại vẫn là của ta bản tôn sao? Trả lời vấn đề của ta, ta liền để ngươi biết nữ nhân kia tình huống." Dịch Trạch hít sâu một hơi, huyết linh nói tới hắn khẳng định chính là Dạ Tôn. Cái này cần nhìn Dạ Tôn còn có thể không trưởng của ngươi, nếu là ngươi đã mất khống, đương nhiên là tự thành một thể. Trái lại, ngươi dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là hắn một đoạn chi nhánh. Huyết linh cười cười, sau lưng U Độ bỗng nhiên mở miệng nói, kia nếu là ta lại phân ra một đoạn chi nhánh, vậy cái này đoạn chi nhánh bản thể là ta vẫn là Dạ Tôn đâu? Dịch Trạch trầm ngâm một lát, phun ra một chữ, là ngươi. Cái này cùng chư hầu của chư hầu ta, không phải chư hầu của ta là một cái đạo lý. Dịch Trạch cầm xuống Dạ Tôn, đối Dạ Ma Thụ hiểu rất rõ, tự nhiên biết bọn hắn tộc quần cái này là tính. Huyết Linh nghe được câu trả lời này, có vẻ như phi thường hài lòng, cười nói, tốt, xem ra ngươi xác thực cùng hắn liên hệ rất sâu, cái kia có thể hút ta linh lực năng lực cũng cùng hắn có quan hệ à? Dịch Trạch lần này không có trả lời, mà là lặng lặng nhìn đối phương. Huyết Linh mỉm cười, bên cạnh thổ địa đống nhiên vỡ ra, sau đó bao vây lấy Diệp Chỉ Quân màu đỏ thủy tinh bị một cây dây leo quấn quanh lấy lộ ra. Dịch Trạch nhìn thấy thủy tinh bên trong rơi vào trạng thái ngủ say Diệp Chỉ Quân, lập tức mong muốn thần thức dò xét, lại bị lực lượng nào đó cách trở. Nhìn thấy Diệp Chỉ Quân bộ này trạng thái, trong lòng của hắn không khỏi thở dài một hơi. Chỉ có điều, trên mặt của hắn vẫn là thích hợp lộ ra kinh sợ cùng vẻ lo lắng. Huyết Linh mang theo mỉm cười thản nhiên, từ tốn nói, nàng thật không đơn giản, vậy mà tại ta bắt lấy nàng trước một khắc, quả quyết dùng phương thức như vậy tự phong. Nói thật, nguyên bản ta chỉ là muốn dùng nàng bức ngươi qua đây, nhưng bây giờ ta đối nàng bản nhân cũng có nhất định hứng thú. Nàng loại phương thức này để cho ta có loại cảm giác đã từng quen biết. Dịch Trạch nhìn chằm chằm Diệp Chỉ Quân nhìn một hồi, xác định đối phương tạm thời sau khi an toàn, một trái tim rơi xuống, lúc này mới lần nữa nhìn về phía Huyết Linh. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, khí thế trên người đã lặng yên biến hóa, bình tĩnh nói, năng lực của ta có phải hay không cùng hắn có quan hệ, ngươi vẫn là tự mình hỏi đi, ta lần này cũng đem hắn mang đến. Nói xong, Dạ Tôn liền xuất hiện tại bên cạnh hắn, cùng Dịch Trạch không khác nhau chút nào khuôn mặt, một cỗ uy nghiêm túc mục khí tức tự nhiên mà vậy toát ra đến. Huyết Linh nhìn thấy Dạ Tôn một phút này, biểu lộ lần thứ nhất phát sinh biến hóa, yên lặng nhiều năm suy nghĩ lần nữa linh hoạt lên. Hắn bật một cái đứng lên, hai mắt trợn lên nhìn xem Dạ Tôn, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Cứ việc sớm có nghe thấy, nhưng lúc này ở trước mặt nhìn thấy Dạ Tôn, Huyết Linh vẫn là không khỏi có chút thất thố. Thật là hắn. Lấy Huyết Linh lịch duyệt, một cái liền nhìn ra đạo tôn Dạ Tôn nội tình, Dạ Tôn đã hoàn toàn mất đi bản thân ý thức, thành một bộ phân thân. Cũng chính vì vậy, Huyết Linh lúc này lại có chút không biết rõ hẳn là làm phản ứng gì. Hắn đối Dịch Trạch từng có rất nhiều suy đoán. Như Dịch Trạch cùng Dạ Tôn đạt thành một loại hợp tác, Dịch Trạch là Dạ Tôn trở về linh khư cổ địa bày ra quân cờ, thậm chí là Dịch Trạch bị Dạ Tôn đoạt xá. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Dịch Trạch vậy mà đem chính mình kiên kỵ vài vạn năm bản thể, luyện thành chỉ là một tòa phân thân. Như thế vượt qua hắn mong muốn kết quả, cho dù là sống vài vạn năm Huyết Linh, lúc này cũng không cách nào thản nhiên chỗ chi. Bởi vì tâm tình chập chờn khá lớn, lại hoặc là nắm giữ tuyệt đối tự tin, ngay cả Dịch Trạch lúc này dị thường động tác, hắn đều chưa từng có để ý nhiều. Chương 762, khai chiến chương 762, khai chiến bá. Huyền cung kiếm đột nhiên bắn ra, hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng chặt đứt quấn quanh màu đỏ thủy tinh dây leo, sau đó mang theo Diệp Chỉ Quân đi tới Dịch Trạch bên người. Đối với động tác của hắn, có thể là xuất phát từ tuyệt đối tự tin, Huyết Linh cùng Vũ Độ ba người đều không có ngăn cản. Chỉ cần tại cái này Thúy Vi trong cốc, Huyết Linh chính là trời. Đừng nói là một cái Dịch Trạch, coi như toàn bộ Vân Tê Tông đều áp lên, hắn cũng không để vào mắt. Huyết Linh vẫn như cố gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Tôn, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, trong miệng lại đối với Dịch Trạch hỏi, ngươi làm như thế nào? Sau đó hắn liền thấy đối diện Dạ Tôn nói chuyện, hắn tại Linh Khư cổ địa bị vây vài ba năm, biến quá mức tự đại, từ đó khinh thường người trong thiên hạ. Hắn nguyên bản khả năng không phải kết cục này, rơi xuống hiện tại kết cục này, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Nếu không phải Dạ Tôn lên đoạt xá Dịch Trạch tâm tư, Dịch Trạch thật đúng là không nhất định có thể làm gì được hắn. Huyết Linh nghe vậy sắc mặt trầm xuống, Dịch Trạch dùng Dạ Tôn cùng hắn đối thoại, cái này tới một mức độ nào đó cũng là đối với hắn một loại vũ nhục. Trong mắt của hắn huyết sắc lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Dịch Trạch, ngươi đây là tại nói ta sao? Hắn nhìn về phía bị Dịch Trạch thả ở bên cạnh Diệp Chỉ Quân, đùa cợt nói, ngươi này sẽ đưa nàng đoạt lấy đi lại có ý nghĩa gì, thật sự cho rằng hôm nay còn có thể đi ra ngoài. Vừa dứt tiếng, mấy đạo thân ảnh từ chung quanh trong bóng tối đi ra, đột ngột xuất hiện tại Dịch Trạch sau lưng. Không ngờ là ba bộ hóa thần cấp huyết linh phân thân, tính cả ưu độ ba người, đem Dịch Trạch cùng Dạ Tôn bao vây lại. Ngươi kia tùy ý hấp thu ta năng lượng sát thực quỷ dị, chỉ sợ đây cũng là hắn trêu chọc ngươi nguyên nhân a, chỉ là hắn bản sự không đủ, không nghĩ tới cuối cùng lại bị ngươi phản chế, trên một điểm này, ngươi cũng tính là giúp ta đại ân. Bất quá, ta không phải hắn, phân thân của ta cũng không phải hoàn toàn dựa vào ta duy trì, ngươi lại ứng đối ra sao đâu. Nói xong, ưu độ chờ lục đạo phân thân khí tức xảy ra yếu ớt biến hóa, thuộc về huyết linh lực lượng lui tán, ý thức của bọn hắn một lần nữa nắm giữ chủ đạo. Bọn hắn lại đều là tự cam trở thành huyết linh phân thân hóa thần tu sĩ. Hai vị hóa thần trung kỳ, bốn vị hóa thần sơ kỳ, bọn hắn mắt thấy vừa rồi chuyện phát sinh, đối với Dịch Trạch biểu hiện cảm thấy có chút kinh dị. Tiểu tử, mới bào hóa thần cứ như vậy có đảm lượng, hóa thần hậu kỳ đều không có phần này cô sông Thúy Vi Liên giúp khí. Một người trong đó chê bừa. Dịch Trạch lại không để ý tới, hắn ý đồ cùng Diệp Chỉ Quân bắt được liên lạc, đáng tiếc không thành công. Cái này tự phong bí pháp chỉ sợ chỉ có thể chính nàng bài trừ, có lẽ Phượng Hy sẽ có biện pháp nào, nhưng nàng lúc này còn không ở nơi này. Bất quá, đã Diệp Chỉ Quân đã thoát ly đối phương trường khống, Dịch Trạch lớn nhất uy hiếp đã biến mất, hắn cũng không cần có chỗ cố kỵ. Đem Diệp Chỉ Quân để vào Thanh Lam Tháp bên trong, Dịch Trạch cầm trong tay Huyền Cung kiếm, khí thế trên người biến đổi, ánh mắt lợi hại khóa chặt Huyết Linh. Huyết Linh dường như đã nhận ra Dịch Trạch ý đồ, một lần nữa ngồi vào cái ghế kia bên trên, lạnh nhạt nhìn chăm chú lên hắn. Ngươi có thể thử một chút đi vào trước mặt ta. Cùng lúc đó, Vũ Độ chờ 6 người hướng về Dịch Trạch nhanh chóng tới gần. Đúng vào lúc này, Thúy Vi Huyên bên ngoài truyền đến một hồi tiếng huyên náo, động tĩnh rất lớn, như có vạn mã buôn đằng, lại như kinh đảo hải lãng. Huyết Linh thay mắt khắp nơi trên đất, trong nháy mắt liền biết được bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ngữ khí khinh thường nói, ngươi cho rằng dẫn tới một đống mất đi thần trí yêu thú liền có thể phân tán tinh lực của ta? Vô tri, ngươi có nhớ ta vừa mới nói lời, ta đã có thể phân ra chi nhánh, vậy ta chi nhánh còn có thể tiếp tục phân ra chi nhánh, vài vạn năm xuống tới, ngươi cho rằng có bao nhiêu? Ta không sợ nhất chính là các ngươi hai tộc nhân yêu chiến thuật biển người, chớ đừng nói chi là vẫn chỉ là một chút đê gia yêu tộc. Tại hắn nói chuyện trong lúc đó, Dịch Trạch dọc theo đường cảm ứng được những cái kia thăm dò ánh mắt chủ nhân đã bắt đầu chuyển động, lít nha lít nhít thân ảnh không ngừng phóng tới bên ngoài. Cùng lúc đó, trong bóng tối thoát ra vô số sợi đằng, giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng hướng về Dịch Trạch bắn tới. Trong nháy mắt, dường như phiến thiên địa này đều đối Dịch Trạch tràn đầy ác ý, nhưng hắn mặt không đổi sắc, tất một chân giới trong nháy mắt thành hình, Dạ Tôn càng là thân hình tăng vọt giật chấn tại chân giới trung ương. Chân giới phạm vi nhanh chóng quyết trương, lập tức hướng Huyết Linh để ép mà đi. Đến mức những cái kia đánh tới sợi đằng, vẹn vẹn trong chớp mắt, liền không hiểu hóa thành cánh khô. Huyết Linh thấy cảnh này, con ngươi màu đỏ ngòm lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú vẻ mặt, hắn đang quan sát xác nhận Dịch Trạch thủ đoạn đến cùng ra sao lai lịch. Bởi vì vốn là một đoạn dạ ma thụ chi nhánh, cho nên nhỏ yếu lúc một mực lòng mang lòng kính sợ, cẩn thận tâm tính duy trì đến bây giờ. Cho dù hắn cho là mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng là nhường phân thân ra tay. Sáu vị hóa thần tu sĩ thấy thế mặc dù kinh ngạc, nhưng động tác trên tay không chậm, cường đại công kích theo nhau mà tới. Vô thượng uy áp tụ đến, khiến Dịch Trạch áp lực tăng gấp bội. Thanh Lam Tháp bay lên, chói mắt thanh quang xua tán đi hắc ám, cũng sẽ đa số công kích ngăn cản bên ngoài. Hấp thu toái tinh ngay bộ phận khí vận sau, Thanh Lam Tháp uy năng tăng cường rất nhiều, đồng dạng hóa thần sơ kỳ tu sĩ căn bản không phá được nó phòng. Dịch Trạch hiện tại duy nhất cần phòng bị chính là ưu độ hai vị hóa thần trung kỳ. Huyền Cung kiếm uy năng kích phát đến cực hạn, kiếm vực toàn lực triển khai, một cỗ lạnh lẽo thấu xương sát ý bộc phát ra, tạo nên một hồi mãnh liệt gió canh, đem trên mặt đất cảnh khô toàn bộ thổi tan. Trải qua huyền vũ giới chi hành, Huyền Cung kiếm đã xưa đâu bằng nay. Nếu không phải có trong tử khí cùng, nó hiện tại chính là một thanh khắc minh sát kiếm. Huyền Cung kiếm biểu hiện, khiến bảo trì sinh tiền ý thức mấy vị hóa thần sắc mặt hơi đổi một chút. Cỗ này từ nồng đậm sát khí hội tụ mà thành sát ý, phía sau đại biểu ý nghĩa không cần nói cũng biết. Kinh khủng nhất còn không phải thanh này hung kiếm, mà là cầm kiếm người. Cái này dám to gan độc thân cùng Huyết Linh đối nghịch hóa thần sơ kỳ, hắn không chỉ có nắm giữ một tay đối kháng hoặc là nói khắc chế Huyết Linh thủ đoạn, chỉ sợ tự thân sát phạt chi đạo cũng rất là dọa người. Trong chốc lát, kiếm quang như treo ngược thiên hà, một trước một sau hướng về hai vị hóa thần tu sĩ bắt đi. Dịch Trạch trên thân chiến ý sôi trào, nhìn chằm chằm Huyết Linh, chỉ cần giải quyết hắn, cái khác đều không đủ gây sợ. Huyết Linh mặc dù không giống Dạ Tôn như vậy lộ mãng nhưng cũng cẩn thận có hạn. Đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, Dịch Trạch liền không có ý định bỏ qua cơ hội này. Huyền âm kỳ xuất hiện trên tay hắn, theo nó triển khai nơi đầy biến gió lạnh rít gào, tại Thiên Mục cùng Hàn Hoàng hai đại âm hồn dẫn đầu dưới, hướng về bốn phía gào thét mà đi. Lần này uy thế phía dưới, Vũ Độ chờ người vô ý thức tránh tản ra đến. Mà Dịch Trạch thân hình lại đúng vào lúc này đột nhiên biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở huyết linh bên người. Đối phương vẻ mặt lạnh nhạt, than nhẹ một tiếng, quả nhiên là chạy theo ta tới sao? Lập tức hắn liền cảm giác năng lượng của mình bị rút lấy, thân thể biến suy yếu. Nhưng hắn vẫn tại Dịch Trạch nhìn soi mói khẽ cười nói, quả nhiên có chút môn đạo. Bất quá, ta tuy nói qua ta là huyết linh, nhưng hắn cũng không phải duy nhất huyết linh. Dịch Trạch đột nhiên quay người, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, câu nói sau cùng là từ phía sau hắn truyền đến. Chỉ thấy, một vị giống nhau như lúc huyết linh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, đang mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem Dịch Trạch. Chương 763, lấy một địch 6 chương 763, lấy một địch 6 hắn tuy là huyết linh, nhưng không phải duy nhất huyết linh. Đùa cợt thanh âm tại Dịch Trạch sau lưng vang lên. Hắn sợ hãi cả kinh, nhanh chóng quay người làm tốt phòng bị. Vừa mới vị kia huyết linh trên người năng lượng sát thực không ít, nhưng đối với vài vạn năm huyết linh tới nói, kỳ thực là chín châu mất sợi lông. Linh cơ cổ địa thần thụ đồng dạng thai nghén vài vạn năm, nó năng lượng trong cơ thể có nhiều khổng lồ, Dịch Trạch là từng trải qua. Bất quá mới tới vị này huyết linh cũng không thừa cơ động thủ với hắn, mà là nhàn nhạt nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy hồi ức chi sắc, không nhanh không chậm nói, Dạ Tôn sáng tạo ra ta thời điểm, ta liền biết mình sứ mệnh. Nhưng trải qua tháng năm dài đằng đẵng, có một ngày ta bỗng nhiên suy nghĩ rõ ràng, ta vì sao muốn làm phân thân của hắn, vất vả nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chính là vì ngày sau bị hắn dung hợp thôn vệ. Lúc này, bên cạnh trong bóng tối lần nữa truyền ra giống nhau thanh âm, cho nên ta thẳng thắn đã sáng tạo ra vô số cái ta, làm chúng ta đều là huyết linh phân thân thời điểm, vậy chúng ta liền đều là huyết linh. Nhìn hắn lại có thể thôn vệ mấy cái, ngươi bây giờ cũng là dạng này. Dịch Trạch nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng nói, ngươi đem chính mình chủ hồn chia đều thành một số phần, cho nên không có bản tôn, hoặc là nói tất cả đều là bản tôn. Phía sau có cái thứ ba huyết linh lên tiếng, ngươi lý giải không sai biệt lắm, hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút kia hấp thu năng lượng cực hạn ở nơi nào. Ta vài vạn năm tích lũy, ngươi lại có thể hút đi mấy thành. Nói xong lời cuối cùng một câu, trong bóng tối lờ mờ, không biết có bao nhiêu cái huyết linh tại đồng thời lên tiếng, để nơi này lộ ra càng kinh khủng, cảm giác gấp bách mười phần. Dịch Trạch thần thức quét qua, phát hiện lại có không dưới mấy chục trên trăm cái, khí tức của bọn hắn chợt cao chợt thấp, lơ lửng không cố định. Dịch Trạch sau khi suy nghĩ cẩn thận hô hấp cứng lại, lập tức cảm thấy một hồi khó giải quyết. Cái này huyết linh đem chính mình biến thành hiện tại bộ dáng này, nhất định là vì phòng bị tương lai bị Dạ Tôn thôn phệ, thật đúng là không từ thủ đoạn á. Huyết linh tại U Lan giới ẩn nút vài năm, Thiên Diễn đại lục cùng Tứ Huyền đại lục trải rộng phân thân của hắn, biết được bí pháp càng là vô số kể, lúc này mới có phương pháp ứng đối. Dạ Tôn hoàn toàn chính xác lưu lại chuẩn bị ở sau, cho dù huyết linh lớn mạnh tới vượt qua hắn, cũng có nắm chắc có thể bắt được. Nhưng hắn cân nhắc hiển nhiên không đủ chu toàn, kia chuẩn bị ở sau tại huyết linh có chủ thể dưới tình huống khả năng có hiệu quả. Hiện tại huyết linh bản thể không biết rõ có bao nhiêu, căn bản không có cách nào khóa chặt mục tiêu, cái này lại nên ứng đối ra sao? Hắn có thể dự đoán tới, năm đó nếu là Dịch Kiệt Tín không có bị chặn giết, nói không chừng hôm nay Thúy Vi trong cốc huyết linh cũng có hắn một cái. Không cho Dịch Trạch suy nghĩ nhiều, Vũ Độ đám người đã lần nữa đem hắn vây lại, các loại cường đại linh bảo đánh vào thanh lam tháp bên trên, đem nó đánh thành quang loạn chiến. "Tiểu tử, lần trước bị ngươi xuất kỳ bất ý tập kích bất ngờ không thể đánh tan hưng, hôm nay chúng ta thật tốt chơi đùa." Vũ Độ thân hình lấp lóe đã bước đến Dịch Trạch phụ cận, âm u quỷ liêm càng là trên không trung xẹt qua một đạo đen nhánh khẽ hở, thanh thế kinh người, bay thẳng Dịch Trạch mà đến. Dịch Trạch ánh mắt lạnh lẽo, huyền khung kiếm vung ra, kiếm quang những nơi đi qua, lại lưu lại một mảnh nhỏ tinh không sáng chói. Keng! Kiếm liêm chạm vào nhau, giống như ngưng kết sát khí bắn ra, sau đó là làm người ngoài ý muốn một màn. Vũ Độ dễ dàng sụp đổ, cả người tính cả quỷ liêm cùng một chỗ bay rất ra ngoài trên trăm trượng, trên thân nồng đậm hắc khí bị đánh tan ra. Đây là có chuyện gì? Tiểu tử này bất quá hóa thần sơ kỳ, làm sao lại có thực lực như thế? Vũ Độ mặt mũi tràn đầy không thể tin, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dịch Trạch, mấy năm trước hai người đối chiến thời điểm đối phương còn không có mạnh như vậy đâu. Dịch Trạch trở tay một kích, tùy ý đem một vị khác hóa thần trung kỳ bước lui. Huyết Linh nhìn xem một màn này cũng không cảm thấy kinh ngạc, trầm giọng nói, vạn pháp môn khí nguyên tử đều không phải là kẻ này đối thủ, các ngươi lại đáng là gì? U Độ bọn người mặc dù bảo lưu lại sinh tiền ý thức, nhưng bọn hắn trên bản chất vẫn là cùng loại bị huyết linh đoạt xá tồn tại. Vốn là không cách nào phát huy ra toàn lực, liền pháp lực mà nói căn bản so ra kém Dịch Trạch, một đối một tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Cũng chính vì vậy, huyết linh trực tiếp phái ra 6 vị hóa thần bây công, chỗ tối còn không biết giấu bao nhiêu. Cho dù bắt không được Dịch Trạch, cũng phải tiêu hao thực lực của đối phương. Dịch Trạch tự nhiên tin tưởng huyết linh dự định, biết không thể mang xuống. Huyết linh có một câu nói không sai, hắn thể lượng có thể xưng U Lan giới số 1, vài vạn năm tích lũy, tuyệt đối kinh khủng tới cực điểm. Dịch Trạch trầm ngâm một lát, tạm thời không lại để ý huyết linh, đối với bên người 6 vị hóa thần toàn lực ra tay. Kia 6 vị hóa thần mặc dù bây giờ thực lực không phải trạng thái toàn thịnh, nhưng lại đều là hàng thật giá thật hóa thần tu sĩ, mỗi cái thực lực đều có thể xưng kinh khủng, chớ đừng nói chi là liên thủ. Lục đạo hóa chính là thần cấp uy áp từ tứ phía nghiền ép mà đến, điên cuồng đè xuống đất một chân giới không gian. Ngập trời hỏa diễm tạo thành từng đầu tráng kiện hỏa liên, quất vào chân giới huyễn hóa ra tới biển cây bên trên, đưa chúng nó hóa thành một cái biển lửa. Trên trăm đạo băng lăng lôi cuốn lấy hơi lạnh thấu xương đánh tới, bay lên mảng lớn bông tuyết, những nơi đi qua, linh thực toàn bộ hóa thành băng điêu. Dưới thân thổ nhưỡng cũng ẩn dấu sắc cơ, một cái to lớn trọng truy đột nhiên xông ra. Chú Y Trôi kia một đầu hóa thần hét lớn một tiếng, hiện ra thổ hoàng sắc trọng truy phóng to gấp đôi. Dạ Tôn tại ớt một chân giới bên trong huyễn hóa ra trên trăm trượng thanh đế pháp tướng, trong mắt thanh quang chợt hiện, Hỗn Nguyên ấn bị hắn cầm trên tay, đối với vọt tới trọng truy trực kích mà xuống. Kinh thiên tiếng vang tại cái này đáy vực chỗ sâu nổ vang, kịch liệt sóng âm chấn động ra đến. Mấy vị hóa thần công kích không tầm thường, Dịch Trạch phản kích đồng dạng không kém. Hỗn Nguyên khắc ở đánh lui trọng truy hóa thần sau, đối với mấy vị khác liên tục đánh kích, thế đại lực trầm thế công khiến mấy vị hóa thần bất lực ứng đối, chỉ có thể dựa vào thân pháp tránh né. Huyền âm kỳ toàn lực ra vai, lấy hai vị hóa thần âm hồn cầm đầu, tất cả âm hồn hội tụ thành hai cái uy vũ hắc long. Tiếng long ngâm chấn động thiên địa, bọn hắn quanh thân còn cuốn ngập trời sát khí, hơn nữa du động tốc độ cực nhanh. Một vị hóa thần đang tránh né lăn lộn mây ấn công kích thời điểm, nhất thời không quan sát bị hắc long cuốn lên, lúc này liền bị đại lượng âm hồn cắn xé. Cái này cắn xé không chỉ là thân thể của hắn, còn có thần hồn của hắn, đau đớn kịch liệt làm hắn nhịn không được kêu thành tiếng. Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận hình thành kiếm vực đã sớm tại chân giới bên ngoài triển khai, tiếng kiếm reo vang vọng vực sâu, đầy trời kiếm quang đem nơi đây chiếu sáng như ban ngày. Kiếm trận biến hóa khó lường, kiếm thế sắc bén hung mãnh, phối hợp kia vô cùng bất nhập sát khí, đánh ưu độ cùng một vị khác hóa thần trung kỳ tiếp ứng không xuể. Dịch Trạch lúc này chỗ triển lộ thực lực đã vượt xa khỏi hóa thần sơ kỳ. Nếu là người ngoài thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Huyết Linh cũng đang chăm chú quan sát đến Dịch Trạch nhất cử nhất động, nhất là ở vào trung ương đạo thân giả tôn. Bản tôn cũng là bị hắn luyện chế không sai, công pháp tu luyện cũng là không tầm thường, có thể đem năng lực của hắn cùng tiềm năng hoàn mỹ kích phát ra đến, xem như vật tận kỳ dụng. Bất quá, coi như năm đó hắn bị vạn pháp môn lợi dụng, tự thân bị hạn chế, lực lượng của hắn cũng không nên chỉ có ngần ấy mới đúng. Đúng rồi, hắn cùng Dịch Trạch gặp nhau thời điểm, Dịch Trạch chỉ là một cái nho nhỏ kết đăng kỳ, hắn là thế nào bị cầm xuống? Nếu là khi đó liền bị tính kế, kia Dịch Trạch trên thân nhất định còn có lợi hại át chủ bài chưa hề dùng tới đến. Sẽ là gì chứ? Huyết Linh trong mắt bộc phát ra tinh quang, nhìn chằm chằm đang điều khiển kiếm trận đối chiến Dịch Trạch. Hắn như là một cái kinh nghiệm giả dặn thợ săn, tùy ý nuôi dưỡng chó săn tiêu hao con mồi thể lực cùng sinh mệnh, mà chính hắn lại tại một bên ngồi mát ăn bát vàng. Huyết Linh tự cho là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nắm giữ niềm tin tuyệt đối. Thật tình không biết, thợ săn cùng con mồi chuyển đổi, thường thường sẽ ở trong chớp mắt hoàn thành. Chương 764, Hỏa Phượng cùng Thải Phượng. Chương 764, Hỏa Phượng cùng Thải Phượng. Dịch Trạch cùng Huyết Linh tại Thúy Vi Uyên đánh lửa nóng, động tĩnh khổng lồ đã sớm truyền đến Uyên bên ngoài, hấp dẫn chú ý của những người khác. Ba đạo lưu quang từ xa đến gần, bằng tốc độ kinh người hướng Thúy Vi Uyên tiếp cận, đội quang bên trong tản ra khí tức cường đại. Bọn hắn không nhìn phía dưới điên cuồng yêu tộc cùng Huyết Linh phân thân chém giết cảnh tượng, trực tiếp hướng về phía trước bay tới. Bá, thường ngực đao quang cùng kiếm mang chống rông xuất hiện, lập tức liền đem kia ba đạo thân ảnh bức đình chỉ, lộ ra bọn hắn diện mục thật sự. Người tới hai nam một nữ, cầm đầu nam tử giữa cổ ẩn có lân giáp phản quang, một đôi dựng thẳng đồng kim mang như ngâm độc dao găm, nhìn đến làm người ta phát rét. Một tên khác nam tử tóc trắng phơ, trên mặt chỉ có thật mỏng một lớp da thịt, có thể thấy rõ ràng bên trong hài cốt tạo hình, có vẻ như còn có viên châu trạng đồ vật ở bên trong lúc đích. Một tên sau cùng nữ tử thân mang huyết hồng sắc váy lụa, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt tử sát sương mù, dung mạo xinh đẹp, mi tâm một chút cắt nốt rồi tiên diễm có chút làm người ta sợ hãi. Ba người hiện lên xếp theo hình tam giác đứng thẳng, độn thuật bị cưỡng ép cắt ngang sau, yêu lực bạo ngược, lệ khí tại trùng quanh bọn hắn ngưng tụ thành thực chất màu đen cương phong. Vạn yêu cung ba vị đạo hữu xin dừng bước. Gió, mây hai vị tôn giả hiện ra thân hình, một mặt nghiêm túc ngăn ở ba tên hóa thần yêu tôn phía trước. Thần Vân, Cương Phong, phía dưới động tinh hóa ra là các ngươi Vân Tê Tông dở trò quỷ. Các ngươi đến ta U Lan Sơn mạch có mục đích gì? Tóc trắng yêu tôn liếc mắt nhận ra bọn hắn, nghiêm nghị quát hỏi. Phong tôn giả cầm đao mà đứng, giải thích nói, chư vị không nên hiểu lầm, Huyết Linh không tuân quy củ, bắt đi ta Vân Tê Tông nguyên anh tu sĩ, chuyến này cùng bạn yêu cung cùng yêu tộc không quan hệ. Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, thử, chúng ta hôm nay đến đây chỉ là hướng Huyết Linh đòi cái công đạo. Cầm đầu dựng thẳng đồng yêu tôn nhìn xem đối diện Dương Cung Bạc Kiếm hai người, sau đó lại nhìn về phía sau bọn họ Thúy Vi Uyên. Kịch liệt linh lực ba động không ngừng truyền ra, hiển nhiên tại trong vực sâu đang tiến hành vô cùng chiến đấu kịch liệt. Ánh mắt hắn nhắm lại, thanh âm lộ ra cố âm hàn, tìm Huyết Linh muốn công đạo, ta vậy mà không biết, các ngươi Vân Tê Tông lúc nào có lần này bản sự cùng lực lượng. Tia nữ yêu tôn cũng nói, mang theo một tia giễu cợt nói, Vân Tê Tông gần đây hủy diệt phái tinh ai, chiếm hơn phân nửa Nam Châu, bành trướng tuyệt không đủ lạ. Bất quá, các ngươi dùng dược vật khống chế nhiều như vậy yêu tộc xung kích Thúy Vi Uyên, đây chính là tại cho chúng ta Vạn Yêu Cung tìm phiền phải à? Khương Phong nói, Huyền Lân Quân, còn có Linh Quốc, Đỏ Làm hai vị đạo hữu, việc này đúng là chúng ta cân nhắc không chu toàn tới, không có nói trước cùng Quý Cung thông khí, đối đãi chúng ta cùng Huyết Linh xong chuyện, Vân Tê Tông chắc chắn cho cái bằng giao. Hôm nay xác thực có chuyện quan trọng muốn cùng Huyết Linh làm kết thúc, mời các vị tạm thời không nên quấy rầy. Đến mức chúng ta lực lượng ở đâu, chư vị liền không cần còn nhiều. Hiện tại Dịch Trạch tại Uyên bên trong chính là thời khắc mấu chốt, nếu là có người xâm nhập chắc chắn tự nhiên đâm ngang. Cho nên Phong Tôn giả dáng vẻ thả rất thấp, là Dịch Trạch tranh thủ thời gian. Ba vị này yêu tôn bọn hắn mặc dù có thể ứng phó, nhưng bạn yêu cùng cũng không chỉ ba vị này. Tóc trắng yêu tôn cười lạnh nói, nếu là chúng ta không phải mau mau đến xem đâu. Tần Vân cũng không quen lấy hắn, trường kiếm hất lên, nói thẳng, vậy thì làm thịt ngươi. Một mặt lôi kéo cũng không được, mặt đen vẫn là Vân Tôn giả làm thích hợp nhất. Ngươi. Tóc trắng yêu tôn chỉ là hóa thần sơ kỳ, ở đây chỉ có Huyền Lân Quân thực hóa thần trung kỳ, cho nên lúc này hắn theo bản năng nhìn về phía đối phương. Huyền Lân Quân chăm chú nhìn một chút cản đường hai người, lại cảm thụ hạ Thúy Vi Uyên động tĩnh, cuối cùng nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền cho hai vị đạo hữu một bộ mặt, chờ ở tại đây các ngươi bằng giao. Nữ yêu tôn truyền âm nói, chúng ta ngay tại bên này làm nhìn xem sao. Huyền Lân Quân trả lời, hai người này không phải dễ chơi, thật động thủ chúng ta rất có thể sẽ ăn thiệt thòi. Sự tính liên quan Huyết Linh, chúng ta không nên khinh cử vọng động, trước xem tình huống một chút, ta đã chuyển tin về bạn yêu cùng, chờ đạo bạn tới lại nói. Năm gần đây huyết linh càng thêm sinh động, tộc ta không ít hạt giống tốt đều bị hắn ký sinh, vừa vặn để nhân tộc cùng huyết linh chó căn chó. Lúc này, Thúy Vi Huyên bên trong tình hình chiến đấu đã đến gay cấn, Dịch Trạch lấy một địch sáu không rơi vào thế hạ phong. Đột nhiên, Dịch Trạch trước người linh quang lóe lên, Thiên Diễn Sơn Hà đổ đón gió triển khai, hóa thành che khuất bầu trời to lớn màn trời. Trên đó thủy mặc dây núi, tản mát ra vô cùng mênh mông uy áp. Sau một khắc, cự phong rơi xuống, ngập trời hồng thủy, dung nham địa hỏa, thực cốt cương phong, toàn bộ từ Sơn Hà đổ bên trong xung ra. Dịch Trạch tại Sơn Hà đổ bên trong trùng luyện địa thủy hỏa phong, tại hào quang sáng chói bên trong, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành thực chất hóa công kích. Sơn Hà đổ trung ương tạo thành một cái to lớn màu đen vòng xoáy, sinh ra không thể kháng cự to lớn hấp lực, phản phất muốn đem tất cả sự vật hấp thu đi vào. Đột nhiên nhận lần này công kích, sáu vị hóa thần đều có chút luống cuống tay chân. Liên tại bọn hắn toàn lực chống đỡ lúc, một đạo mịt mở chấn động tự Sơn Hà đổ bên trong truyền ra, tác dụng tại sáu người trên thân, khiến pháp lực của bọn hắn vận chuyển trì trệ. Cùng lúc đó, Dịch Trạch miệng tụ ngất một chân luôn, chung quanh pháp tắc chi lực lập tức biến hỗn loạn không chịu nổi. Dịch Trạch cảm ứng được trong cơ thể của bọn họ huyết linh hạt giống, lúc này phát động thanh đẳng, hấp thu năng lượng trong đó. Liên tiếp phát sinh biến cố rốt cục khiến sáu vị hóa thần ngăn cản không nổi, bọn hắn sắc mặt đại biến, thân bất do kỷ hướng về Thiên Diễn Sơn Hà Đồ bay đi. Một mực quan chiến huyết linh khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Sơn Hà Đồ mấy nhìn, thế mà còn có người trốn tránh. Lập tức, trong đó một cái huyết linh hướng lên giơ tay phải lên, lực áp bách 10 phần bàn tay đột ngột xuất hiện tại Thiên Diễn Sơn Hà Đồ trên không. Bàn tay đốt ngón tay như là tráng kiện dễ cây, trên mu bàn tay còn huyễn hóa ra một gốc đại thụ che trời hư ảnh. Và anh, cự trường đánh trúng Sơn Hà Đồ, đồ bên trong núi non sông ngòi kịch liệt chấn động lên, ngọn núi đổ sụp, giang hà đảo lưu. Sơn Hà Đồ linh quang tán loạn, uy năng giảm nhiều. Huyết linh tùy ý một kích, lại khủng bố như thế. Hắn xuất thủ thời điểm, kia sáu vị hóa thần đã rất gần Sơn Hà Đồ, một đạo mờ mịt ánh sáng màu đỏ che lại Sơn Hà Đồ một bộ phận, khiến cho nhận tác động đến nhỏ bé, vẫn như cũ duy trì cường đại hấp thụ lực. Tiếp lấy, ngoại trừ ưu độ kịp thời đào thoát bên ngoài, năm người khác tất cả đều dễ dàng lấy bị Sơn Hà Đồ hút vào. Sau đó, một đạo hồng mang hiện lên, bắn vào thanh lam tháp bên trong. Trốn qua một kiếp ưu độ sắc mặt khó coi, tránh thoát trói buộc sau lập tức hướng về sau nhanh lùi lại, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Dịch Trạch. Nhìn thấy kết quả như vậy, huyết linh sắc mặt cũng là tối sầm, nhìn chằm chằm chậm rãi thu hồi Sơn Hà Đồ, lại nhìn về phía xoay quanh thanh lam tháp, phảng phất muốn đem nó nhìn thấu. Dịch Trạch vẻ mặt đồng dạng ngưng trọng vô cùng, nhìn xem xuất thủ vị kia huyết linh, chậm rãi phun ra mấy chữ: Hóa Thần hậu kỳ. Mặc dù huyết linh phân thân vô số, mỗi cái đều có thể cho rằng một cái đơn độc cá thể, nhưng bọn hắn tuyệt đối cũng sẽ có phân chia mạnh yếu. Vừa mới xuất thủ huyết linh, tất nhiên là mạnh nhất huyết linh một trong. Ngươi là ai? Cho ta một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Huyết linh mở miệng nói, khổng lồ thần thức quét về phía thanh lam tháp. Một lát sau, Phượng Hy hiện ra phong thái hiểu điệu thân hình, một mặt mỉm cười nói, ngươi bắt đệ tử của ta, bản tọa chuyên tới để đòi một lời giải thích. Dịch Trạch gần như đồng thời cảm ứng được, thanh lam tháp bên trong Diệp Chỉ Quân đã tô tỉnh. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Dịch Trạch đơn cần hỏi han. Diệp Chỉ Quân lúc này trên thân lộ ra suy yếu, hiển nhiên kia màu đỏ thủy tinh huyễn hóa đối nàng gánh vác cực lớn, lúc này ngay tại hướng trong miệng đút lấy đan dược. Ta không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá lớn, một hồi liền tốt, trước liên thủ đối phó huyết linh. Ừm, tốt. Hai người biết lúc này tình huống khẩn cấp, đơn giản giao lưu sau, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở huyết linh trên thân. Lúc này huyết linh trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lại bình tĩnh lại, ngươi thế mà còn sống, Phượng Hy. Bất quá, đừng nói ngươi bây giờ, coi như mấy ngàn năm thời kỳ toàn thị ngươi, lại có thể làm gì được ta? Là ai cho ngươi tự tin, hắn sao? Hắn vậy mà tùy tiện liền xem thấu Phượng Hy thân phận. Phượng Hy cười lạnh một tiếng, thử, cho dù ta hiện tại là suy yếu kỳ, cũng có là thủ đoạn để ngươi không dễ chịu. Nói xong, Phượng Hy trên thân sáng lên xích kim sắc linh quang, phía sau huyễn hóa ra một đầu dị thường thần tuấn hỏa phượng hư ảnh. Hỏa phượng ngửa đầu phát ra một tiếng cao phượng gáy, lập tức một đầu cắm xuống, va chạm trên mặt đất, tóe lên to lớn hỏa hoa, hướng về bốn phía tán đi, rất nhanh liền hình thành một cái to lớn vòng lửa, hướng về bốn phía lan tràn ra. Phượng dục chín chim non, hỏa phượng xếp hạng thứ ba, là bất tử chi chim. Am hiểu nhất dục hỏa chủ sinh, ẩn chứa niết bàn chi hỏa chính là thế gian nhất là nổ tung linh hỏa một trong. Cùng lúc đó, thanh lam tháp bên trong cũng truyền ra một tiếng khác lạ thanh thúy phượng gáy, một cỗ khiến bạn thú thần phục uy áp phát ra. Hoa mỹ ngũ thải quang mang chiếu xạ mà ra, dung nhập niết bàn chi hỏa, khiến cho uy lực lần nữa tăng vọt, đem cái này vượt sâu dưới đáy hóa thành một cái biển lửa. Huyết linh nhìn xem mảng lớn thổ địa bị đốt thành đất khô cằn, vẫn như cũ không hề lay động, thản nhiên nói, thải phượng huyết mạch, nữ tử kia quả nhiên không tầm thường, khó trách bị ngươi thu làm đệ tử, Vân Tê Tông ẩn giấu đi không ít thứ a. Vừa dứt lời, bốn phía truyền đến kịch liệt rung động, vô số nhánh cây xung ra, bọc lấy đại lượng bùn đất hòn đá, điên cuồng tuần hướng nhanh chóng lan tràn biển lửa. Cả hai chạm vào nhau, nhánh cây che giả mang mọc, thế lửa lúc này liền bị ngăn chặn lại. Dịch Trạch đất một chân giới quyết tán ra đến, một sinh hỏa, thế lửa lập tức phóng đại. Bản thân hắn thì quả quyết rơi trên mặt đất, xô ra một cái vài chục trượng hố sâu, lộ ra bên trong răng khắp nơi rễ cây, từ xa nhìn lại như là một cái kinh khủng hăng rắn. Dịch Trạch bắt lấy trong đó một cây, nhìn về phía trên huyết linh, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Thể nội thanh đằng phát ra chói mắt thanh quang, tiếp lấy toàn lực phát động, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong đó cỏ cây chi lực. Huyết linh không phải muốn nhìn xem ta cực hạn ở nơi nào sao? Vậy liền để hắn nhìn một cái. Đã Thúy Vi Uyên đều là huyết linh, vậy hắn liền hút khô toàn bộ Thúy Vi Uyên. Chương 765, Thải Phượng chỉ đường chương 765, Thải Phượng chỉ đường hố sâu to lớn bên trong, Dịch Trạch một tay chống đất, quanh thân linh quang nồng đậm, một đạo thực chất hóa nguyên thần tại thể nội như ẩn như hiện. Hiện tại huyết linh có thể là tự cao vài vạn năm tích lũy năng lượng, cũng có thể là muốn tiến một bước thăm dò Dịch Trạch nội tình. Cho nên đối động tác của hắn cũng không có bao nhiêu phòng bị, lúc này mới bỏ mặc Dịch Trạch hành động. Dịch Trạch vừa vặn lợi dụng đối phương tự phụ, thừa cơ hội này nếm thử tìm được huyết linh lớn nhất bộ phận kia. Huyết linh tuy nói đem chính mình chia một số phần, Dịch Trạch tin tưởng hắn lời nói, nhưng hắn càng tin tưởng đối phương tuyệt sẽ không bình đẳng phân phối. Bởi vì cân đối mang ý nghĩa bình thường mang ý nghĩa tấn thăng vô vọng. Huyết linh từ một đoạn dạ ma thụ chi nhánh phát triển cho tới hôm nay trình độ này, dạ tâm tất nhiên không nhỏ, hắn sẽ không cam lòng một mực dừng lại tại U Lan giới dạng này phàm nhân tu tiên giới, mà mong muốn phi thăng linh giới, nhất định phải đột phá hiện hữu gông cùng xiềng xích, vậy thì tất nhiên phải có một cái cường đại nhất huyết linh. Cứ việc cái này huyết linh cùng cái khác huyết linh khả năng có được địa vị ngang hàng, lẫn nhau không có chủ thứ phân chia. Thanh đẳng tại Dịch Trạch nguyên thần bên trong lộ ra chân thần, nguyên bản biến mất trường thanh lôi mạch lần nữa hiện lộ ra, phóng xuất ra yêu ớt hồ quang điện. Cực lớn đến khó có thể tưởng tượng có cây chi lực theo Dịch Trạch chỗ bắt dễ cây, xuyên vào Dịch Trạch thể nội. Nhìn như bị hắn hấp thu, kỳ thực tất cả đều bị thanh đẳng chuyển hóa thành tử khí. Mặc dù đã hấp thu qua một lần thần thụ, nhưng Dịch Trạch vẫn là bị huyết linh ẩn chứa cỏ cây chi lực làm chấn kinh. Linh cơ cổ địa dù sao chỉ là một khối nhỏ địa vực, liền U Lan Sơn mạch diện tích đều kém xa tích tắc, mà huyết linh tại giới này đã cắm rễ vài vạn năm. Tại Dịch Trạch không kiêng nể gì cả hấp thu năng lượng đồng thời, hắn trong nguyên thần trưởng thanh lôi mạch bên trên hồ quang điện bằng tốc độ kinh người khuếch tán, theo huyết linh rễ cây hướng về nơi xa nhanh chóng lan tràn. Dịch Trạch thanh bảo không gió mà bay, huyền khung kiếm cùng tất cả lạc anh kiếm bảo hộ ở bên cạnh hắn, phát ra như đang thị uy trầm thấp bù bù. Thần sắc của hắn ngưng trọng dị thường, không nháy một cái nhìn chằm chằm chúng quanh huyết linh nhóm động tĩnh. Phượng Hy đứng ở Dịch Trạch bên cạnh, thần sắc trang nghiêm, quanh thân tản ra xích kim sắc linh quang, giống như một đầu quang hạ nghiêng về mà xuống. Quang mang kia cũng không chướng mắt, cũng không lộ vẻ nóng rực, ngược lại lộ ra nguyệt hoa giống như thanh lanh trong sáng. Mỗi một luồng ánh sáng đều dường như được trao cho sinh mệnh dường như, quanh quẩn tại nàng vân tụ nhẹ nhàng, lại thêm nàng kia đặc biệt khí chất, cả người bị nổi bật như là hạ phẩm cửu thiên thần nữ. Phượng Hy huyết linh hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Dịch Trạch, nhìn thấu nguyên thần của hắn, lại không cách nào nhìn thấu trong nguyên thần thanh đẳng. Cho nên, tại hắn thị giác bên trong, chính là Dịch Trạch nguyên thần giống như cái động không đáy đem hắn góp nhặt nhiều năm năng lượng thôn tính xuống dưới. Càng quan trọng hơn là, đối phương không có chút nào báo hòa dấu hiệu. Huyết linh lông mày dần dần nhíu lại, nhìn xem hiện tại Dịch Trạch, một loại với thiên địch bẩm sinh cảm giác sợ hãi nên tiếp trong lòng. Điều này làm hắn không khỏi sợ hãi, sau đó chính là giật mình. Thanh đẳng tốc độ hấp thu cũng không chậm, chỉ một lát sau công phu, hấp thu năng lượng sẽ cùng mấy trăm gốc cao giai linh thực năng lượng. Tử khí nhanh chóng gia tăng cũng không nhường Dịch Trạch cảm thấy thích thú, hắn vạn phần cảnh giác quan sát đến xung quanh. Hắn phát hiện, hấp thu năng lượng rất nhiều tại cuối cùng đều có thể kết nối vào xung quanh huyết linh. Theo thanh đẳng toàn lực phát động, những cái kia huyết linh khí tức nhanh chóng hủy bại xuống dưới, bọn hắn thử qua các loại phương pháp ngăn cản, nhưng cuối cùng đều là thất bại, cuối cùng vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản nhìn qua lít nha lít nhít huyết linh, biến càng ngày càng thưa thớt, nhưng Dịch Trạch tâm tư ngược lại càng thêm nặng nề, bởi vì hắn còn không có tìm được mục tiêu của mình. Đúng lúc này, Phượng Hy cũng có hành động mới. Thiêu đốt ở trung quanh niết bàn nguyên hỏa bỗng nhiên biến bắt đầu cuồng bạo. Hỏa diễm bên trong truyền ra một tiếng rít, nguyên bản đang vững bước hướng bốn phía quyết tán liệt diễm không có dấu hiệu nào nổ bể ra đến, hóa thành ngàn vạn đầu đi khắp hỏa xạ. Bọn hắn chia vô số đầu đường đi, không còn tuân theo cố định tuyến đường, bằng tốc độ kinh người tại cái này vực sâu chi địa thăm dò. Thấy cảnh này, một cỗ đã lâu tim đập nhanh cảm giác xông lên đầu, tất cả huyết linh sắc mặt đều trầm xuống, lập tức minh bạch Dịch Trạch ý đồ của bọn hắn. Huyết linh cười lạnh một tiếng, ngây thơ. Huyết linh từ bỏ tìm kiếm Dịch Trạch trên người bí mật, hắn cảm thấy hơi thở nguy hiểm, quyết định trước cầm xuống đối phương mới hảo hảo nghiên cứu. Nói xong, vừa rồi liền đối Dịch Trạch động thủ cái kia huyết linh động, hóa thần hậu kỳ uy áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Sau một khắc, toàn bộ Thúy Vi Huyên Thiên Địa nguyên khí tất cả đều bạo động lên, trong khoảnh khắc liền hình thành một cỗ hủy thiên diệt địa báo táp linh lực, nhanh chóng hướng Dịch Trạch đánh tới. Dịch Trạch liền ở vào trận gió lốc này trung tâm, vốn là bị trọng thương Thiên Diễn Sơn Hà Đồ, phát ra công kích ngay đầu tiên bị tiêu diệt. Sau đó chính là Phượng Hy Nguyên Hỏa, kia vô số đầu hỏa xạ tại cỗ này to lớn phong bạo hạ không chỗ che thân, liên miên dập tắt. Bành! Thanh Lam Tháp phản ứng cấp tốc, lập tức phóng đại mười mấy lần, ầm vang rơi xuống đất, đem Dịch Trạch cùng Phượng Hy bao phủ đi bảo. Gần như thực chất hóa màu xanh bảo quang ở trung quanh hình thành một tầng dày đặc bình chướng. Tiểu Thanh lòng vẫn còn sợ hãi nói, thật là đáng sợ công kích, ngươi cái này đều trêu chọc cái gì ra hỏa. Ta đoán chừng ngăn không được bao lâu, cơn báo táp này bên trong có lợi hại công phạt linh bảo, ta cảm giác mình đã bị khóa định rồi. Dịch Trạch trong lòng cũng rất là lo lắng, không chỉ có là Phượng Hy nguyên hỏa, ngay cả hắn thả ra lôi mạch hồ quang điện cũng nhận trở ngại. Vâng. Phong bạo giáng lâm tại Thanh Lam Tháp bên trên. Trên trăm trượng tháp cao lập tức lảo đảo muốn ngã lên, như là sóng biển bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời có lật út phong hiểm. Đúng lúc này, Diệp Chỉ Quân giống như tiếng trời thanh âm tại vang lên bên tai, tìm tới. Trên người nàng dùng sức mạnh cháy mạnh linh lực phun trào, chỗ mi tâm ngũ thải quang mang đại thịnh, một cái ngũ thải ban lan thải phượng tự trong đó bay ra, một đôi như là như lưu ly con ngươi, thanh tịnh mà hừng hực. Thải phượng mới vừa xuất hiện liền khóa chặt một phương hướng nào đó, xông ra Thanh Lam Tháp, vượt qua phong bạo, hướng mục tiêu đánh tới. Diệp Chỉ Quân giờ phút này dường như cũng hao hết sau cùng khí lực, bị Phượng Hy nâng đỡ lấy mới không có ngã xuống đất. Dịch Trạch nói, tiền bối, hỗ trợ chiếu khán dưới chỉ quân, tiếp xuống giao cho ta. Yên tâm giao cho ta. Ngoại vi huyết linh thấy thế sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn muốn ngăn cản, lại phát hiện các loại công kích đối đầu kia thải phượng đều không được hiệu quả, trơ mắt nhìn nó đâm vào vài dặm bên ngoài một mảnh trên vách đá. Thải Phượng phát ra một tiếng cao vút kêu to, lập tức hóa thành đầy trời điểm sáng, một chút xíu dung nhập với đá. Ngay sau đó, một gốc chừng mấy ngàn trượng cao đại thụ hình dáng, tại điểm sáng năm màu tô điểm hạ, chậm chậm hiện lộ tại trên vách đá. Cùng lúc đó, cái nào đó tản ra khí tức khủng bố tồn tại dường như bị bừng tỉnh, ngay tại chậm chậm khôi phục. Thấy cảnh này, Huyết Linh nhóm sắc mặt âm trầm nhìn về phía trung tâm phong bạo Thanh Lam Tháp, liền tại bọn hắn muốn lách mình bọn tới Thanh Lam Tháp trên không thời điểm, lại bị toàn thân áo đen dịch trạch vượt lên trước một bước. Sau đó, bọn hắn liền đối với lên sau người cái kia đạo vĩ nạn đến cực điểm tử thân ảnh màu đen. Đạo thân ảnh này cũng không cao lớn, chỉ có khoảng 3 trượng cao, đứng tại Thanh Lam Tháp bên trên lộ ra vô cùng nhỏ bé. Nhưng Huyết Linh chú ý lại bị hắn hoàn toàn hấp dẫn, một cỗ so với hắn chính mình còn muốn chẳng lành khí tức tràn ngập ra. Minh ảnh tấn cấp hóa thần chi cảnh thi triển Minh Vương hư ảnh vô cùng ngưng thực, sát khí trùng thiên, dường như sau một khắc liền phải hóa hư thành thực. Chương 766, đường này không thông. Chương 766, đường này không thông. Theo Minh ảnh thể nội mãnh liệt minh lực bị rút lấy, Minh Vương hư ảnh một chân chậm rãi quang xuống tới. Thanh quang lóe lên, Dịch Trạch cùng Dạ Tôn xuất hiện tại Minh ảnh bên cạnh, khổng lồ sinh cơ chuyển vào Minh ảnh thể nội, ba người cùng một chỗ lạnh lùng nhìn xem quanh mình Huyết Linh. Ánh mắt của bọn hắn khiến Huyết Linh trong lòng lạnh lẽo, cỗ này lạnh ý rất nhanh liền lan tràn tới toàn thân của hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nồng đậm tử khí cùng minh khí bành trướng mà ra, một đôi đen nhánh đến cực hạn đôi mắt đang gắt gao chằm chằm phía trước. Mặc dù chung quanh Huyết Linh rất nhiều, nhưng bọn hắn đều có một loại cảm giác, chính mình đang bị hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm. Minh Ngục Chân Lôi kiếm cùng Minh Vương Tức Hư ảnh phát ra một loại không hiểu hấp lực. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm, tất cả Huyết Linh cũng cảm giác mình linh hồn phảng phất tại bị thần bí tồn tại lôi kéo, thoát ly nhục thân của mình. Ngay cả nút ở phía sau Vũ Độ cũng không ngoại lệ. Trước kia, Dịch Trạch hấp thu năng lượng chỉ có thể nhằm vào trong cơ thể hắn Huyết Linh hạt giống. Nhưng hắn lúc này kinh hãi phát hiện, thuộc về chính hắn cô hồng thần hồn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tự diện. Không, tại sao có thể như vậy? Không có người cho hắn đáp án, hắn, tính cả chung quanh không ít huyết linh đều đang nhanh chóng biến suy yếu. Ngay cả đạt tới hóa thần hậu kỳ huyết linh khí tức đều biến hỗn loạn không chịu nổi. Mấy vị cường đại huyết linh mong muốn áp chế tự thân dị thường, tiến hành vùng vây dây chết. Nhưng không nói làm không được, cho dù làm được cũng bị nhìn chằm chằm Dịch Trạch nhìn chằm chằm. Nhưng có dị động, hắn liều mạng thụ thương cũng muốn bọn tới phụ cận đem nó hút diệt. Nội tâm tĩnh mịch nhiều năm huyết linh, lúc này rốt cục nếm đến hoảng hốt cảm giác. Loại này kinh hoàng, tại Dạ Tôn phi thân phóng tới chỗ kia phát họa ra đại thụ hình dáng vách đá thời điểm, đạt đến đỉnh phong. Thúy Vi bên ngoài, lúc này Vạn Yêu Cung lại tới hai vị yêu tôn, lại đều là hóa thần trung kỳ. Giang co thực lực của hai bên bắt đầu mất cân bằng, không khí cũng khẩn trương lên. Bất quá xen vào bên nội tình huống không rõ, tạm thời ai cũng không hề động thủ. Năm vị yêu tôn xếp thành một hàng, khí thế mười phần, phía dưới nguyên bản sao động yêu tộc đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đánh ra canh giữ ở Thúy Vi bên nhập khẩu phong vân hai vị tôn giả, đồng thời cũng đang cực lực cảm ứng phía dưới vực sâu động tĩnh. Theo Thúy Vi Uyên dần dần bình tĩnh trở lại, mấy vị yêu tôn trên mặt bắt đầu mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn về phía Phong Vân hai vị vẻ mặt cũng bắt đầu bất thiện. Tóc trắng Thơ Linh Quốc yêu tôn không còn che giấu cười nói, "Tần Vân, Khương Phong, các ngươi tìm Huyết Linh đòi hỏi công đạo đạo hữu, dường như hành quân lặng lẽ nữa nha, chẳng lẽ đã lấy lại công đạo? Thật muốn nhận thức một chút vị đạo hữu này, hắn hẳn là các ngươi Vân Tê tông Dịch Trạch a." Chậc chậc chậc, vậy mà nhường một cái hóa thần sơ kỳ độc thân tiến vào Thúy Vi Uyên, hắn thật chính là bọn ngươi Vân Tê tông người sao? Gió, mấy hai vị không có trả lời. Bọn hắn vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng kỳ thật cũng có chút lo lắng. Nguyên bản bọn hắn là gánh vác tìm kiếm Diệp Chỉ Quân cũng cứu ra nhiệm vụ của nàng. Nhưng bởi vì Huyết Linh tự đại đem Diệp Chỉ Quân tùy tiện còn đưa Dịch Trạch, cho nên hai người bọn họ tạm thời biến động kế hoạch, đổi thành tại Thúy Vi Uyên bên ngoài chặn đường quấy rối người. Lúc này Dịch Trạch cũng không truyền đến cái khác tin tức, bọn hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này tiếp tục chờ. Linh Quốc yêu tôn chờ nhìn thấy bọn hắn không phản ứng chút nào, càng thêm không kiêng nể gì cả lên. Bọn hắn kỳ thật cũng không rõ ràng Thúy Vi Uyên bên trong tình huống, lúc này sở dĩ dạng này bất quá là muốn thăm dò mà thôi. Bọn hắn mơ hồ phát giác được Vân Tê Tông chuyến này kẻ đến không thiện, chỉ sợ kia dưới vực sâu đang phát sinh bọn hắn chuyện không nghĩ tới. Mà tại cách này mấy trăm dặm địa phương, Minh Khải cùng một vị lão giả áo tím tại một đỉnh núi bên trên đứng sóng bay, chính nhất lên thần tình nghiêm túc ngắm nhìn Thúy Vi Uyên phương hướng. Khi lấy được Vân Tê Tông ba vị hóa thần tu sĩ tất cả đều đi vào U Lan Sơn mạch sau, Minh Khải tại chấn kinh đồng thời, cấp tốc đem tin tức chuyển về Tuyết Y Di Các. Tuyết Y Di Các đối với cái này phi thường trọng thị, lão giả áo tím liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Vân Tê Tông thực lực không tầm thường, trong thời gian kế tiếp còn cần bọn hắn cùng một chỗ chia sẻ vạn pháp môn áp lực, Tuyết Y Lý Các cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn tại Huyết Linh trên thân nguyên khí đại thương. Ngôi đạo minh, theo ý ngươi Vân Tê Tông tìm đến Huyết Linh phiền toái, chuyến này kết quả sẽ như thế nào? Minh Khải bình tĩnh hỏi. Bên cạnh hắn chính là Tuyết Y Lý Các duy nhất hóa thần hậu kỳ, Ngũ Kình Thương. Ngũ Kình Thương một bộ lão giả bộ dáng, sắc mặt hồng nhuận, giữa trán đầy đặn, khí tức quanh người tự nhiên mà thành, dường như tùy thời có thể dung nhập thiên địa đồng dạng. Ánh mắt của hắn nhu hòa, nhưng chỗ sâu lại ẩn giấu phong mang, nghe vậy trả lời, Huyết Linh mục tiêu là Dịch Trạch, có lẽ hắn thu được cái nào đó cùng Huyết Linh đàm phán thẻ đánh bạc. Nếu không Tần Vân cùng Khương Phong hai cái sẽ không bồi tiếp hắn nổi điên. Vì một cái nguyên anh hậu kỳ, chôn bụi rơi Vân Tê Tông cơ nghiệp, bọn hắn sẽ không như thế không công ngoan. Minh Khải cảm thán nói, cái này Dịch Trạch, thật đúng là mỗi lần có thể làm ra ngoài dự liệu sự tình đâu. Ngũ Kình Thương không nói gì, đột nhiên vẻ mặt khẽ động, có chút kinh ngạc nhìn về phía sau. Minh Khải phản ứng hơi chậm, nhưng rất nhanh cũng phát giác được dị thường. Một đạo huyết quang xẹt qua chân trời, cực dương nhanh hướng về Thúy Vi bên phương hướng phóng đi, phát ra khí tức càng là kinh người. Hóa thần hậu kỳ Huyết Linh. Minh Khải trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, khắp khuôn mặt là không hiểu, nhìn đối phương đi đường dáng vẻ hiển nhiên vô cùng đội vàng. Thúy Vi Uyên bên ngoài, Vân Tôn giả đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Cốt yêu tôn, đống nhiên nhướng mày, khí thế trên người đột nhiên biến lăng lệ. Đối diện năm vị yêu tôn toàn giật nảy mình, còn tưởng rằng vị này tính khí nóng nảy nhân tộc hóa thần, rốt cục nhịn không được muốn bạo khởi tổn thương yêu. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không đúng, nhao nhao quay đầu nhìn về phía sau, nơi đó đang có một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm vọt tới bên này. Cút đi! Cung nộ lời nói vừa mới truyền đến, thân ảnh màu đỏ ngòm liền đã đi tới phụ cận, một cỗ ngập trời linh áp để nơi này bảy vị hóa thần sắc mặt cùng nhau biến đổi. Trong tay đoạn nhạc đao phát ra trận trận thanh âm rung động, Phong Tôn giả cùng Vân Tôn giả liếc nhau, lập tức riêng phần mình lấy ra một hạt đan dược căn bảo. Hai người khí tức trên thân nhanh chóng kéo lên, khí cơ tương liên, mãnh liệt sát ý bành trướng mà ra, đón lấy bay tới thân ảnh màu đỏ ngòm. Đường này không thông. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bộc phát, uy thế kinh người đem hoàn cảnh chung quanh trong phút chốc phá hư hầu như không còn. Năm vị yêu tôn theo bản năng lui lại, khiếp sợ nhìn xem trước mặt bỗng nhiên bộc phát chiến đấu. Bọn hắn không kịp sợ hai thán phục Tần Vân cùng Khương Phong sức mạnh bùng lên có thể ngăn cản hóa thần hậu kỳ huyết linh, mà là lập tức nghĩ đến hóa thần hậu kỳ huyết linh phóng tới Thúy Vi bên phía sau ý nghĩa. Năm yêu hai mặt nhìn nhau, sau đó sắc mặt biến âm tình bất định cùng rối rắm. Nơi xa quan sát bên này động tĩnh mỗi Kình Thương cùng Minh Khải hai người cũng bị bên này chiến đấu kinh ngạc tới. Vân Tế Tông, bọn hắn. Minh Khải hít vào một ngụm khí lạnh, đoán được khó nhất phát sinh một loại khả năng. Mỗi Kình Thương trong mắt buộc phát ra khiếp người tinh quang, trong đầu của hắn phi tốc vận chuyển, khí tức trên thân cũng bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Hắn ý thức được, hôm nay có khả năng sẽ xảy ra cái nào đó ghê gớm sự tình. Đúng lúc này, lại một đường huyết sắc lưu quang từ Thiên Diễn Đại Lục phương hướng phóng tới. Động thủ, cả người. Mỗi Kình Thương quyết định thật nhanh, quát lên một tiếng lớn, cả người lập tức liền biến mất ở cái này trên đỉnh núi. Chờ Minh Khải kịp phản ứng thời điểm, Mỗi Kình Thương đã ngăn ở huyết sắc lưu quang trước đó, Song Vương không có nói nhiều một câu, lập tức bạo phát chiến đấu. Sau một lát, càng xa xôi mơ hồ có mới huyết quang vọt tới, Minh Khải trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, sau đó cắn răng một cái vọt tới. Thân ảnh màu trắng chặn lại huyết quang đường đi. Đường này không thông. Chương 767, đến thụ tâm. Chương 767, đến thụ tâm. Một cái tiếp theo một cái huyết linh hướng Thúy Vi cốc chạy đến, trong thời gian ngắn đã xuất hiện hai cái hóa thần hậu kỳ, đằng sau còn không biết có mấy cái. Có thực lực như thế, khó trách huyết linh có thể lấy sức một mình tồn tại ở U Lan giới nhiều năm như vậy. Bất quá, Thúy Vi cốc huyết linh lúc này rõ ràng đã xảy ra biến cố ngoài ý muốn, khiến cho hắn không thể không đem đỉnh chỉ lưu lại bên ngoài phân thân triệu hồi. Sự thật cũng xác thực như thế. Minh Ảnh đem hết toàn lực thi triển ra Minh Vương giật đầu, đối thần thông phạm vi bên trong tất cả huyết linh tạo thành đả kích cực lớn. Mặc dù chưa thể toàn bộ giết bọn họ, nhưng lại khiến thực lực của bọn hắn hạ xuống thấp nhất. Dịch Trạch tại bảo vệ Minh Ảnh đồng thời, thanh đằng một mực không có đình chỉ đối trong cốc giả ma thụ hấp thu. Nhờ vào bọn hắn những năm này lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, Dịch Trạch có thể mức độ lớn nhất chiếu cố tới tất cả huyết linh. Chính là bởi vì lọt vào cái này hai kích vây quét huyết linh mệt mỏi ứng đối, nhường Dạ Tôn lợi dụng đúng cơ hội xông ra chúng đây, hướng kia giấu ở vách đá huyết linh bay đi. Vị tiêu hóa thần hậu kỳ huyết linh lúc này muốn rách cả mí mắt, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ hối hận. Hắn hối hận đem cái tiên nguyên anh nữ tu giao cho Dịch Trạch, từ đó nhường hắn có thể không hề cố kỵ ra tay, dẫn đến chính mình lâm vào hiện tại hiểm ác hoàn cảnh. Tôn này trong vách đá huyết linh sát thực cực kỳ trọng yếu, là tất cả huyết linh bảo vệ tồn tại. Mặc dù huyết linh tất cả đều bình đẳng, nhưng kiểu gì cũng sẽ tồn tại phân chia cao thấp, trong vách đá huyết linh chính là nhất là tồn tại đặc thù. Nếu như đem tất cả huyết linh cho rằng một cái tộc quần, vậy cái này tôn huyết linh chính là tộc trưởng giống như tồn tại, nó trọng yếu tính không cần nói cũng biết. Chỉ cần khống chế hoặc là thôn phệ hắn, chuyện hôm nay Dịch Trạch liền thành công một nửa. Cũng chính vì vậy, làm Dạ Tôn vừa phóng tới vách đá huyết linh thời điểm, huyết linh nhóm mới có thể cả kinh thất sắc. Chỉ là, cho dù tại linh giới cũng không có hối hận thuốc bán, sự thật càng sẽ không bởi vì huyết linh ý thức mà chuyển gì, huyết linh ung dung không vội đã sớm biến mất. Liên tiếp không ngừng mà tiếng bạo liệt vang lên, Dạ Tôn chúng quanh huyết linh nhao nhao tự bạo, như là huyết sắc pháo hoa nở rộ, sáng chói mà hung hiểm, cuốn lên kịch liệt linh lực loạn lưu. Dạ Tôn không có tranh né, ngang nhiên vào bảo, vẫn như cũ lấy ngắn nhất lộ tuyến, tốc độ nhanh nhất phóng tới chỗ kia vách đá. Cùng bạo linh lực xung kích ở trên người hắn, hộ thể linh quang vỡ vụn, nổ hắn khí huyết trận trận cuộn cuộn. Nhưng hắn đối với cái này giống như chưa tỉnh, cưỡng đề chân nguyên, không có chút nào chỉ hoãn tiến lên tốc độ. Huyết linh đã vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dạ Tôn đi vào vách đá bên cạnh. Xoát, nguyên bản còn ở vào trung tâm phong bạo Dịch Trạch cùng Minh Ảnh hợp hai là một, sau đó đột ngột biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Dạ Tôn bên người. Dừng tay, ta có thể trợ ngươi lên đỉnh, ta có thể trợ ngươi Vân Tê Tông xưng bá thiên diễn, vạn sự đều có thể thương lượng. Huyết linh hình như có dự cảm, kêu to vạch phá không khí, quát bảo ngưng lại và chịu thua lời nói liên tiếp vang lên, lộ ra càng kinh hoàng. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ Dịch Trạch lại thế nào quản những này, hắn sắc mặt lạnh lùng, thần sắc kiên định đem tay phải mạnh mẽ đặt tại pha tạp vách đá phía trên, trực tiếp rơi vào đi đếm tức. Hoa, như có một tiếng gió mạnh thổi qua đại thụ thanh âm vang lên. Lập tức, càng thêm tinh thuần cùng khổng lồ có cây chi lực hướng thanh đằng vào tới. Thanh đằng tại cố năng lượng này kích thích phía dưới, biến càng thêm xanh tươi, dây leo bên trên chi tiết cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Cùng nó cơ hồ trọng hợp trường thanh lôi mạch lúc này cũng có biến hóa, trên đó phát ra màu xanh lôi hồ, ken ken rung động, một cỗ nồng đậm thiên uy tràn ngập ra. Dịch Trạch nguyên thần cũng bởi vì này biến càng phát ra cường hiện, phản phất tại tiến hành một loại nào đó rèn luyện. Ầm ầm, vách đá chỗ sâu truyền đến mãnh liệt chấn động, giống như địa chấn đồng dạng, phía trên vách đá bắt đầu rơi xuống lớn nhỏ không đều hòn đá, đập xuống đất phát ra từng đợt oanh minh. Khí tức khủng bố tại liên tục tăng lên, giống như một đầu viễn cổ hung thú đang từ trong ngủ mê cưỡng ép khôi phục. Tôn này huyết linh nguyên bản dường như bởi vì nguyên nhân nào đó mà lâm vào yên lặng, hiện tại cảm ứng được nguy hiểm, lúc này mới sốt ruột bận bịu Hoàng Tô tỉnh tới. Nhưng đối với hắn mà nói, bây giờ làm gì đều đã gắn liền với thời gian quá muộn. Tại dịch trạch đến sau, Dạ Tôn liền hóa thành một đạo cô đọng đến cực hạn thanh quang, như gai nhọn giống như xông vào vách đá bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản tô điểm ở phía trên ngũ thải quang mang dần dần biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, thuần túy nhất thanh sắc quang mang bao trùm tại toàn bộ vách đá phía trên. A, dịch trạch, ngươi đang chết. Lúc này, tham dự huyết linh toàn bộ lao qua, tại Thúy Vi Nguyên địa phương khác, còn có không biết bao nhiêu huyết linh đang đuổi tới. Vị yêu hóa thần hậu kỳ cấp bậc huyết linh mặc dù bị trọng thương, nhưng hắn nội tình thâm hậu, lại còn bảo lưu lại hóa thần trung kỳ cảnh giới. Dịch trạch đi vào vách đá bên này sau, hắn tại thời gian trong nháy mắt liền lao đến. Nhưng hắn không có quá mức tới gần, mà là xa xa đối với dịch trạch phát động công kích. Lĩnh vực chi lực bộc phát, nồng đậm hắc ám đánh út về phía dịch trạch, dường như đè sập từng mảnh không gian. Mơ hồ nhìn được, trong đó huyền hóa ra vô số từ thuần túy năng lượng bóng tối tạo thành, mang theo bén nhọn gai ngược dây leo cùng sợi rễ. Nương theo mà đến còn có một loại ý mắng, thẳng tới sâu trong linh hồn rít lên, ẩn chứa cường đại tinh thần xung kích cùng sóng chấn động động, trực kích dịch trạch thần hồn mà đến. Chỉ là, hiện tại dịch trạch đã không có như vậy kiêng kỵ hắn. Huyết linh công kích mặc dù quỷ dị, nhưng hắn dịch trạch thần thông cũng chẳng yếu đi đâu. Ngàn vạn kiếm quang bạch phá hắc ám, cắt chém hướng bao phủ mà đến hắc ám lĩnh vực, hình thành một mảnh sáng cùng tối đối lập không gian. Nguyên thần ly thể mà ra, hữu chuyển luyện hồn thuật vận chuyển tới cực hạn, trở thần thuật toàn lực phát động, đem tất cả tinh thần công kích một mực ngăn cách bên ngoài. Đúng lúc này, trong vách đá lần nữa truyền ra động tinh khổng lồ, tất cả mọi người biến sắc, có ngạc nhiên, cũng có kinh hãi. Thời gian hướng phía trước đẩy lên, Dạ Tôn vừa xâm nhập vách đá thời điểm, hắn mới vừa vào đến, lúc này liền thấy được sinh trưởng tại nham thạch bên trong dạ ma thụ, kỳ chủ làm trắng kiện, sinh cơ dồi dào, phát ra thành gần như siêu việt hóa thần mạnh mẽ uy áp. Dạ Tôn vừa mới tiếp cận, lập tức cảm nhận được một cô mãnh liệt kháng cự chi lực giáng lâm ở trên người, đây là huyết linh theo bản năng phản ứng. Thân làm huyết linh nhóm tộc trưởng, hắn cảm giác bén nhạy tới Dạ Tôn nồng đậm ác ý, từng đợt lực lượng khổng lồ giống như thủy triều tuôn hướng Dạ Tôn, ý đồ đem hắn quét ra đi. Nhưng Dạ Tôn vốn là thụ linh biến thành, như thế nào lại dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ? Hắn khí tức trên thân bắt đầu xảy ra biến hóa, dần dần hướng tới huyết linh bản nguyên, cùng huyết linh lực lượng quấn quýt lấy nhau. Dạ Tôn đem tự thân thần thức hóa thành ngàn vạn đầu dây nhỏ, như đồng căn cần đồng dạng lít nha lít nhít chui vào cái này khỏa dạ ma thụ trụ cột bên trong, thẳng tới thụ tâm không gian. Ở trong quá trình này, huyết linh cái kia khổng lồ ký ức như hồng lưu giống như tràn vào Dạ Tôn não hải. Huyết linh chứng kiến U Lan giới vài vạn năm phát triển lịch trình, trong đó có phạm nhân vương triều hưng suy, có tu tiên giới đại chiến, có nghiền ép kẻ yếu hài lòng, còn có cùng cường giả giao phong bao la hùng vĩ. Trong trí nhớ từng ly từng tí đối dịch trạch mà nói chỉ là lịch sử, nhưng đối huyết linh mà nói, nhưng đều là tại hắn tận mắt chứng kiến hạ chuyện đã xảy ra. Dạ Tôn không hề lay động, tạm thời vứt bỏ rơi những này rườm rà mà phức tạp ký ức, để tránh ở trong đó mê thất. Rốt cục, tại băng lãnh ý chí khu động hạ, Dạ Tôn đã tới mục đích của hắn, thụ tâm không gian. Ở chỗ này, hắn nhìn thấy một vị cùng ngoại giới không khác nhau chút nào huyết linh ngồi xếp bằng, khác biệt duy nhất chính là khí tức của hắn càng thêm cường đại. Lúc này, vị này huyết linh tộc trưởng dáng vẻ có chút chật vật, thân thể đang bị vô số cây bốc lên thanh quang dây leo trói buộc, diện mục dữ tợn, dây rủa không được. Chỗ này cảnh cùng năm đó Dạ Tôn sao mà tương tự? Chẳng qua là ban đầu Dạ Tôn là bị trận pháp vây khốn, mà bây giờ huyết linh là bị Dạ Tôn lưu lại chuẩn bị ở sau không chế. Bất quá, bọn hắn kết cục là giống nhau, đều là thành toàn dịch trạch, cùng hắn đạo thân dung hợp. Dạ Tôn nhìn thoáng qua liền âm thanh đều không phát ra được huyết linh, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, sau đó kiên định hướng hắn cất bước mà đi. Chương 768, đoạt xá huyết linh. Chương 768, đoạt xá huyết linh. Vách đá bên ngoài, dịch trạch còn tại bị rất nhiều huyết linh điên cuồng vây công, tình hình chiến đấu thảm thiết dị thường. Minh ảnh vừa rồi tiêu hao quá lớn, hiện tại đã giúp không được gì, dịch trạch đã không để ý tới hấp thu cỏ cây lực, toàn lực ứng đối huyết linh công kích. Mặc dù một chọi một dịch trạch không sợ hiện trường bất kỳ một cái nào huyết linh, nhưng đối phương số lượng quá nhiều, hắn cũng có chút tiếp ứng không xuể. Thay một hóa linh giáp toàn lực vận chuyển, làm sao huyết linh công kích quá mức thường xuyên, giáp trụ vỡ vụn lại lần nữa ngưng tụ. Lại dịch trạch vì bảo vệ sau lưng vách đá, cho Dạ Tôn tranh thủ thời gian, cho nên không có quá nhiều xê dịch không gian, có đôi khi chỉ có thể đón đỡ. Phượng Hy cũng ở ngoại vi phối hợp tác chiến, mặc dù nàng thủ đoạn không tầm thường, nhưng cuối cùng vừa mới tô tỉnh, tới vội vàng, không phát huy ra nhiều ít thực lực, huyết linh cũng không tâm tư để ý tới nàng. Trong vực sâu thiên địa nguyên khí dường như bị huyết linh ngăn cách, từ vừa rồi bắt đầu liền biến càng ngày càng mỏng manh, luân phiên đối địch khiến dịch trạch pháp lực tiêu hao quá lớn, mặc dù có đan dược bổ sung cũng có chút khó mà duy trì. Áp lực của hắn to lớn, Thúy Vi Huyên bên ngoài áp lực đồng dạng không nhỏ. Phong Vân hai người hợp lực, thật vất vả mới miễn cưỡng ngăn trở một vị hóa thần hậu kỳ huyết linh, Ngũ Kình Thương cũng ngăn lại một vị, Minh Khải thì ngăn lại một vị hóa thần trung kỳ. Làm vị thứ ba hóa thần hậu kỳ từ tứ huyền đại lục phương hướng lúc chạy đến, Phong Tôn giả sắc mặt rốt cục thay đổi. Lúc này, hai người cũng đã thụ thương không nhẹ, mặc dù tạm thời còn có thể chèo chống, nhưng có thể kiên trì thời gian cũng không nhiều. Hóa thần hậu kỳ cùng hóa thần trung kỳ ở giữa, tại từng cái phương diện chênh lệch đều quá lớn, chớ đừng nói chi là bọn hắn đối mặt huyết linh đã gần như điên cuồng. Bọn hắn biết Thúy Vi Huyên nội ứng nên tới thời khắc mấu chốt, dịch trạch vô cùng có khả năng sắp thành công, lúc này tuyệt đối không thể bị ngoại lực quấy nhiễu. Nếu để cho cái này hóa thần hậu kỳ huyết linh xông vào, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Phong Tôn giả đối quan chiến mấy vị yêu tộc tôn giả quát, mấy vị, các ngươi cũng nhìn ra, huyết linh gốc, hắn lần này có hủy diệt nguy hiểm. Vạn yêu cung cùng yêu tộc cái này vài vạn năm đến chịu huyết linh quấy nhiễu quá sâu, hôm nay là vạn năm không gặp cơ hội, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Vân Tôn giả cũng âm thanh lạnh lùng nói, yêu tộc, huyết linh khoảng cách các ngươi gần như vậy, các ngươi chẳng lẽ còn muốn bị nó đặt ở trên đầu vài vạn năm sao? Huyền Lân Quân cùng cái khác yêu tôn liếc nhau, tuy có chút tâm động nhưng không có lập tức động thủ, trên mặt đều lộ ra chần chờ cùng xoắn xuýt chi sắc. Kỳ thật, bọn hắn cũng nghĩ được ăn cả ngã về không. Nhưng chính như Vân Tôn giả nói tới, bọn hắn khoảng cách huyết linh quá gần, trong lòng cố kỵ tự nhiên nhiều một ít. Nếu là chuyện hôm nay không thành, yêu tộc tất nhiên sẽ lọt vào huyết linh điên cuồng trả thù. Vân Đề Tông sau lưng có Thiên Diễn Tiên Minh, Thiên Diễn Tiên Minh có linh giới xem như hậu thuẫn, còn có thể gánh được huyết linh đả kích, nhưng bạn yêu cung sau lưng đã không có yêu giới. Đúng vào lúc này, cái thứ nhất chạy đến huyết linh nghiêm nghị quát, yêu tộc, hôm nay các ngươi nếu dám trợ giúp nhân tộc, ngày khác ta chắc chắn tiến đến bạn yêu cung đòi một lời giải thích. Vừa dứt tiếng, nơi xa chạy tới huyết linh liền bị một đạo thật lớn màu vàng linh quang đánh trúng, đột nhiên ngừng lại thân hình. Ở trước mặt của hắn, một vị áo bào màu vàng nam tử trung niên chớp mắt đã tới, ngăn ở huyết linh trước người. Người này khuôn mặt thon gầy, nhìn xem hiền lành, nhưng khí tức trên thân lại dị thường dọa người, không kém chút nào đối diện huyết linh. Một vị hóa thần hậu kỳ yêu tôn. Chỉ nghe áo bào màu vàng lườm nói chuyện huyết linh một cái, trong miệng bình tĩnh nói, đã như vậy, bản tôn thật đúng là muốn thử một chút, đến lúc đó bản tôn ngay tại Vạn Yêu Cung chờ ngươi tới cửa lấy thuyết pháp. Huyền bảy, các ngươi cũng giúp đỡ nhân tộc hóa thần, đừng cho kia xuất khẩu của ngôn huyết linh tiến vào Thúy Vi Uyên. Hôm nay, chúng ta bồi Vân Tê Tông đánh cược một lần lớn. Huyền Lân Quân chờ yêu tôn thấy quyết định tới, không do dự nữa, nhao nhao ra tay vây công lúc đầu đến huyết linh. Kia huyết linh gầm thét liên tục, nhưng lại vô kế khả thi. Tần Vân cùng Khương Phong hai người áp lực lập tức đại giảm, mặc dù bọn hắn hợp lực vẫn như cũ bắt không được đối phương, nhưng ngăn chặn hắn một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Đại chiến lần nữa thăng cấp, hơn 10 vị hóa thần cường giả quay chung quanh Thúy Vi Uyên kịch liệt triển khai chiến đấu, trong đó còn bao gồm 5 vị hóa thần hậu kỳ. Vẹn vẹn đi qua mấy chục giây, biến cố mọc lan tràn. Mấy vị chạy đến viện trợ huyết linh đồng thời biến sắc, không thể tin nhìn về phía Thúy Vi Uyên chỗ sâu, thể nội dường như có đồ vật gì bị kéo ra dường như. Mặc dù thực lực còn tại, nhưng khí thế trên người lập tức bể bại xuống tới. Cùng nó đối chiến người thấy thế đều là sức sở, sau đó lập tức ý thức được cái gì, trên mặt cũng lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khương Phong cùng Tần Vân vừa mới hợp lực ngăn trở huyết linh một lần sát chiêu, lúc này có thể thở dốc một lát, phát giác được huyết linh dị thường, không khỏi liếc nhau, sau đó tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Thúy Vi Uyên chỗ sâu, nơi này huyết linh cũng đã xảy ra giống nhau biến cố, khí tức biến hỗn loạn lên. Dịch trạch sau lưng, nguyên bản màu xám đen vết đá, đột nhiên vỡ ra một đạo vốn lượn khe hở. Trong đó lộ ra vô cùng chói mắt thanh quang, giống như một đạo thiểm điện, bổ ra màn đêm đen kịt. Ngay sau đó, liệt thạch âm thanh liên tiếp chuyển đến, đầu thứ hai, đầu thứ ba. Vết rách càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, rất nhanh tựa như mạng nhện đồng dạng cấp tốc huyết trường, che kín toàn bộ vách đá. Khối lớn núi đá nhao nhao rơi xuống, toàn bộ vách đá bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, rốt cục tại một đoạn thời khắc đạt tới cực hạn, ầm vang nổ tung. Loạn thạch kích xạ mà đến, một gốc to lớn dạ ma thụ phá bích mà ra. Dịch Trạch thấy thế trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, đồng thời cũng rốt cục buông lòng một hơi. Dạ tôn thành công. Dạ tôn lưu lại chuẩn bị ở sau dùng tại gốc này dạ ma thụ huyết linh trên thân. Không chỉ có thành công thay thế đối phương, còn đem góp nhặt năng lượng toàn bộ giữ lại. Mặc dù không làm sao có thể trực tiếp đạt tới tôn này huyết linh đẳng cấp, nhưng chỉ cần tiêu hóa một đoạn thời gian, đạo thân dạ tôn tỷ lệ lớn có thể bằng này xung kích tới hóa thần hậu kỳ. Thanh Lam Tháp nhìn thấy thế cục biến hóa, cơ trí che chở Phượng Hy cùng Diệp Chỉ Quân cùng Dịch Trạch tụ hợp, ba người tập hợp một chỗ, tất cả đều sợ hãi than nhìn xem vừa mới xuất thế dạ ma thụ. Dạ ma thụ thân cây tráng kiện vô cùng, toàn thân xanh tươi lướt át, tỏa ra bàng bạc sinh mệnh khí tức cùng giống như thực chất kinh khủng uy áp. Dạ ma thụ cũng không phải là người lương thiện, mặc dù nhìn xem giống sinh mệnh chi thụ, nhưng này mãnh liệt sinh cơ là dựa vào lấy bá đạo vô song thôn phệ giành được, là cái danh xứng với thực đại bị vương. Giờ phút này dạ tôn vừa ra tới, lập tức đã nhìn chằm chằm cách đó không xa bồi hồi huyết linh nhóm. Tại thời khắc này, công thủ thay đổi xu thế, hơn ngàn trượng dạ ma thụ phát ra nồng đậm thanh quang, thân cảnh bằng tốc độ kinh người duỗi dài, như là xiềng xích đồng dạng bắn về phía lưu lại huyết linh nhóm. Huyết linh nhóm tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bọn hắn cùng gốc này dạ ma thụ sớm đã cắt chém, là khác biệt cá thể, lúc này gặp thế không ổn, lập tức mong muốn thoát đi. Ngay lúc này, ngoại trừ cái kia lúc đầu là hóa thần hậu kỳ huyết linh, cái khác huyết linh đều tứ tán né ra. Nhưng dưới chân thổ nhưỡng bên trong đống nhiên toát ra ngàn vạn sợi đằng, đem thân thể của bọn hắn một mực trói buộc lại, tránh thoát về sau còn có càng nhiều sợi đằng đánh tới, căn bản là không có cách thoát thân. Chỗ này huyết linh kinh doanh vài vạn năm đại bản doanh, cuối cùng lại thành mai táng bọn hắn quan tài. Huyết linh nhóm lần lượt bị dạ ma thụ cuốn lên, hóa thành hắn chất dinh dưỡng, lớn mạnh tự thân. Vừa rồi vì công kích dịch trạch, đáy vực cơ hồ tất cả huyết linh đều tụ đến, lúc này vừa vặn bị một mẹ hút gọn. Không lâu lắm, toàn bộ đáy vực chỉ còn lại một cái huyết linh, ngơ ngơ ngác ngác đứng ở nơi đó, không nhúc đích. Dịch trạch đối với cái này cũng không cảm thấy hiếm lạ, tại dạ tôn thay thế gốc này dạ ma thụ huyết linh sau, hắn liền hiểu huyết linh dự định. Huyết linh mặc dù đem chính mình chia làm vô số cá thể, nhưng hắn nhưng thật ra là muốn dựa vào lấy nuôi cổ phương thức tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn. Bị dạ tôn thay thế huyết linh, liền là cái thứ nhất đạt tới hóa thần hậu kỳ. Nói đến, huyết linh phản loạn dạ tôn, hắn tự nhiên muốn phòng bị chuyện như vậy xảy ra trên người mình. Hắn tại đột phá sau lập tức tại cái khác huyết linh trên thân lặng yên không tiếng động gieo cấm chế, chỉ cần bọn hắn đạt tới hóa thần hậu kỳ, liền sẽ bị quản chế với hắn, cuối cùng bị hắn thôn vệ. Điểm này linh cảm vẫn là bắt nguồn từ Ngọc Hoa Quan Tam Phân Quy Nguyên, hắn cũng nghĩ dựa vào trước khi phi thăng, thôn vệ hết tất cả huyết linh, mức độ lớn nhất đột phá hiện hữu cảnh giới. Dạ tôn là huyết linh lưu lại một tay, cái này cái thứ nhất đột phá hóa thần hậu kỳ huyết linh, cũng cho cái khác đồng bạn lưu lại một tay, muốn nói không nói đều là dạ ma thụ nhất tộc đây này, ý nghĩ đều không có sai biệt. Chỉ có điều, bọn hắn làm tất cả, cuối cùng đều làm lợi Dịch Trạch. Nhìn xem trước kia đổ nát thê lương, biến trống rồng Thúy Vi Uyên, Dịch Trạch trong lồng ngực đống nhiên dâng lên hào tình và trượng. Hôm nay cầm xuống huyết linh, dạ tôn có thể thăng hoa, hắn rốt cục có tại Thiên Diễn Đại Lục đặt chân lực lượng, tương lai không lâu, hắn đem không sợ bất cứ địch nhân nào. Chương 769, chiến hậu tụ hợp chương 769, chiến hậu tụ hợp theo một tên sau cùng huyết linh bị dạ ma thụ hút khô, Thúy Vi Uyên dần dần biến an tĩnh lại. Ngàn trượng dạ ma thụ tại một hồi màu xanh linh quang bên trong chậm chậm thu nhỏ, cuối cùng hóa thành dạ tôn bộ dáng. Hắn đứng tại một đống đá vụn bên trong, thân ảnh có vẻ hơi cô tịch, sau đó nhấc chân hướng Dịch Trạch đi tới. Dịch Trạch nhìn xem sắc mặt trầm ngưng dạ tôn, có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể hắn bành trướng bất an lực lượng. Mặc dù cỗ này lực lượng khổng lồ tạm thời còn không thể là dạ tôn sử dụng, nhưng đợi một thời gian liền có thể hoàn toàn tiêu hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dạ tôn vốn là dạ ma thụ nguyên linh, bị Dịch Trạch luyện chế thành đạo thân sau, nhục thân liền trở thành Dịch Trạch luyện chế đạo thể. Hiện tại hắn khác loại đoạt xá huyết linh, dạ ma thụ bản thể cũng liền dung nhập đạo thể bên trong. Không chỉ có cường hóa đạo thể thể phách, càng khiến cho hơn nhiều dạ ma thụ thiên phú. Tỷ như thôn vệ, lại tỷ như ký sinh. Phượng Hy nhìn một chút Dịch Trạch, lại nhìn một chút Dạ Tôn, chán mày ngài trên mặt hiện lên một tia kinh dị. Nàng kiến thức phi phàm, dù chưa nhìn ra toàn bộ diện mạo, nhưng biết hiện tại Dịch Trạch đã rất khác nhau. Có lẽ, vị này rất nhanh liền có thể trở thành ảnh hưởng Thiên Diễn Đại Lục tình thế đỉnh cấp tu sĩ. Diệp Chỉ Quân vẫn như cũ có chút suy yếu, kia dùng cho tự vệ màu đỏ thủy tinh cơ hồ dành thời gian toàn bộ lực lượng của nàng. Lúc này gặp chuyện kết thúc, liền vội vàng tiến lên xem vết thương chồng chất Dịch Trạch, cũng vì dán lên một trường cao giai trị liệu phù. Nỗ lực kích hoạt linh phù sau, lập tức có một cỗ nhu hòa bạch quang dung nhập Dịch Trạch thể nội, chữa trị hắn thân thể. Nàng lúc này mới mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi han, "Dịch Trạch, ngươi không sao chứ?" Dịch Trạch mặc dù nhìn xem thê thảm mỏi mệt, nhưng trên mặt lại khó nén phấn chấn chi sắc, nói, "Yên tâm, ta không có trở ngại, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Hiện tại huyết linh đã giải quyết xong, còn sót lại huyết linh hẳn là náo không ra cái gì động tĩnh lớn." Diệp Chỉ Quân khắp khuôn mặt là tự trách, việc này nói cho cùng vẫn là bởi vì nàng mà lên, chuyện này trách ta, nếu không phải lấy huyết linh nói, cũng không đến nỗi để ngươi đến đây mạo hiểm. Dịch Trạch lắc đầu, cười trấn an nói, "Sư tỷ, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn." Suy nghĩ thật kỹ liền biết cái này cũng không trách được ngươi. Huyết linh mục tiêu một mực là ta, cho dù ngươi không rơi vào trên tay hắn, hắn cũng sẽ tìm những người khác, đến lúc đó ta còn là tránh không được đi cái này một lần. Còn không bằng giống bây giờ như vậy được ăn cả ngã về không đem nó giải quyết triệt để, thì ngày sau còn muốn phòng bị. May mà, lần này Thúy Vi Uyên chi hành hữu kinh vô hiểm, hơn nữa còn thu hoạch tương đối khá. Diệp Chỉ Quân tự nhiên cũng có thể nhìn ra dạ tôn biến hóa, trong lòng là Dịch Trạch cảm thấy cao hứng. Tâm thần buông lỏng, Diệp Chỉ Quân đỗng nhiên muốn đứng dậy sau còn có một cái người trọng yếu bị nàng không để ý đến. Xoay người sang chỗ khác, liền thấy Phượng Hy đang híp mắt, cười lạnh liếc xéo lấy hai người. Ách! Diệp Chỉ Quân có chút xấu hổ, bất quá rất nhanh liền bị thích thú thay thế. Nàng đi vào Phượng Hy bên người, vui vẻ nói, "Tỷ tỷ, ngươi là lúc nào phục sinh, làm sao lại cùng Dịch Trạch cùng một chỗ tới cứu ta?" Phượng Hy trừng nàng một cái, tức giận, "Ngươi rốt cục nhớ tới ta tới, ta cho là ngươi trong mắt chỉ có tiểu tử kia đâu. Đều kết thúc đã lâu như vậy, cũng không gặp ngươi đến hỏi ta một câu, quan tâm ta một câu." Nói, nàng lắc lắc ống tay áo, xoay người sang chỗ khác, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, "Ai, phai nhạt, phai nhạt." Diệp Chỉ Quân biết vị này Diệp sư cũng tỉ thân cận người là cái gì tính tình, cũng chính là bởi vì dạng này, nàng mới có thể tại Vân Tê Tông cùng tính cách tương tự Trần Dĩnh trở thành hảo hữu. Lúc này gặp nàng cái bộ dáng này, vội vàng bắt lấy cánh tay của nàng xin tha, nhẹ giọng vài câu lời hữu ích làm yên lòng. "Làm sao lại thế? Cái này không phải là bởi vì Dịch Trạch tại đối phó huyết linh, ta lo lắng hắn có thành công hay không, đây chính là liên quan đến chúng ta tính mệnh đại sự. Tỉ tỉ, chúng ta đều mấy trăm năm không gặp, Chỉ Quân thế nhưng là có rất nhiều lời muốn nói với ngươi đâu." Phượng Hy tự nhiên không phải thật sự tính toán. Lúc này đối Diệp Chỉ Quân nghiêm mặt nói, ngươi cái này đạo lữ tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, ngươi phải cố gắng, chớ để cho hắn bỏ rơi quá xa. Tâm tư người biến, đặc biệt là những nam nhân kia, ngươi cần phải nhiều chú ý, nói không chừng lúc nào liền đem ngươi quên ở sau. Ngay tại hướng bên này đi tới Dịch Trạch, đem lời này không sót một chữ nghe xong đi vào, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức minh bạch Phượng Hy đây là tại điểm hắn đâu. Dịch Trạch không khỏi cười khổ một tiếng, khiến cho hắn cùng cái bội tình bạc nghĩa người dường như. Phải biết, hắn Dịch Mỗ người mặc dù có chút bác gái, nhưng kết nối thụ tâm ý nữ tử luôn luôn là đến nơi đến chốn. Cái này không sư tỷ gặp nạn, chính mình lập tức chạy tới ngạnh hãn huyết linh. Chớ đừng nói chi là Diệp Chỉ Quân là đặc thù nhất, đối với hắn cũng trọng yếu nhất hai nữ tử một trong. Lang Chỉ, Lang Sương, thở thiếu thời kỳ mộng a, cũng nhanh muốn thực hiện. Dịch Trạch đã điều tức một hồi, miễn cưỡng sức tái chiến, tiếp lấy đối Phượng Hy nghiêm mặt nói, tiền bối, còn mời ngài tạm về linh khư cổ địa một chuyến. Bên ngoài tụ tập không ít hai tộc nhân yêu hóa thần tu sĩ, thân phận của ngài mẫn cảm, không thích hợp quá sớm bại lộ, sau đó ta đón thêm ngài đi ra. Phượng Hy tự nhiên biết nặng nhẹ, tại khôi phục thực lực trước, tuyệt đối không thể xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Nàng cùng Diệp Chỉ Quân đơn giản nói tạm biệt một câu, lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Thiên Diễn Sơn Hà Đồ. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân liếc nhau, tiếp lấy nhìn về phía một mảnh hỗn độn vực sâu, nắm chặt thời gian càn quét huyết linh nhóm lưu lại di quỹ. Huyết linh vài vạn năm tích lũy mặc dù cũng không tất cả nơi này, nhưng số lượng vẫn như cũ khổng lồ, Dịch Trạch cảm giác chính mình lạc anh kiếm lại có thể cường hóa một chút. Cùng lúc đó, Thúy Vi bên phía ngoài chiến đấu im bặt mà dừng, tất cả đột kích huyết linh, đột nhiên cùng một chỗ rút lui chiến trường. Tại tình huống không rõ phía dưới, hai tộc nhân yêu hóa thần tu sĩ cũng không dám tùy tiện truy kích. Tần Vân Băng lanh trên mặt lộ ra nét mừng, lập tức đoán được Dịch Trạch ở phía dưới thành công. Hắn cùng Khương Phong liếc nhau, đồng dạng thấy được trong mắt đối phương ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó hai người không nói hai lời vọt vào Thúy Vi Uyên chỗ sâu. Áo bào màu vàng yêu tôn cùng mỗi kình thương bọn người tự nhiên là theo sát phía sau, bọn hắn cũng bức thiết mong muốn xác định tình huống phía dưới. Dạ Tôn hiện tại có thể khống chế phía ngoài hóa thần hậu kỳ huyết linh, càn quét kết thúc, Dịch Trạch liền để bọn hắn thoát đi, lưu lại làm ẩn dấu chuẩn bị ở sau. Quả nhiên, ngay tại Dịch Trạch hai người nguyên lành thu nạp đồ tốt sau, mười đạo khí tức cường đại gần như đồng thời đã tới nơi này. Cương Hành thần thức trước tiên dừng lại ở trên người hắn, sau đó lại tại trong khoảnh khắc đem đáy vực bên trong tình huống quét sạch mấy lần. Tân Vân cùng Khương Phong đầu tiên đi vào Dịch Trạch bên người, có chút khẩn trương hỏi, "Dịch Trạch, tình huống thế nào?" "Ta không sao, tất cả thuận lợi." Dịch Trạch cười trả lời, cũng cho bọn hắn một cái an tâm ánh mắt. Tất cả đều không nói bên trong. Hai người trên mặt vui mừng càng thêm nồng đậm. Bất quá, hiện tại còn không phải buông lòng thời điểm. Còn có người ngoài, yêu, ở đây, cho nên mấy người ăn ý không có nói chuyện, ngược lại cảnh giác nhìn xem ở đây những người khác. Lúc này ba người bọn hắn vừa mới kinh nghiệm vượt cấp đại chiến, trạng thái cũng không tính tốt bao nhiêu. Tân Vân cùng Khương Phong càng là phục dụng kích phát lực lượng dự vật, đã tiến vào mệt mỏi kỳ. Mà ở đây hoa thần, ngoại trừ Tuyết Y các hai người, cái khác đều là yêu tộc. Chớ đừng nói chi là bạn yêu cung cách nơi này không tính quá xa, lúc nào cũng có thể có mới yêu tôn đến. Nếu là bọn họ lên ác ý, sẽ là phiền phải lớn. Dịch Trạch cảm thấy có hai đạo ánh mắt thâm thúy hội tụ tại trên người mình, làm hắn toàn thân siết chặt. Dịch Trạch lần theo cảm ứng nhìn lại, phát hiện là Ngũ Kình Thương cùng áo bào màu vàng yêu tôn hai vị này nơi đây người mạnh nhất, đang chăm chú nhìn mình. Chương 770, bầu không khí khẩn trương. Chương 770, bầu không khí khẩn trương. Ngũ Kình Thương cùng Minh Khải Phi thân đi vào Dịch Trạch bên này, song phương đến cùng vẫn là đồng minh, hơn nữa vừa rồi bọn hắn còn hỗ trợ chặn đánh hai vị huyết linh. Năm người đơn giản chào hỏi. Ngũ đạo hữu, Minh đạo hữu, vừa rồi tương trợ sự tình chúng ta vô cùng cảm kích, này ân tình Vân Tê Tông khắc trong tâm khảm. Tương lai Tuyết Y gì các nếu có sự tình muốn giúp đỡ, chúng ta nghĩa bất dung tử. Khương Phong đối với hai người ô quyền, cảm kích vạn phần nói, Tần Vân cùng Dịch Trạch cũng đồng dạng mở miệng cảm tạ. Hai tông mặc dù có chút bất hiểu, nhưng ở đại phương hướng bên trên vẫn là liên hợp nhất trí. Mặc kệ bọn hắn là vì cái gì xuất hiện ở đây, cũng bất luận bọn hắn là xuất phát từ dạng gì cân nhắc, Ngũ Kình Thương hai người chủ động tương trợ chi tình, đều đáng giá bọn hắn cảm kích. Ngũ Kình Thương hạc phát đồng nhan, khí tức trầm ổn, trên thân cũng không có kịch chiến sau bộ dáng, lúc này khoát tay áo, bình tĩnh nói, ba vị đạo hữu không cần như thế, hai chúng ta tông là nhiều năm đồng minh, canh gác tương trợ là ứng hữu chi lý. Chớ đừng nói chi là, các ngươi hôm nay đối phó là hai tộc nhân yêu lũ ác tính. Đã đủ phải, bàn luận tình nói lý lẽ chúng ta đều nên ra chút lực. Đúng rồi, Dịch đạo hữu, không biết nơi đây tình huống như thế nào, huyết linh thế nào. Lời vừa nói ra, còn dừng lại tại cách đó không xa sáu vị yêu tôn đều chú ý tới, áo bào màu vàng yêu tôn càng là tiến lên nhìn chằm chằm Dịch Trạch nói, lão phu cũng rất là hiếu kỳ, kia huyết linh đến cùng có hay không giật đi, chúng ta vạn yêu cùng vì thế có thể mạo hiểm đắc tội hắn. Cứ việc có chỗ suy đoán, nhưng can hệ trọng đại, bọn hắn vẫn là muốn nghe tới Dịch Trạch chính thức trả lời chắc chắn. Dịch Trạch nhìn về phía mỗi kình thương vị này nhân tộc ít có hóa thần hậu kỳ, lướt qua Minh Khải, tiếp lấy lại từng cái đảo qua cách đó không xa chư vị yêu tôn, đem bọn hắn hơi khẩn trương cùng thần sắc kích động toàn bộ nhìn ở trong mắt, cuối cùng mới trịnh trọng được nói, các vị đạo hữu yên tâm, huyết linh bản thể vừa rồi đã bị Dịch Mộ may mắn tiêu diệt. Tất cả mọi người nghe được Dịch Trạch chính miệng nói tới tin tức sau, đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh ngạc, dường như thời gian đông lại đồng dạng. Ngay sau đó, vui sướng tâm tình giống như thủy triều sông lên đầu, nụ cười không tự chủ ở trên mặt nở rộ ra. Huyết linh, cho dù là đối bọn hắn những này hóa thần cường giả tới nói, cũng là một thanh treo ở trên đỉnh đầu lưỡi dao. Bởi vì huyết linh ký sinh đối tượng cũng bao gồm bọn hắn. Yêu tộc là lúc mới đầu kỳ lớn nhất người bị hại, tại nhân yêu hợp tác tiêu diệt huyết linh trận chiến kia sau, huyết linh mới có chỗ thú liễm. Bây giờ huyết linh hủy diệt, yêu tộc so với nhân tộc còn muốn thích thú. Cái này không, Huyền Lân Quân, Bạch Cốt mấy vị yêu tôn khỏe miệng đều cười toát ra. Minh Khải trên mặt kinh ngạc thật lâu không cách nào tan đi, cho dù sự thật đang ở trước mắt, hắn vẫn như cũ không cách nào tưởng tượng, Dịch Trạch là làm sao làm được. Hắn thừa nhận Dịch Trạch được xưng tụng là kinh tài tuyệt diễm, nhưng thiên diễn đại lục nhiều năm như vậy, kinh tài tuyệt diễm người cũng không ít. Chỉ là, ngay trong bọn họ có thể chân chính hủy diệt huyết linh, lại chỉ có Dịch Trạch cái này hóa thần sơ kỳ. Phải biết, năm đó thiên diễn đệ nhất cường giả một đạo tiên nhân, cũng bất quá là nhường huyết linh kiếm kỵ, cũng không thể lực chân chính tiêu diệt đối phương, nếu không đã sớm xuất thủ. Ngũ Kình Thương khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là một hồi bốc lên, huyết linh thật cứ như vậy bị diệt. Hắn nhìn về phía tập hợp một chỗ Tân Vân, Khương Phong, Dịch Trạch, nghĩ đến tương lai có càng lớn nắm chắc ứng đối vạn pháp môn, lại nghĩ tới làm như thế nào một lần nữa định nghĩa Vân Tê Tông người minh hữu này. Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi rơi vào trầm tư. Dịch đạo hữu, xin hỏi vừa mới bên ngoài chạy trốn huyết linh là chuyện gì xảy ra, bản thể hủy diệt, bọn hắn những này phân thân không bị ảnh hưởng sao? Áo bào màu vàng yêu tôn gió hiểm có chút khách khí đối Dịch Trạch hỏi. Dịch Trạch liền đem huyết linh phân hồn thao tác tự thuật một lần. Bất quá hắn che giấu mình có thể liên hệ cũng không chế hóa thần hậu kỳ huyết linh chuyện. Bây giờ, những cái kia huyết linh mặc dù còn tại, nhưng không có bản thể, chỉ là lục bình không dễ, chỉ cần đem bọn hắn bắt tới tiêu diệt, huyết linh họa liền giải quyết triệt để. Ở đây đều là trên đại lục nhân vật đứng đầu, đối huyết linh hoặc nhiều hoặc ít đều có sự hiểu biết nhất định. So sánh tự mình biết hiểu tình huống, cùng Thúy Vi Uyên đại chiến kết quả, rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra Dịch Trạch lời nói không hoa. Đang cảm thán chính mình lần này thành công đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Dịch Trạch ánh mắt cũng biến thành dị dạng lên, trong đó đã bao hàm nghi hoặc, sợ hai thán phục cùng kính sợ chờ phức tạp cảm xúc. Đại khái biết rõ ràng tình huống sau, không khí của nơi này biến trở nên tế nhị. Huyết linh hủy diệt, tích lũy nhiều năm như vậy, bất kỳ thế lực nào đều sẽ vì chi tâm động, Vạn Yêu Cung cùng Tuyết Ý các tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dịch Trạch ba người rõ ràng trạng thái không tốt, còn lại một người Nguyên Anh kỳ Diệp Chỉ Quân càng là có thể bỏ qua không tính. Nếu là hiện tại động thủ, thành công khả năng rất lớn. Đến mức vừa mới cùng một chỗ đối phó huyết linh tình nghĩa, nhân tộc cùng yêu tộc tranh đấu mấy vạn năm, có cái dám tình nghĩa. Mấy vị yêu tôn nhìn về phía Gió Hiểm yêu tôn, hiển nhiên tại truyền âm trưng cầu đối phương ý kiến, Gió Hiểm yêu tôn lại là tỉnh bơ nhìn về phía Ngũ Kình Thương. Dịch Trạch bốn người trên mặt không hiện, nhưng tâm lại là dần dần nhấc lên. Bọn hắn mặc dù còn có lực đánh một trận, nhưng nếu là thật đánh nhau, bọn hắn nhưng không cách nào cam đoan tất cả mọi người có thể toàn cần toàn đuôi rời đi. Trừ phi bại lộ hắn có thể khống chế huyết linh bí mật. Ngũ Kình Thương không nói gì, hắn dường như không có phát giác được không khí quỷ dị, vẫn tại bên kia lo lắng lấy chuyện. Ngay tại Minh Khải coi là vị đạo huynh này cũng có chút động tâm thời điểm, Ngũ Kình Thương chậm rãi ngẩng đầu, hướng Dịch Trạch đến gần một bước nhỏ. Lập tức quay người, ánh mắt thâm thúy nhàn nhạt quét yêu tôn nhóm một cái, nguyên bản quỷ dị không khí lập tức ngưng kết. Tại Thúy Vi Liên Chi chiến kết thúc về sau, U Lan giới bên trên rất nhiều nơi đều đã xảy ra dị thường sự kiện, rất nhiều người không hiểu thấu đã mất đi sinh mệnh. Những người này tử trạng cực kỳ thê thảm, sắc mặt tái nhợt, toàn thân huyết dịch khô cạn, thân hình khô gầy như củi khô, chỉ còn lại thật mỏng một lớp da dán chặt lấy xương cốt. Liên như là tại cái nào đó trong nháy mắt, đông nhiên bị vô tình rút khô sinh cơ, chỉ lưu lại một bộ băng lãnh thể xác, cùng thể nội kiết như là khô quắt hạt giống đồ vật, y mắng nói vận mệnh tàn khốc. Những cái kia hoàn toàn chia cắt ra tới huyết linh mặc dù tạm thời không có chuyện làm, nhưng chết tại Thúy Vi Liên huyết linh, bọn hắn ký sinh sinh linh lại không vận tốt như vậy. Vận mệnh của bọn hắn cùng huyết linh liên hệ với nhau, huyết linh tử vong, bọn hắn cũng biết cùng một chỗ tiêu vong. Huyết linh ký sinh sinh linh rộng khắp vô cùng, trong bọn họ có không có chút nào pháp lực phàm nhân, có tán tu, có tông môn tu sĩ, thậm chí còn có các tu sĩ khế ước linh thú. Những người này bình thường chết đến một bộ phận, căn bản là không có cách tại rộng lớn U Lan giới gây nên động tĩnh khổng lồ. Bất quá, hiện tại là diện tích lớn xuất hiện loại tình huống này, lập tức đưa tới cục bộ khủng hoảng. Có kiến thức biết đây là huyết linh, không kiến thức còn tưởng rằng là có không hiểu tà linh đi tới phụ cận, muốn đối chung quanh sinh linh ra tay đâu. Nói đến ảnh hưởng lớn nhất, vẫn là Yến Châu đại chiến. Vạn Pháp Môn cùng Tứ Huyền Tông có thể cam đoan nhà mình trong thế lực bên trong cao tầng không có huyết linh phân thân, nhưng to to nhỏ nhỏ phụ thuộc thế lực liền không cách nào hoàn toàn tránh khỏi. Song phương đại chiến say xưa, người của hai bên bỗng nhiên không hiểu thấu chết một đống, chiến đấu, hậu cần, dự bị đều có. Càng khủng bố hơn chính là, người đã chết ở trong không thiếu Nguyên Anh cùng kết đan cấp một bên trong tu sĩ cấp cao, cấp thấp tu sĩ thì càng nhiều. Mặc dù điểm này số lượng đối với khổng lồ tu sĩ đại quân mà nói, cũng không tính là gì, nhưng song phương kế hoạch tác chiến vẫn là bởi vậy bị đánh loạn. Bọn hắn cao tầng lập tức suy đoán ra là huyết linh bên kia gây ra rủi ro, nhưng tình huống cụ thể lại không hiểu rõ lắm. Rơi vào đường cùng, song phương cũng chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ, trước điều tra rõ ràng chuyện nguyên do, mới có thể tiếp tục an tâm tác chiến. Thiên Diễn Tiên Minh cùng Tứ Huyền Tông thế lực khổng lồ, hai mắt đông đảo, không muốn bao lâu các thế lực lớn liền tuần tự biết do Thúy Vi Huyền phát sinh sự tình. Sau đó chính là tập thể không thể tin. Huyết linh bị tiêu diệt. Vân Tê Tông làm cục, Tuyết Y đi các cùng bạn yêu cùng hiệp trợ, một lần hành động hủy diệt chiếm cư U Lan giới vài vạn năm huyết linh. Cái tin tức này còn giống như là biển gầm cấp tốc quét sạch toàn bộ U Lan giới, tất cả biết được cái tin tức này người đều trầm mặc. Bọn hắn một bên yêu cầu lần nữa xác minh độ chuẩn xác, một bên lâm vào thật lâu trầm tư. Thiên Diễn Đại Lục thế cục bởi vì việc này chịu ảnh hưởng, sắp đã xảy ra trọng đại cải biến. Chương 771, đối dịch trạch suy đoán chương 771, đối dịch trạch suy đoán Thiên Diễn Đại Lục, Linh Châu. Xem như Thiên Diễn thứ nhất đại châu, lại có thể lấy linh làm tên, Linh Châu linh mạch nhiều nhất, tu tiên hoàn cảnh ưu dị, tu sĩ cơ số cũng khổng lồ nhất. Linh Châu hoạch tâm nhất khu vực, Vạn Pháp Môn Sơn môn chỗ, không mở động tiên lơ lửng tại một đầu hư không kẽ nước bên trong. Động tiên nhập khẩu tựa như một vòng xanh ngọc vòng xoáy, bị cửu trọng bản long trụ chống lên. Không mở động tiên nội bộ như là nhân gian tiên cảnh, trung ương nhất là vài tòa hùng phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngọn núi hiện lên huyền kim song sắc, sắc trời soi sáng lúc lại chiết xạ ra thất thải hào quang, tựa như là luyện chế linh bảo đồng dạng. Một đầu linh hà phụ phục tại quần phong ở giữa, bốc hơi linh khí ngưng kết thành tinh hoa huyền không lấp lóe. Hơn ngàn tòa lưu ly lầu các rựi vào trận pháp treo ở tầng mây, lấy linh tê ngọc là ngói, phượng dương mục là lương, mái hiên treo linh linh theo gió băng lên. Sóng âm có thể gột rửa tâm linh của người ta. Doan Nhất Địch cau mày, đi theo trước mặt sư Minh xuyên thẳng qua tại Lưu Ly Lầu Các, trong đầu suy tư Vạn Pháp Môn lão tổ đến cùng là bởi vì chuyện gì mà triệu kiến với hắn. Huyền Tiêu đạo chủ năm đó đánh vào Vạn Pháp đạo trường nội bộ, là Vạn Pháp Môn sự nghiệp đi ra đại lực, tại trong môn đến nay còn có truyền thừa lưu lại. Từ khi hắn đột phá Nguyên Anh bị trận nguyên tử mang về Vạn Pháp Môn sau, nhờ vào là Huyền Tiêu đạo chủ huyết mạch hậu duệ, lại thiên phú tu luyện thượng giai, hắn tại Vạn Pháp Môn bên trong đãi ngộ coi như không tệ. Những năm này hắn giống thường nhân đồng dạng tu luyện, đã từng là Vạn Pháp Môn chinh chiến, liền cùng một cái bình thường trở về tông môn người xa quê như thế. Bây giờ, hắn đang lúc bế quan đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. Thời khắc trọng yếu như vậy, tông môn bình thường sẽ không phải dậy, nhưng hắn hôm nay vẫn là bị cưỡng ép gọi ra. Đi ra phòng bế quan, Doãn Nhất Địch tự nhiên rất là phẫn nộ, mà tâm trầm vừa định hỏi thăm, liền biết được là trong môn mấy vị hóa thần lao tổ triệu kiến, lúc này mới bất đắc dĩ thu hòa khí. Đồng thời, trái tim của hắn cũng nhấc lên. Hắn vừa trở về Vạn Pháp Môn thời điểm, đã dựa theo kế hoạch đem linh khư cổ địa tình huống nói thẳng ra, tận lực miêu tả quấn bách một chút. Từ đó về sau, Vạn Pháp Môn cao tầng liền không còn thế nào còn hắn, hắn thấy hóa thần lão tổ số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay tại hắn ngưng lông mày suy tư thời điểm, phía trước dẫn đường sư huynh đã tại một gian trước đại điện ngừng lại. Doan sư đệ, người đi vào trước đi, các lao tổ đều ở bên trong chờ ngươi. Vị sư huynh này tránh ra một người địa vị nói làm phiền sư huynh dẫn đường. Doan Nhất Địch chắp tay cảm tạ. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt như thường đi tới đại điện. Mới vừa vào điện, liền có mấy đạo thần thức rơi ở trên người hắn, Doan Nhất Địch thân thể siết chặt, ổn định lại tâm thần, bước nhanh đi vào phía trước. Đối với thượng thủ mấy thân ảnh không mình hành lễ, đệ tử Doan Nhất Địch gặp qua các vị lão tổ. Thanh âm nhàn nhạt từ phía trên truyền đến, không cần đa lễ, đứng dậy đáp lời a. Doan Nhất Địch cái này mới đứng vững người, cúi thấp xuống ánh mắt cung kính nói, không biết lão tổ triệu kiến, có chuyện gì hỏi. Trong điện hóa thần tu sĩ tổng cộng có 4 vị, theo thứ tự là Huyền Bí Tử, Khí Nguyên Tử, Du Hư Tử cùng Thiên Hương Tiên Tử. Vạn pháp môn hóa thần tu sĩ đông đảo, nhưng bây giờ đa số đều tại Yên Châu. Chỉ có 4 vị này tọa trấn không bờ đầu tiên, hiện tại toàn bộ hội tụ tại tòa đại điện này bên trong. Doan Nhất Địch biết chuyện hôm nay tuyệt sẽ không đơn giản, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Rất nhanh, hắn liền nghe tới một cái làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn danh tự. Doan sư chất, người đem năm đó ở Linh Khư cổ địa kinh lịch lại nói kỹ càng một chút. Đặc biệt là cùng Vân Tê tông dịch trạch có quan hệ chuyện, không có gì lớn nhỏ, toàn bộ nói một lần, không thể lọt mất bất kỳ chi tiết. Doan Nhất Địch đầu tiên là sửng sở, hoàn toàn không nghĩ tới kêu mình tới là vì chuyện này. Hắn tiến vào U Lan giới sau mới phát hiện, vị này tại yêu tộc lĩnh vực đụng tới tu sĩ, tại Thiên Diễn đại lục bên trên sẽ quấy như thế phong vân, mặc dù không có cố ý nghe ngóng, nhưng dịch trạch những năm này thanh danh hắn cũng có chỗ nghe thấy, yên lặng mấy trăm năm sau tại đối phương đột phá hóa thần lúc đạt đến đỉnh phong. Thiên Diễn đại lục mấy ngàn năm qua trẻ tuổi nhất hóa thần tôn giả. Dịch trạch thành danh chi chiến, vừa ra trận liền diện sát cùng giai Hàn Hoàng tôn giả. Về sau tại Huyền Nguyên tông, phía trên ngồi khí nguyên tử càng là tại trên tay bị thiệt lớn, cho đến hôm nay vẫn tại trong môn tĩnh dưỡng. Doan Nhất Địch bế quan trước dịch trạch còn tham dự cùng Toái Tinh Nhai đại chiến, dùng một chương Thiên Diễn Sơn Hà đổ dẫn đầu Vân Tê tông một lần hành động lên đỉnh, danh tiếng vượt trên thực lực mạnh hơn Tuyết Y Liệt Các. Nhưng là, cho dù là dạng này, Vạn Pháp môn khi đó cũng không có toát ra đối dịch trạch coi trọng như vậy thái độ. Hiện tại cũng không biết chuyện gì xảy ra, khiến các lao tổ lần nữa chú ý tới dịch trạch tại Linh Khư cổ địa kinh lịch. Rất nhiều ý nghĩ tại Doan Nhất Địch não hải chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó hắn chỉnh lý tốt suy nghĩ, chậm rãi kể ra từ bản thân biết chuyện. Tại 4 vị hóa thần chú mục hạ, Doan Nhất Địch không có cũng không dám có chút giấu giếm. Từ hắn cùng dịch trạch tại yêu tộc địa vực lần đầu gặp nhau bắt đầu, mãi cho đến cùng Dạ Tôn đại chiến cũng trở về U Lan giới, trong lúc này trải qua toàn bộ miêu tả một lần. 4 vị hóa thần nghe được đều rất chân thành, trong lúc đó sẽ còn thỉnh thoảng xen vào hỏi một đôi lời, coi trọng trình độ rất lớn. Thẳng đến một canh giờ sau, Doan Nhất Địch mới toàn bộ tự thuật hoàn tất. Huyền Vi Tử nhường Doan Nhất Địch lui ra, hắn cũng không có hỏi nhiều, hành lễ về sau thối lui ra khỏi đại điện. Đi ra ngoài điện, Doan Nhất Địch quay đầu nhìn quan bế cửa điện, trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Thông qua vừa rồi tra hỏi, hắn xác định dịch trạch nhất định làm cái gì khó lường sự tình, hơn nữa vô cùng có khả năng cùng thần thụ có quan hệ. Chỉ là hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ, liên quan đến không đến cấp độ này chuyện. Nghĩ tới đây, Doan Nhất Địch sau khi trở về liền lại bắt đầu lại từ đầu bế quan. Lúc này, đại điện bên trong 4 vị hóa thần không có gì bất ngờ xảy ra ngay tại thảo luận dịch trạch. Khí Nguyên Tử xem như trong mấy người cùng dịch trạch liên hệ nhiều nhất, cho nên hắn cái thứ nhất mở miệng nói, huyết linh hủy diệt sự tình đã được đến nhiều phương diện chứng thực, không giả được. Chúng ta nắm giữ từ Linh Khư cổ địa đi ra người, trước mắt đều đã hỏi ý qua, đoạt được tin tức cũng không có cái gì xung đột. Dịch trạch tại cổ địa bên trong hành động quy tích chấp và không sai biệt lắm, ta cảm giác cái khác cũng còn tính bình thường, chính là Dạ Tôn linh vực tán loạn sau không hiểu biến mất điểm này, đáng giá truy đến cùng một chút. Chúng ta nguyên bản suy đoán hắn là đoạt xá hoặc là giấu ở người nào đó thể nội, lén qua đến U Lan giới sau ẩn giấu đi. Thậm chí người kia vô cùng có khả năng chính là dịch trạch, dạng này cũng có thể miễn cưỡng giải thích huyết linh bị hắn tiêu diệt chuyện. Bất quá, hiện tại xem ra chúng ta có khả năng đoán được. Kia Dạ Tôn chỉ sợ là đưa tại dịch trạch trên tay, cái kia quỷ dị mà cường đại một hệ đạo thân chính là bằng chứng. Ta đang cùng hắn giao thủ thời điểm, liền phát giác hắn đối pháp tắc chi lực vận dụng, hoàn toàn không giống như là hóa thần sơ kỳ nên có trình độ. Trừ cái đó ra, ta thực sự nghĩ không ra hắn có biện pháp nào cùng năng lực tiêu diệt huyết linh. Du Hư Tử sau khi nghe xong những mày, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, trầm giọng nói, sư minh, suy đoán của ngươi nhất định phải có một cái cực kỳ mấu chốt tiền đề. Trong mắt của ta, đạt thành cái tiền đề này độ khó không thua gì hiện tại dịch trạch tiêu diệt huyết linh. Cái kia chính là kết đan kỳ dịch trạch là thế nào cầm xuống Dạ Tôn, còn nhường để cho hắn sử dụng đâu. Gốc kia Dạ Ma thụ bản thể mặc dù tại Linh Khư cổ địa có hạn chế, nhưng kỳ số vạn năm qua từng bước xâm chiếm Linh Khư cổ địa, thực lực tuyệt đối không phải thời điểm đó dịch trạch có khả năng ứng phó. Cho nên ta cho rằng dịch trạch có thể giải quyết đi huyết linh, cũng không hoàn toàn là ỷ lại Tôn này hư hư thực thực Dạ Tôn đạo thân. Hắn khả năng còn có cái khác khắc chế huyết linh bí mật thủ đoạn, Dạ Tôn cũng là bởi vì điểm này mới đưa tại dịch trạch trên tay. Thiên Hương sư muội, người xưa nay suy nghĩ nhất là chu toàn, không biết ngươi thấy thế nào? Thiên Hương tiên tử, người cũng như tên, là một vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Cho dù bình thường ngồi cũng là một đạo tuyệt mỹ phong cảnh. Nghe được Du Hư Tử hỏi thăm, nàng mấp máy môi đỏ, sau đó từ tốn nói, ta ngược lại thật ra hơi chú ý một chuyện khác, dịch trạch còn tại luyện khí trúc cơ thời điểm, liền triển lộ linh thực phu thiên phú. Vấn đề tông đối ngoại lời giải thích là, hắn thân có một loại nào đó chất gỗ linh thể, trời sinh thân hỏa linh thực chi thuộc. Cho nên bồi dưỡng linh thực phẩm chất thường thường vượt qua những người khác một mảng lớn. Hắn sở dĩ có thể lấy dịch ra chi thứ từ đệ thân phận bị Lạc Trần coi trọng, cũng thu làm đệ tử thân truyền, điểm này chiếm nguyên nhân rất lớn. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, dịch trạch bắt đầu triển lộ thiên phú hơn người, bảo linh động tiên, uy nguyên đại điện, bọn tiểu bối nhiều lần tại trên tay ăn thiệt thòi. Có lẽ, hắn thật có một loại nào đó cực kỳ hiếm thấy linh thể, không chỉ có thể thân hòa linh thực, còn có thể khắc chế linh thực. Nói đến đây, nàng cặp kia sáng rỡ con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, thanh âm biến trầm thấp xuống, lại hoặc là, thậm chí có thể chữa trị bị thiên kiếp tổn thương đạo cơ. Chương 772, nhiều mặt chú mục chương 772, nhiều mặt chú mục lại hoặc là, thậm chí có thể chữa trị bị thiên kiếp tổn thương đạo cơ. Thiên Hương tiên tử nói lời kinh người, dùng từ sau nhìn về phía trước thị giác, đem rất nhiều dịch trạch chuyện cũ trước kia lật ra đi ra. Bất quá, kể từ đó, chuyện liền biến hợp lý rất nhiều. Dịch trạch trên người đủ loại dị thường, rất cũng sớm đã triển lộ, chỉ là khi đó hắn còn quá mức nhỏ yếu, không đáng bọn hắn chú ý. Ba người ánh mắt tụ vào tới duy nhất còn chưa lên tiếng Huyền Vi tử trên thân, hắn tu vi cao nhất, lưu thủ bốn người cũng lấy hắn làm chủ. Huyền Vi tử thật lâu không có mở miệng, một mực tại nhíu mày trầm tư, hơn nữa theo thời gian trôi qua, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Hắn am hiểu thôi diễn chi đạo, nhìn sự vật góc độ so những người khác càng nhiều hơn dạng hóa. Mặc dù rất nhiều cùng giai tu sĩ hắn không cách nào đo lường tính toán, nhưng lại có thể nói bóng nói gió, dùng cái này thu hoạch được tin tức hắn muốn. Thì như dịch trạch, Huyền Vi tử đối dịch trạch chính thức thôi diễn qua ba lần, lần đầu tiên là hắn từ huyền thủy giới trở về thời điểm, lần thứ hai là hắn xuất quan chém giết Hàn Hoàng thời điểm, lần thứ ba là nghe nói hắn diện sát huyết linh thời điểm. Ba lần thôi diễn tất cả đều không công mà lui, thiên cơ phản phệ một lần so một lần nghiêm trọng, một lần cuối cùng dẫn đến hắn hiện tại còn thương thế chưa lành. Hai lần trước hắn không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, nhưng lần này hắn để ép thương thế từ dịch trạch người bên cạnh vào tay, rốt cục phát hiện mánh khỏe. Thân ở lại nhóm trương, tử vi đông rời, mệnh cung đột nhiên hiện lòng văn vết nước. Một người đắc đạo, chó gà thăng thiên. Cái này cần nói người là ai, rõ ràng dễ thấy. Huyền Vi tử thấp giọng nói ra hai ngày này đo lường tính toán đến kết quả, nguyên bản bình tĩnh tưởng hòa trên mặt đã tràn đầy vẻ âm trầm. Nghe xong gần nhất điều tra người tự thuật, hắn hiện tại sinh lòng hối hận, không có sớm một chút nhằm vào dịch trạch làm ra thủ đoạn. Trận nguyên tử cùng khí nguyên tử nguyên bản có cơ hội này, nhưng bọn hắn không nắm chắc được, hoặc là nói không cảm thấy dịch trạch có cái kia giá trị. Kết quả dẫn đến hôm nay bộ này đồi to khó vây chi thế. Những người khác nghe vậy, thần sắc tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, còn chưa khôi phục khí nguyên tử càng là sắc mặt tái nhợt. Bành, vốn nên nhất là lạnh nhạt Huyền Vi tử, lại bởi vì nhìn xa nhất mà có chút thất thố, nắm tay gõ trên bàn. Hắn gần như cắn răng nghiến lợi nói, tứ huyền tông vì bọn họ làm trễ mãi mấy trăm năm thời gian, hỏng bản môn đại sự. Những người khác tạm thời cũng không có biện pháp gì tốt, tứ huyền tông sự tình càng dính đến linh giới đánh cờ. Dịch trạch bây giờ khí hậu đã thành, bên người lại có hơn 10 vị hóa thần, trong thời gian ngắn muốn động cũng không động được. Tiến Châu, tứ huyền tông đại bản doanh, cùng bạn pháp môn như thế, mấy ngày nay tứ huyền tông địa phương bên trên cũng một mảnh yên lặng. Đã từng tiến vào linh khư cổ địa người Lý gia, còn có Giáng Vân tiên tử chờ cùng dịch trạch có liên quan người, tuần tự được đến hóa thần các tôn giả liên hợp triệu kiến. Lý gia, tứ huyền tông, thập nhị huyền cung hóa thần tập hợp một chỗ, cộng đồng nghe tuân. Lớn như thế tư thế tự nhiên khiến Giáng Vân tiên tử bọn người thấp thỏm không thôi. Khi biết Lục Tâm tôn giả đồng dạng tiếp nhận hỏi ý sau, kinh ngạc sau khi trong lòng cũng có chỗ suy đoán. Mấy ngày trước đây trên chiến trường đột phát tình trạng, đoán chừng cùng dịch trạch có quan hệ. Ngay tại nàng sinh lòng lo lắng mong muốn được biết dịch trạch tình huống lúc, mấy vị hóa thần ánh mắt đã cùng nhau rơi trên thân nàng. Giáng Vân tiên tử đối dịch trạch biết không nhiều, cũng không liên quan đến nhiều ít bí ẩn. Tại tự thuật hoàn tất về sau, nàng đánh bạo hỏi một câu, "Chư vị tôn giả, vạn bối muốn hỏi một chút, dịch trạch đến cùng làm như thế nào sự tình, muốn làm phiền chư vị coi trọng như vậy?" Hắn tình huống bây giờ như thế nào? Làm nàng hỏi ra lời này sau, rõ ràng cảm giác có mấy vị tôn giả nhìn ánh mắt của nàng, dường như nhiều một chút coi trọng. Võ Châu, Tuyệt Kiếm Phong. Hai đạo cao ngạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi sóng vai đứng ở Tuyệt Kiếm đỉnh núi, tay áo tung bay ở giữa, giống như một đôi ra khỏi vỏ tuyệt thế hào kiếm. Mặc dù bọn hắn chỉ là đang quan sát đại địa, nhưng trên thân tự nhiên mà vậy lưu lộ ra ngoài phong mang, lại sắc bén trực chỉ thương khung. Phiêu giật giống như kiếm tiên thiếu niên nói khẽ, "Sư đệ, dịch trạch ngươi cũng đã gặp, cảm thấy người này như thế nào?" Bên cạnh khuôn mặt kiên nghị nam tử trung niên, chính là năm đó đến thăm Vân Tê Tông Thái Hoang kiếm chủ Từ Long Đỉnh, nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói, "Minh tâm kiến tính, linh đại thanh thản. Tuệ quang nội ẩn, lưu ly đạo tâm. Kẻ này không phải vật trong ao, như gặp gió mây sẽ có hóa rồng chi tư." Thiếu niên khẽ di một tiếng, cười nói, "Nguyên lai sư đệ đối với người này đánh giá cao như thế." Từ Long Đỉnh trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói, "Năm đó mới gặp dịch trạch thời điểm, hắn căn cơ bị hao tổn, đạo đồ vô vọng. Cho dù là dạng này, lúc ấy ta nhìn hắn mơ hồ có loại cảm giác, người này trên kiếm đạo sẽ đi rất xa." Cùng thế lực khác biệt, Thiên Nhất Tông ngược không quá coi trọng huyết linh sinh tử, bọn hắn càng chú ý dịch trạch vị này từ từ bay lên cường giả. Theo bọn hắn nghĩ, người trong nhà nếu là bị huyết linh ký sinh, chỉ có thể nói rõ kiếm tâm không đủ tươi sáng. Mệnh nên có lần một kiếp, không nên cưỡng cầu, về sau tìm cơ hội hướng huyết linh đòi lại chính là. Thiếu niên trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nói một câu, người này chỉ sợ đã hóa rồng. Chờ đến châu chuyện, có cơ hội, có thể triệu dịch trạch đến ta kiếm tông luận kiếm một phen. Tuyết Y các cùng Bần Tê Tông liên hợp, có hắn tại, nói không chừng tại tương lai không xa, thật đúng là có thể thành tựu một phen khí hậu đâu. Đạo Châu, Ngọc Kinh Sơn. Dùng tên giả Lan Chân Vũ Thần, một thân màu đen đạo bảo, thần sắc bình tĩnh đi vào phía sau núi một chỗ ưu tĩnh biệt lạc. Trong nội viện một gốc cây ăn quả bốn mùa trường xuân, cho trong sân tăng thêm không ít sinh khí. Cây ăn quả phía dưới đứng thẳng bàn đá băng ghế đá, trên đó trưng bày sạch sẽ đồ uống trà biểu hiện, thường xuyên có người ở chỗ này thưởng trà. Nếu là dịch trạch nhìn thấy, liền sẽ phát hiện chỗ này viện lạc cùng lúc trước hắn cùng Lăng Xương một nhà bốn miệng ẩn cư tiểu viện rất tương tự. Ta muốn biết Lăng Xương tử, chính là cái này bộ dáng, có đôi khi thật hận chính mình hành văn bất chính khí, không biết ra được tiên khí ô ô. Lan Chân vừa tiếp cận tiểu viện, liền nghe tới một hồi dễ nghe hiệu minh. Lập tức một đầu toàn thân trắng muốt như ngưng xương linh lộc chậm rãi đi tới. Sừng hiệu thon dài, mỗi cái sừng nhọn bên trên đều hiện ra nhàn nhạt tinh mang, hiệu thân hình như có lưu quang quấn quanh, tóc mai cùng lông đuôi dường như ngân hà mảnh vụn. Này hiệu linh động bên trong lại lộ ra một cỗ thần tính, mỗi một tấc đều thấm lấy tiên khí cùng linh vận. Đương nhiên, cực kỳ có nhất là thủ, vẫn là trên thân kia cố không thể bỏ qua, hóa chính là thần cấp khí tức cường đại. Đầu này linh lộc đứng tại Lan Chân trước người, không có động tác khác, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem nàng, mơ hồ đem tiểu viện bảo hộ ở sau lưng. Lan Chân đối với cái này đã tập mãi thành thói quen, chỉ là bình tĩnh đứng ở một bên chờ đợi. Mấy hơi sau, linh lộc dường như được cái gì chỉ thị, phát ra một tiếng nhẹ nhàng hiệu minh, nhìn Lan Chân một cái, quay người hướng tiểu viện đi đến. Cửa sân tự động mở ra, linh lộc mang theo Lan Chân đi đến. Lan Chân mới vừa vào đến, liền thấy ngồi tại dưới cây cái kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Cho dù gặp qua nhiều lần, vẫn là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tóc đen như thác nước rủ xuống, trong tóc ngân sức tỏa ra ánh sáng lung linh, trong mắt lưu chuyển lên thanh lãnh lại mang theo một tia nhu hòa thần vận. Một thân màu xanh đậm hoa phục vụ y y, trên đó gỉ văn tinh hà uốn lượn, đem cả người nàng sấn linh hoạt kỳ ảo mờ mịt. Linh Lộc đi đến bên cạnh của nàng, một người một hiệu tôn nhau lên thành thú, tình cảnh này đẹp đến mức không nhiễm một tia bụi bặm. "Chúc mừng ngươi, đột phá hóa thần trung kỳ." Lăng Xương Tử mời Lan Chân ngồi xuống, ngữ khí bình tĩnh nói. Lan Chân lắc đầu, "Không so được ngươi." Lăng Xương Tử nói, "Ta tình huống đặc thù, không thể so sánh, nói đi, hôm nay đến chỗ của ta là vì cái gì sự tình?" Lan Chân nhìn xem đối diện tiên tử hạ phàm, chậm rãi nói, "Quán chủ để cho ta tới này nói cho ngươi một chút dịch trạch tin tức mới nhất." Lăng Xương Tử nghe được cái tên này, trong mắt không khỏi thêm ra một tia linh động, sắc mặt càng thêm nhu hòa, mỉm cười nói, "Hắn lại làm cái gì đại sự kinh thiên động địa, còn đáng giá ngươi cố ý tới nói?" Lan Chân nhìn đối phương yên tĩnh tưởng hòa dáng vẻ, trong lòng không hiểu khẽ động, không khỏi nghĩ đến đã từng Phương Dương. Chẳng biết tại sao, nàng nói ra một câu nói như vậy, Vân Tê Tông Diệp Chỉ Quân bị huyết linh tập kích bắt đi, hai ngày sau, dịch trạch hiện thân Thúy Vi Uyên, hoàn toàn tiêu diệt huyết linh. Chương 773, Minh Vương nhìn chăm chú chương 773, Minh Vương nhìn chăm chú Vân Tê Tông Diệp Chỉ Quân bị huyết linh tập kích bắt đi, hai ngày sau, dịch trạch hiện thân Thúy Vi Uyên, hoàn toàn tiêu diệt huyết linh. Lan Chân sau khi nói xong, liền cẩn thận quan sát lấy Lăng Xương Tử biến hóa. Làm nàng có chút thất vọng là, nàng cũng không nhìn thấy theo dự liệu tâm tình chập chờn. Đối phương nghe được tin tức này sau vẫn là trước sau như một bình tĩnh, ngay cả ánh mắt đều không có biến hóa chút nào. Lan Chân đối với cái này cũng không làm nhiều xoắn xuýt, tiếp tục nói, "Tuyết Y Liệt Các và Yêu Cung cũng có người tham dự trong đó. Nhưng bọn hắn hẳn là chỉ là vừa lúc mà gặp, chờ dịch trạch bên kia tới thời điểm then chốt, lúc này mới thuận thế mà làm. Cho nên, dịch trạch cùng Tần Vân, Thương Phong kế hoạch ban đầu đoán chừng là dựa vào chính bọn hắn giải quyết huyết linh." Lăng Xương Tử nghe xong hỏi, "Dịch trạch cuối cùng thế nào, Diệp Chỉ Quân cứu ra sao?" Lan Chân nhẹ gật đầu, "Người cứu ra, dịch trạch ba người đều thụ khác biệt trình độ tổn thương, cũng ngay liền cùng một chỗ trở về Vân Tê Tông. Mặc dù phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nhưng nghĩ đến hẳn không có cái gì trở ngại a." Lăng Xương Tử vẻ mặt trầm tĩnh lại, cười nói, "Hắn không có việc gì liền tốt." Lan Chân nhìn xem nàng, suy nghĩ một phen vẫn là mở miệng nói, "Ngươi lập tức liền phải hồi linh giới đi, không đi theo hắn cáo biệt sao?" Lăng Xương Tử vuốt ve bên cạnh linh lộc, bình tĩnh nói, "Còn phải lại qua một đoạn thời gian, đến mức muốn hay không cáo biệt, xem duyên phận a, hơn nữa ta tin tưởng không cần bao lâu, chúng ta liền có thể tại linh giới trùng phùng." Dường như có cảm giác Lăng Xương Tử suy nghĩ biến hóa, linh lộc dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát nàng hai lần. Tiếp lấy, Lăng Xương Tử ý vị thâm trường nhìn về phía Lan Chân, "Thế nào, ngươi không bằng lòng cùng ta cùng đi linh giới? Tới bên kia ngươi khả năng còn có cùng Phương Dương trùng phùng cơ hội." Lan Chân lắc đầu nói, "Ta sớm đã buông xuống, bây giờ ta là Lan Chân, không phải Vũ Thần. Huống hồ, ta với hắn mà nói bất quá là một tên không có ý nghĩa khách qua đường. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù cùng hắn gặp nhau lại có thể thế nào đâu?" Thật buông xuống. Lăng Xương Tử lộ ra một tia cười yếu ớt, rõ ràng không tin. Lan Chân buông xuống hạ đôi mắt, không nói gì thêm, hiển nhiên không nguyện ý tiếp tục dây dưa cái đề tài này. Lăng Xương Tử thấy tốt thì lấy, không có hỏi tới, mà là quay đầu nhìn hướng về phía đông nam hướng, ánh mắt dường như xuyên qua thiên sơn và thủy. Tiểu viện như vậy lầm vào trong an tĩnh, Vân Tê Tông, Thiên Chủ Phong đang nhận các phương chú ý dịch trạch, đã tiến vào mật thất bế quan chữa thương. Lúc ấy tại Thúy Vi Uyên, khiếp sợ dịch trạch vừa mới diệt sát huyết linh đại thế, tăng thêm mỗi kình thương đám người tồn tại. Tại không có tuyệt đối nắm chắc dưới tình huống, yêu tộc cuối cùng không dám ra tay, cuối cùng bỏ mặc mấy người bình yên rời đi. Dịch trạch bọn người trở lại U Lan Tiên Thành, cùng mỗi kình thương hai người cáo từ sau, trước tiên trở lại Vân Tê Tông, lúc này mới tính yên lòng. Nam Châu có một thị vợ chồng tòa chấn, tạm thời sẽ không có việc, dịch trạch gió nhẹ mây hai vị cũng liền an tâm tại trong tông tĩnh dưỡng lên. Nghe Thường Tiên Tử nghe được bọn hắn lần này ra ngoài hành động vĩ đại, cũng rất là chấn kinh. Nàng tại U Lan giới nhiều năm như vậy, tự nhiên biết rõ huyết linh tồn tại, cũng biết hắn trô đáng sợ. Nhưng dịch trạch bọn người vậy mà thật đem nó tiêu diệt rơi mất, cái này đại biểu trong đó ý nghĩa không tầm thường, đủ để chấn động thiên diễn, đối thế lực khắp nơi tạo thành ảnh hưởng trọng đại. Nàng lần nữa cảm giác lựa chọn của mình là đúng, Huyền Nguyệt Tông không có đi sai đường. Không để ý đến chuyện ngoại giới, dịch trạch bế quan sau trước tiên đem Minh Ảnh cùng Dạ Tôn gọi ra. Một đen một xanh hai thân ảnh lập tức xuất hiện ở trong mật thất, cùng dịch trạch đối lập ngồi xếp bằng. Minh Ảnh trạng thái thật không tốt, suy yếu, khí tức bề ngoài, quanh thân có minh lực tại tiêu tán. Hóa thần sau lần thứ nhất sử dụng Minh Vương dập đầu đối với hắn gánh vác rất lớn, may mà hắn tại Huyền Vũ giới luyện thành vô gian minh thể, tăng thêm dịch trạch cùng Dạ Tôn bảo vệ, lúc này mới trọi cứng ở Minh Vương dập đầu phản vệ, không có như vậy địch diệt. Dịch Trạch ánh mắt hơi trầm xuống, không chỉ có bởi vì Minh Ảnh trạng thái không tốt, cũng bởi vì trong trận này Minh Vương hư ảnh nhìn chăm chú. Không giống với trước kia Minh Vương dập đầu phát động sau áp lực đều trên người đối thủ, lần này Dịch Trạch lại cảm giác được, kia hiện hiện Minh Vương hư ảnh, tại dập đầu trước có vẻ như nhìn chính mình một cái. Không phải có vẻ như, mà là khẳng định. Cái nhìn kia lưu lộ ra ngoài ác ý, làm hắn Dịch Trạch khắc sâu ấn tượng, so đối mặt huyết linh thời điểm còn muốn cảm thấy sợ hãi. Chẳng qua là lúc đó tình huống khẩn cấp, loại cảm giác này lại là chớp mắt là qua, hắn mới không có thời gian quá nhiều bận tâm, Minh Ảnh đạt tới hóa thần sau, hắn tu luyện Minh Điện lại cực kỳ chính tông. Chẳng lẽ đang thi triển Minh Vương dập đầu thời điểm, Minh Vương có thể cảm ứng được Minh Ảnh tồn tại. Minh Vương dập đầu vốn là mượn nhờ Minh Vương uy thế thi triển thần thông, điểm này cũng là rất có thể. Xem ra sau này vẫn là ít dùng vi diệu, cho dù chỉ có rất ít khả năng, cũng muốn tận lực tránh cho bị bực này tồn tại để mắt tới. Dịch Trạch một bên suy nghĩ lấy Minh Ảnh sự tình, một bên nhìn về phía bên cạnh Dạ Tôn. Cùng Minh Ảnh hoàn toàn tương phản, Dạ Tôn trạng thái liền tốt có chút quá mức. Tinh thuần đến cực điểm một linh khí không bị khống chế từ quanh người hắn trong lỗ chân lông tiêu tán đi ra, trong không khí dập dờn mở từng vòng màu xanh gợn sóng. Thất khiếu càng là có ôn nhuận màu xanh biết thần quang chất chứa lưu chuyển, mênh mông sinh mệnh chi lực tràn đầy đi ra, đã vượt qua bộ này thể xác gánh chịu năng lực. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Dịch Trạch tâm tình mới tính tốt một chút. Ngoại trừ cứu trở về Diệp Chỉ Quân, Dạ Tôn đoạt xá Dạ Ma Thụ là lần này thu hoạch lớn nhất. Dịch Trạch ổn định lại tâm tình, đầu tiên là lấy ra Huyền Âm Kỳ, lấy một hóa chín, tại Minh Ảnh bên người bố trí xuống Cửu Vũ Vệ Minh Trận. Tiếp lấy lại tại xung quanh cất đặt không ít âm thuộc tính linh thạch, là trận pháp cung cấp âm sát khí cùng Cửu Vũ Hàn khí. Lấy âm nuôi âm, đồng nguyên trung sức. Âm sát luyện thể, ngưng hồn cố phách. Minh Ảnh bắt đầu vận công chữa thương, Dịch Trạch thi triển lên khô một phù xuân, khổng lồ sinh cơ theo trường thành pháp lực chút vào thể nội, đền bù Minh Ảnh thân thể hao tổn, nhanh chóng chữa trị hắn minh thể. Đến mức Dạ Tôn, hắn sớm đã ngưng thần nhập định, toàn lực vận công luyện hóa Dạ Ma Thụ mênh mông linh lực, đem nó liên tục không ngừng chuyển hóa làm tự thân nguyên thần chi lực. Lần này Thúy Vi Uyên chi hành, hắn đạt được ích lợi vượt quá tưởng tượng. Không ngừng tu vi tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng trưởng. Ngay cả hắn đồng bộ tu luyện một hoàng trường thanh thể cùng Bích Lạc ngưng thần quyết tiến độ cũng đang không ngừng đẩy vào. Nguyên thần cùng nhục thân đồng bộ tiến dần lên. Dạ Ma Thụ linh lực cùng Dạ Tôn đồng căn đồng nguyên, thanh đế trường sinh trải qua lại là đến tinh trí thuần một thuộc tính công pháp, bá đạo tuyệt luân bên trong lại không mất công chính bình thản. Ở đây công hỗn hợp hạng, cho dù Dạ Tôn tu vi nhanh chóng tăng trưởng, cũng sẽ không xuất hiện căn cơ phủ phiếm tình huống. Tương phản, tại Dạ Ma Thụ bản nguyên một khí tầm bộ phía dưới, Dạ Tôn đạo cơ bị đánh mài càng thêm kiên cố vững chắc. Theo thời gian trôi qua, Dạ Tôn cảnh giới rất nhanh liền đạt đến hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. La Minh Ảnh tình huống ổn định sau, Dịch Trạch liền đình chỉ pháp lực chuyển vận, hắn cũng có thương tích trong người. Đúng lúc này, thân thể của hắn hơi chấn động một chút, đột nhiên nhìn về phía một bên Dạ Tôn, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Dạ Tôn đột phá tới hóa thần trung kỳ. Bất quá hắn tăng cường cũng không có như vậy dừng lại, Dạ Ma Thụ linh lực còn có hơn phân nửa tích xúc tại Dạ Tôn thể nội. Theo cảnh giới của hắn tăng lên, đã không còn sinh mệnh nguyên lực tràn ra. Dịch Trạch lần nữa phẩm bị tới hóa thần trung kỳ cảnh giới, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, lần này mạo hiểm thu hoạch rốt cục chuyển hóa thành thực chất chỗ tốt. Nội tâm của hắn kích động, tinh tế cảm ngộ Dạ Tôn lúc này cảnh giới, đối với lúc trước ba thân hợp nhất lúc cảm giác, chỉ cảm thấy bản thể đối tầng kia cảnh giới đã đến chạm vào có thể đụng tình trạng. Thiếu sót duy nhất chỉ có tích lũy. Bất quá đây chỉ là cái không tính vấn đề. Đè xuống vui sướng trong lòng, Dịch Trạch không có vội vã tu luyện, mà là ăn vào một hạt đan dược, bắt đầu chữa trị thương thế trên người. Hắn chuyến này thụ thương không nhẹ, dục tốc bất đạt, vẫn là trước khôi phục lại tu luyện cho thỏa đáng. Mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua, Dịch Trạch thần thanh khí sảng đi ra bế quan mật thất, hai cô đạo thân vẫn như cũ còn đang bế quan. Thời gian ngắn như vậy, hoàn toàn không đủ để làm cho hắn khỏi hẳn thương thế, chiến hậu thu hoạch cũng không có toàn bộ tiêu hóa, nhưng hắn vẫn là quyết định trước xuất quan. Phong Vân hai vị tôn giả thương thế so với hắn còn nặng, ba người cùng nhau bế quan. Dân già, náo ra ba người bọn hắn trọng thương bất trị lời đồn đại sẽ không tốt. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Dịch Trạch chỉ có thể trước đi ra lộ mặt, nhường Vân Tê Tông môn hạ an tâm, cũng làm cho nhìn trộm Vân Tê Tông thế lực khác an lòng xuống tới. Chương 774, Tử Lâm Đảo lựa chọn chương 774, Tử Lâm Đảo lựa chọn Dịch Trạch sau khi xuất quan trước tiên tìm tới Nghe Thường tiên tử, trong khoảng thời gian này đều là nàng đang chủ trì tông môn đại cục. Bởi vì đại lục tình thế biến ảo vô thường, rút dây động rừng. Bây giờ rất nhiều sự vụ đều cần hóa thần tôn giả tự thân đi làm. Mong muốn giống trước đó như vậy, tất cả hóa thần một lòng bế quan tu luyện, đã rất ít gặp. Dịch Trạch, thương thế của ngươi khôi phục thế nào? Nhìn thấy Dịch Trạch xuất hiện, Nghe Thường tiên tử cười hỏi. Miễn cưỡng ổn định, tạm thời sẽ không có cái gì trở ngại, trước xuất quan lộ diện, để phòng có đạo trích làm loạn. Dịch Trạch nói thẳng, gần nhất không có chuyện gì xảy ra a. Bây giờ Vân Tê Tông không chế phạm vi quá lớn, kỳ thật đã có chút vượt qua thực lực bản thân phạm vi. Nếu không phải có bốn vị hóa thần trấn áp, thế cục sẽ không giống hiện tại như vậy vững chắc. Nghe Thường tiên tử lắc đầu, trong khoảng thời gian này coi như ổn định, không chỉ có là phạm vi thế lực của chúng ta, ngay cả sát vách Tiên Châu, chiến hỏa đều yên tĩnh không ít. Có không ít thế lực phái người đến nghe ngóng ngươi cùng huyết linh chi chiến tình huống, ngay cả Tứ Huyền Tông cũng tới người. Nhưng đều bị ta dựa theo lời ngươi nói ứng phó được. Tông môn phạm vi bên trong thám tử gần nhất rõ ràng trở nên nhiều hơn, có phải là vì thám tính ba người các ngươi tình huống thật, vì không để cho thế lực khác suy nghĩ nhiều, ta tạm thời không có dòng chống khua chiêm động đến bọn hắn. Dịch Trạch từ một tiếng, nói, tiên tử làm đúng, cũng xác thực nên như thế, ta hiện tại xuất quan chính là vì cho bọn họ nhìn. Hai vị lao tổ tình huống như thế nào, có tin tức chuyển tới sao? Nghe Thường tiên tử nhẹ nhõm nói, hai vị đạo hữu đều không có đáng ngại, hơn nữa Vân đạo hữu trải qua trận này, còn giống như có chỗ đốn ngộ, đụng chạm đến một tia hậu kỳ bình cảnh, nói không chừng không cần bao lâu liền có thể cố gắng tiến lên một bước. Dịch Trạch nghe vậy tự nhiên vui sướng trong lòng, nhưng hắn cũng biết hóa thần hậu kỳ không phải tốt như vậy đột phá. Sau đó, hắn tại Vân Tê Tông bên trong lộ ra mấy lần mặt, trong lúc đó đem lần này tại Thúy Vi Uyên thu hoạch, chọn lựa vật hữu dụng sau đặt vào tông môn bảo khố. Còn gặp Đan Trần Tử, Dịch Nghiên chờ thân cận người, cùng bọn hắn lôi kéo về nhà. Bọn hắn nhìn Dịch Trạch trạng thái không sai, cũng đều yên tâm lại. Cuối cùng, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân hai người bí mật đi vào Sở Châu, lần nữa tiến vào linh khư cổ địa, đem Phượng Hy tiếp đi ra. Đi qua mấy tháng, Phượng Hy thực lực rõ ràng có chỗ tăng cường, trên người uy thế càng thêm nặng. Khi hắn nhìn thấy Dịch Trạch về sau, lúc này tán thán nói, xem ra lần này đối chiến huyết linh ngươi là thật nhân họa đắc phúc, đoán chừng không cần bao lâu liền có thể đột phá. Dịch Trạch khiêm tốn nói, còn có chút khoảng cách, ta tấn thăng hóa thần còn cũng không lâu lắm, còn cần lắng đọng một đoạn thời gian. Phượng Hy nói, ngươi nội tình này, còn lắng đọng cái gì, nên lắng đọng tại ngươi hóa thần lúc trước mấy trăm năm đều lắng đọng tốt đi. Dịch Trạch mỉm cười ngậm miệng không nói, Phượng Hy cũng không có nhiều nói. Tiểu tử, chỉ quân ta trước hết mang đi, lần sau gặp mặt tất nhiên trả lại ngươi một cái hóa chính là thần cấp đạo lữ. Ngươi trước tiên có thể ngẫm lại, đến lúc đó thế nào cảm tạ ta. Trước khi chia tay, Phượng Hy như thế đối Dịch Trạch nói. Thọ Khôn có ba hàng, Phượng Hy lưu lại đâu chỉ ba hàng, nàng muốn đi khôi phục tu vi, thuận tiện cho Diệp Chỉ Quân hóa thần cơ hội. Diệp Chỉ Quân từ nhỏ thời điểm bắt đầu chính là Phượng Hy chỉ đạo tu hành, đối với nó hiểu rõ sâu nhất, hóa thần mà nói Dịch Trạch vẫn tin tưởng. Dịch Trạch ngoài miệng gật đầu hẳn là, đến mức tương lai thế nào cảm tạ. Miệng cảm tạ cũng là cảm tạ a. Diệp Chỉ Quân nhìn chăm chú lên Dịch Trạch, nói khẽ, chờ một chút ta, lần sau gặp lại ta sẽ không lại là ngươi uy hiếp, mà là cùng ngươi sóng vai, rèn luyện mà đi. Hiển nhiên lần này bị huyết linh mang đi sự tình, đối Diệp Chỉ Quân vẫn là có nhất định kích thích, cho nên nóng lòng tăng thực lực lên. Cùng hai người cáo biệt sau Dịch Trạch lần nữa về tới Vân Tê Tông, cùng tông môn cao tầng bàn giao một chút sau đó liền tiếp theo bế quan. Tại về sau thời gian bên trong, trên đại lục bình tĩnh rất nhiều, thẳng đến một kiện đại sự xảy ra. 500 năm kỳ hạn mắt thấy sắp hết, Tử Lâm đảo cuối cùng chưa thể lại thêm một vị hóa thần. Có lẽ là tông môn khí vận bị Lý gia lần kia tập kích cắt ngang, liên tục ba vị nguyên anh hậu kỳ đều tấn thăng thất bại, làm bọn hắn lại cũng không nhìn thấy quật khởi hy vọng. Hơn nữa, cho dù hiện tại lại nhiều bên trên một vị hóa thần, cũng không kịp. Còn sót lại vị kia hóa thần trung kỳ đã tiến vào tuổi già, chống đỡ không được bao lâu. Hắn tiếp xuống chỉ có hai lựa chọn, hoặc là phi thăng linh giới, hoặc là hao hết thọ nguyên tiếp tục thủ hộ Tử Lâm đảo. Ngay tại cái này trong ngoài đều khốn đốn lúc, Tử Lâm đảo rốt cục làm ra quyết định, đầu nhập vào vạn pháp môn. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bây giờ tại Thiên Diễn Tiên Minh bên trong, Tử Lâm đảo có thể lựa chọn nào khác cũng không nhiều. Tứ Huyền Tông thu nạp Lý gia, mà Lý gia cùng Tử Lâm đảo có huyết hải thâm cửu, Tử Lâm đảo có hôm nay kết cục này chính là Lý gia một tay tạo thành. Cho nên cứ việc Tứ Huyền Tông ném tới cảnh ô lưu, nhưng Tử Lâm đảo căn bản không có suy nghĩ qua bọn hắn. Thiên Diễn Tiên Minh bên trong, Thiên Nhất Tông đặc lập độc hành, Ngọc Hoa Quan siêu nhiên vật ngoại, hai phe phong cách hành sự quyết định bọn hắn sẽ không đối Tử Lâm đảo nhìn với con mắt khác. Tuyết Y Di Các cùng Vân Tê Tông cũng là một cái lựa chọn tốt, Vân Tê Tông trừ đi huyết linh, uy thế lại thịnh. Nhưng trong bọn hắn có một cái thanh một mình, Vân Tê Tông hiện tại toàn lực nâng đỡ thanh một mình, rõ ràng là mong muốn đẩy bọn hắn tiến tiên minh, giống như vạn pháp môn nâng đỡ Minh Hà Tự cùng Toái Tinh ngay như thế. Lúc này Tử Lâm đảo ném đi qua, kết quả cuối cùng khả năng chính là tại Nam Châu thu hoạch được một khối lãnh địa, cái khác không có thu hoạch quá lớn. Chớ đừng nói chi là, phía sau bọn họ khả năng còn muốn lọt vào vạn pháp môn nhà bảo. Cho dù cuối cùng có thể tiếp tục chống đỡ, sợ rằng cũng phải nguyên khí đại thương, bọn hắn so với vạn pháp môn vẫn là có chỗ chênh lệch. Toái Tinh Ngai vừa mới bị đánh tàn, vạn pháp môn chính là nhu cầu cấp bách nhân thủ thời điểm, Tử Lâm đảo ném đi qua có lẽ phải gia nhập chiến đấu. Nhưng bởi vì tác chiến đối tượng là Tứ Huyền Tông, Tử Lâm đảo người phần lớn là vui lòng. Hơn nữa có vạn pháp môn ở sau lưng, tông môn truyền thừa hoàn toàn đoạn tuyệt phong hiểm sẽ xuống đến thấp nhất, mấy bạn năm đến một mực như thế. Cứ việc một cái giá lớn là làm vạn pháp môn đầy tớ. Đối với làm Vân Tê Tông hoặc là Tuyết Y các đầy tớ, vạn pháp môn hiển nhiên là tốt hơn cường đại hơn lựa chọn. Càng quan trọng hơn là, vạn pháp môn nắm giữ lấy thông hướng linh giới ổn định thông đạo. Thế là, tại Yến Châu chiến sự hơi dừng thời điểm, Tử Lâm đảo cùng vạn pháp môn trải qua nhiều lần bàn bạc, chung quy là ném tới gần. Nhưng tiếp xuống sự tình phát triển, liền làm thế lực khác ngửi được một tia khí tức không giống bình thường. Tử Lâm đảo tiến hành một lần đại chuyển di. Bọn hắn hoàn toàn từ bỏ Tử Lâm quần đảo cơ bản bản, mang theo có thể mang tất cả tài nguyên, toàn biên đi vào Yến Châu trọng lập sơn môn, cũng chính thức đổi tên là Tử Lâm Tông. Tứ Huyền Tông trong quá trình này lạ thường không có động tác, chỉ là tại Tử Lâm đảo người sau khi rời đi, trọng tâm dần dần từ Yến Châu chuyển qua Tử Lâm quần đảo bên trên. Song phương cực kỳ ăn ý hoàn thành một lần lãnh thổ trao đổi. Đến tận đây, thế lực khác rốt cục kịp phản ứng, vạn pháp môn cùng Tứ Huyền Tông cái này hai thế lực lớn chiến tranh chỉ sợ phải kết thúc. Bọn hắn đạt thành một loại nào đó hiệp định. Tứ Huyền Tông thu được Tử Lâm quần đảo, mặc dù xem như tại Thiên Diễn đại lục đặt chân, nhưng cô huyền hải ngoại, cho nên lại không tính hoàn toàn dung nhập. Vạn pháp môn mặc dù tổn thất gần nửa Toái Tinh Ngai, nhưng bây giờ lại đạt được Tử Lâm đảo, còn sắp chiếm xuống toàn bộ Yên Châu, như thế xem xét ngược lại cũng không có nhiều ít tổn thất. Ngay lúc này, Nam Châu lại truyền ra một đạo tin tức kinh người. Một thị vợ chồng cùng nhau rời đi Thanh Mục Minh sau một thời gian ngắn, không biết từ nơi nào mời đến một vị tên là La Anh Hóa Thần tu sĩ, cũng thuyết phục đối phương gia nhập Thanh Mục Minh, khiến Thanh Mục Minh thành thế đại trấn. Nhân cơ hội này, Thanh Mục Minh chính thức tuyên bố đổi Minh là tông, một cái nắm giữ ba hóa thần thế lực lớn tại Nam Châu từ từ bay lên. Đến tận đây, Thiên Diễn đại lục tình thế lần nữa sẽ ra trọng đại cải biến. Chương 775, Thanh Huyền Tông cùng Huyết Linh hội tụ chương 775, Thanh Huyền Tông cùng Huyết Linh hội tụ Thanh Mục Minh dựa theo trước đó cùng Vân Tê Tông đã sớm thương định điều kiện tốt, tốn hao giá cả to lớn từ Vân Tê Tông trong tay dần dần đem Thương Loan bốn quận tiếp quản tới. Tới cuối cùng, Vân Tê Tông tại Nam Châu cùng Tuyết Y các như thế, phạm vi thế lực chỉ lưu lại tới gần Sở Châu hai thành. Đây là Tuyết Y các nguyên nhân, chờ Thanh Mục Minh chính thức lớn mạnh, Vân Tê Tông sẽ ở cơ hội thích hợp cùng Tuyết Y các cùng một chỗ rời khỏi Nam Châu. Tại cái này về sau, một thị vợ chồng mời dùng tên giả là La Anh Phượng Hy gia nhập Thanh Mục Minh, lập tức liền bắt đầu chính thức đổi Minh là Tông. Đầu tiên, Toái Tinh Nhai cái tên này khẳng định không còn bảo lưu, trải qua thương nghị sau đổi thành Trấn Tinh Sơn Núi. Kỳ thật còn có một cái dự tuyển danh tự, Rừng Hoàng Sơn Núi. Nhưng là vì không làm cho người mơ màng, không rơi mất. 6-7 ngàn năm nhìn như dài dằng dặc, nhưng đối hóa thần tu sĩ mà nói cũng không tính quá xa xưa. Đến mức lúc đầu quan tinh cát, mục tiêu nhỏ bên trên không ít, trùng kiến thành một tòa Ngô Đồng Đài, lấy Phượng Tê Ngô Đồng chi ý thành một mình đổi tên là Thanh Huyền Tông, tông môn cơ cấu bắt chước Vân Tê Tông, tại Trấn Tinh Sơn Núi khai phái lập tông. Ngay sau đó, Tân Sinh Thanh Huyền Tông tuyên bố tại Nam Châu phạm vi bên trong chiêu mộ đệ tử, lấy phong phú tông môn, đồng thời cũng vì càng nhanh vững chắc địa vị. Việc này tự nhiên dẫn tới đại lượng tu sĩ chạy theo như vịt. Nếu là hiện tại gia nhập mới phát Thanh Huyền Tông, tư lịch phương diện mặc dù không so được Thanh Mục Minh thời kỳ lão nhân, nhưng đợi đến tương lai tông môn phát triển, bọn hắn quyền hành cũng sẽ tương ứng đề cao. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Thanh Huyền Tông nhu cầu chính là Thiên Diễn Tiên Minh vị trí. Trong lúc nhất thời Thanh Huyền Tông động thái, cả thế gian đều chú ý, tất cả mọi người đang mong đợi Thanh Huyền Tông cử hành khai tông đại điện thời gian, đến lúc đó lại là một việc trọng đại. Ngay tại Nam Châu, Yến Châu cùng Tử Lâm quần đảo cách cục đều đang phát sinh to lớn biến hóa thời điểm, một trận bí ẩn tụ hội đang tiến hành. U Lan giới cái nào đó bí ẩn trong sân động, một đạo lại một đạo thân ảnh xuyên qua cửa động phong ấn sau, lần lượt đi đến. Bọn hắn đến từ từng cái phương hướng, sân động cũng rất là bí ẩn, nhưng đều có thể tinh chuẩn tìm tới vị trí. Trong sân động không gian to lớn, bọn hắn tiến vào sau đều tự tìm chỗ ngồi xuống, thân ảnh đều lộ ra dị thường quái gở. Tu vi của bọn hắn không chờ, phục sức khác biệt, khí chất khác lạ, ngay cả chủng tộc đều không hoàn toàn tương tự, lại có thể ở bên trong hang núi này chung sống hòa bình. Hồi lâu sau, rốt cục có người phá vỡ trong sơn động bình tĩnh. Có thể tới hẳn là đều tới đi, chúng ta có hay không có thể bắt đầu thương lượng một chút, chúng ta đằng sau đến cùng phải làm gì? Một đầu hình thể to lớn, hình tượng dường như hổ yêu tộc nằm rạp trên mặt đất miệng nói tiếng người. Hắn khí tức trên thân cường đại dị thường, trung quanh trở lại một mảnh đất trống lớn, hiển nhiên những người khác vô cùng kiêng kỵ hoặc là nói e ngại hắn. Triệu tập chúng ta người còn chưa mở miệng đâu, ngươi gấp cái gì, muốn nói cũng là hắn chưa nói. Hổ yêu mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải mỗi người đều sợ hắn, lúc này liền có người mở miệng nói rằng: "Hừ, ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi, muốn ta nói còn có cái gì dễ thương lượng, không có hắn, chúng ta vẫn như cũ có thể thật tốt còn sống, làm gì dạy vào đâu. À, không có hắn, nhân tộc liền không có cố kỵ, ngươi cho rằng ngươi có thể tiếp tục tiêu dao xuống dưới. Ta dám khẳng định, nhân tộc các thế lực lớn đã tại hoặc sáng hoặc tối siêu tập chúng ta, muốn trừ chi cho thông khoái. Đúng vậy à, bọn hắn tuyệt sẽ không lại dung túng một cái cấm kỵ dạ ma thụ uy hiếp được bọn hắn. Ta cũng phát hiện, bên cạnh ta liền có cái này đầu mối. Mặc dù bọn hắn làm bí ẩn, nhưng vẫn là có nhỏ xíu chân ngựa lộ ra." Có người bắt đầu, trong sơn động lập tức trở nên náo nhiệt. Ngay từ đầu vẫn là cường đại nhất mấy vị tranh luận, rất nhanh liền diễn biến thành tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Đúng vậy, tụ tập ở này tự nhiên đều là còn sót lại huyết linh, bọn hắn đều là độc lập cá thể, lại không là loại kia bị ký sinh tồn tại. Đột nhiên, một đạo gió nhẹ lướt qua toàn bộ sơn động, trong bóng tối một thân ảnh dần dần hiện lộ ra thân hình. Ta ác khí tức lập tức tràn ngập ra, cái khác huyết linh lập tức im lặng, nhao nhao nhìn về phía chính chủ, cũng là lần này người biết cách triệu tập. Xuất hiện người chính là lúc trước mong muốn mạnh mẽ xông tới Thúy Vi Cốc hóa thần hậu kỳ huyết linh một trong. Ở đây huyết linh đều là hắn dùng độc thuộc tại huyết linh phương thức liên lạc triệu tập lại, danh nghĩa tự nhiên là thương thảo bọn hắn tương lai đường. Trong sơn động huyết linh, tu vi từ kết đan tới hóa thần không chờ. Bọn hắn gần nhất thời gian cũng không dễ vượt qua, cho nên nhận hóa thần hậu kỳ huyết linh triệu tập, đa số đều chạy tới. Nên huyết linh quét trong sơn động huyết linh một cái, ánh mắt chiếu tới chỗ, huyết linh tất cả đều sụp mi thuận mắt. Khiếp sợ hắn thực lực cường đại, cho dù là mặt khác ba tên hóa thần cấp huyết linh, cũng không dám hiện lộ ra khinh thị thái độ. Theo một ý nghĩa nào đó, huyết linh đã hình thành một cái tộc quần, mà lại là có nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp tộc quần. Hóa thần hậu kỳ huyết linh sau khi xuất hiện, sơn động lập tức bị một cỗ lực lượng bao vây lại, phong bế cùng ngoại giới cảm ứng. Đối với cái này, có huyết linh nhíu nhíu mày, bởi vì bọn hắn tạm thời đã mất đi cùng kẻ ký sinh cảm ứng, nhưng người nào cũng không nói gì. Lúc này tình huống đặc thù, chú ý cẩn thận một chút chẳng có gì lạ. Chỉ nghe hóa thần hậu kỳ huyết linh thanh âm băng lãnh nói, ta biết từ cái này một ngày sau, tình cảnh của các ngươi cũng không quá tốt. Nguyên bản ẩn giấu thân phận, rất có thể sẽ bị hai tộc nhân yêu bắt tới, kỳ thật ta cũng giống vậy, lại mục tiêu so với các ngươi càng lớn. Hắn lời này vừa ra, lập tức đưa tới cái khác huyết linh của mình, bọn hắn những ngày qua đã biến thành chuột chạy qua đường. Mặc dù bởi vì dạ ma thụ bí ẩn tính mà tạm thời vô sự, nhưng cũng không phải là kế lâu dài. Nhưng tiếp xuống hóa thần hậu kỳ huyết linh lời nói, liền để bọn hắn lại cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Cho nên, ta nghĩ đến một cái biện pháp, tránh cho loại tình huống này xảy ra. Theo hắn tự thuật, trên mặt lộ ra ý vị khó hiểu đủ cười, có mấy cái huyết linh đã mơ hồ cảm giác được không đúng, thân thể căng cứng, đề phòng nhìn chằm chằm đối phương. Quả nhiên, câu nói tiếp theo hoàn toàn đem bọn hắn đánh vào vực sâu. Chỉ cần ra lại một cái để nhân tộc kiêng kỵ tồn tại, bọn hắn cũng không dám không kiêng nể gì cả đối với chúng ta xuất thủ. Hóa thần hậu kỳ huyết linh lộ ra nụ cười sáng lạ, ta cảm thấy mình liền rất thích hợp, các ngươi bằng lòng giúp ta một chút sức lực sao? Kia hổ manh đứng lên, giận dữ hét, nguyên lai ngươi mong muốn thôn vệ chúng ta. Thử, nằm mơ. Si tâm vọng tưởng. Toàn bộ sơn động lập tức sôi trào, một vị hóa thần trung kỳ, hai vị hóa thần sơ kỳ huyết linh căm tức nhìn hóa thần hậu kỳ huyết linh. Khí tức trên thân đột nhiên bộc phát, tùy thời chuẩn bị động thủ. Còn lại huyết linh mặc dù kinh sợ, nhưng lấy thực lực của bọn hắn căn bản là không có cách tham dự hóa thần cấp độ giao thủ. Bọn hắn mong muốn thoát đi, nhưng sơn động đã bị phong ấn, không đường có thể đi, chỉ có thể núp ở một bên run lẩy bẩy, chờ đợi tình thế biến hóa. Nhưng mà, sự tình phát triển viễn siêu dự liệu của bọn hắn. Liên tại bọn hắn coi là muốn bộc phát ba đối một đại chiến, chuẩn bị tùy thời trốn thời điểm ra đi, vị yêu hóa thần trung kỳ huyết linh xuất thủ trước nhất. Nhưng hắn công kích đối tượng không phải hóa thần hậu kỳ huyết linh, mà là xuất kỳ bất ý tập kích hóa thần sơ kỳ hổ yêu huyết linh. Hổ yêu huyết linh kêu rên một tiếng, đâm vào trên vách động phát ra nổ rung trời, mảng lớn máu tươi bắn tung tóe mà ra. Hắn trợn mắt tròn xoe nhìn xem tập kích bất ngờ hắn huyết linh, đầu tiên là không hiểu, sau đó nhìn thấy trong mắt đối phương tinh hồng chi sắc. Hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức lại nhìn về phía sơn động chỗ sâu hóa thần hậu kỳ huyết linh, thấy thứ nhất bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, lập tức minh bạch cái gì. Ký sinh, hắn bị khống chế ý thức. Chương 776, hóa thần trung kỳ chương 776, hóa thần trung kỳ thấy rõ ràng hóa thần trung kỳ huyết linh tình huống về sau, hổ yêu huyết linh lộ ra mặt mũi tràn đầy oán độc cùng vẻ không cam lòng. Hắn cũng có dạ tâm, trong khoảng thời gian này từng có cùng loại thôn vệ đồng loại lớn mạnh bản thân ý nghĩ, cho nên vừa rồi mới trước tiên kịp phản ứng. Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp biến thành hành động, liền thành bị tính kế đối tượng. Nhờ vào huyết linh tộc trưởng an bài, cái khác huyết linh cũng không biết, hiện tại hóa thần hậu kỳ huyết linh đều là bị dạ tôn ý chí khống chế. Này mới khiến có thời cơ lợi dụng. Chiến đấu kế tiếp tự nhiên không chút huyền niệm, mạnh nhất hai vị huyết linh rất nhanh liền đem trong sơn động tất cả huyết linh tất cả đều giải quyết. Sau đó vận dụng dạ ma thụ thôn phệ, làm bọn hắn tất cả đều hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Cuối cùng sơn động một lần nữa bình tĩnh lại, còn sót lại hai vị huyết linh cấp tốc rời đi nơi đây. Liên tại bọn hắn rời đi không lâu, mấy vị tu sĩ ẩn tàng khí tức xuất hiện ở sơn động trung quanh, dường như đang quan sát tình huống. Cũng không lâu lắm, một nhóm lớn tu sĩ vây quanh. Trước hết nhất đến ba người mặc dù không có khí tức bộc lộ, nhưng thực lực của bọn hắn hiển nhiên cường đại nhất. Cảm ứng được đổ sụp trong sơn động tình huống sau, sắc mặt của mọi người đều tràn đầy nghiêm trọng. Chúng ta tới chậm một bước, những cái kia huyết linh đã rời đi. Một người trong đó trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy đáng tiếc. Có lẽ không có toàn bộ rời đi. Một người khác tỉnh táo phòng đoán nói, chúng ta khống chế huyết linh kẻ ký sinh đột nhiên tử vong, khả năng không phải là bởi vì huyết linh phát hiện dị thường, mà là đối phương đã tử vong. Nhìn phía dưới ngay tại điều tra tu sĩ, một người khác tiếp tục nói, đúng vậy, mặc dù sơn động bị phá hư, nhưng ở hiện trường vẫn như cũ lưu lại chút ít chiến đấu vết tích, dùng cái này suy đoán, huyết linh nhóm vô cùng có khả năng tại tự giết lẫn nhau. Không có Thúy Vi cốc vị kia mạnh nhất huyết linh, bọn hắn chính là năm bẻ bảy mảng, vì mạnh lên đã không cố kỵ gì. Dạ ma thụ mạnh lên đường tắt chính là thôn vệ, hơn nữa, bọn hắn cũng hẳn là tình tưởng tình cảnh của mình. Ừm, nói có đạo lý, những người này ở đây nơi này nấn ná chỉ chốc lát, tận lực thu thập nhiều một chút tin tức, trực tiếp thẳng rời đi. Dạ tôn đối hóa thần hậu kỳ huyết linh cảm ứng khoảng cách rất xa, chuyện như vậy, lấy phương thức giống nhau tại U Lan giới nhiều xảy ra. Huyết linh gây thù hằn quá nhiều, được xưng tụng thế gian đều là địch. Mặc dù bọn hắn còn sống có thể tạo được tác dụng rất lớn, nhưng Dịch Trạch cũng không dự định đem nó thu về chính mình dùng. Một là lo sự tình bại lộ cho mình cùng Vân Tê Tông dẫn tới mầm thai bạn, hai là nếu là thật sự muốn dùng, có thể nhường Dạ Tôn chế tác mới phân thân. Bất quá, hắn chắc chắn sẽ không giống huyết linh như thế không kiêng nể gì cả đoạt xá những sinh linh khác. U Lan giới còn sót lại huyết linh tại loại phương thức này hạ cơ hồ bị quét ngang không còn, đồng thời cũng đưa tới số lớn bị ký sinh sinh linh tử vong. Bất quá, những này cùng Dịch Trạch đều không có bất cứ quan hệ nào. Cho dù những người khác đem hắn liên tưởng đến một khối, nhưng không có chứng cứ chứng thực là Dịch Trạch gây nên, vậy thì không quan trọng. Vân Tê Tông, Thiên Trụ Phong, phủ đuổi nhiều năm mật thất đại môn từ từ mở ra, trên đó trận pháp tán đi, một cỗ tươi mát có cây chi khí lập tức từ trong mật thất tiêu tán mà ra. Lập tức, một thân huyền bào Dịch Trạch tự trong bóng tối đi ra, quần áo và áo phất qua cánh cửa, góc áo vân vân tại chiếu sáng hạ lưu chuyển ám ánh sáng vàng kim lấp lẫy. Gió nhẹ vung lên hắn trên trán tóc dài, lộ ra một trường tuấn lãng lại nhẹ nhàng khoan khoái khuôn mặt. Từ khi tấn thăng hóa thần sau, trên người hắn phong mang liền bắt đầu dần dần thu liễm. Bây giờ khí tức càng lộ ra ôn nhuận như ngọc, lưu chuyển ở giữa lăn lộn nếu không có vật, cùng đất trời bốn phía vận luật lặng yên của mình, thời khắc đều có phản phát quy chân chi tượng. Nhưng là tại trong mơ hồ, lại có một cỗ không dễ dàng phát giác, thâm trầm cường hành khí tức tự nhiên bừng bừng phân chấn, giống như tiềm lòng xuất huyên. Dịch Trạch ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy tinh không vạn lý, một lần nữa tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp phía dưới, hắn hít sâu một hơi, không khí thanh tân quét dọn mọi mệt, thay vào đó là một hồi quán thông thể sát tinh thần thư sướng. Siêu, một đạo màu lam độn quang từ xa đến gần, chớp mắt là tới. Sau đó tại Dịch Trạch bên người lộ ra Khương Phong thân ảnh. Dịch Trạch, ngươi đột phá hóa thần trung kỳ. Khương Phong cảm ứng sao mà nhạy cảm, Dịch Trạch không có cố ý thu liễm khí tức, Khương Phong tùy tiện cảm thấy được hắn biến hóa trên người. Vị này sống hơn 1000 năm uy tín lâu năm hóa thần, lúc này khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn cùng không thể tin. Hiện tại Dịch Trạch cũng sớm đã qua dấu rốt giai đoạn, cho dù hắn biểu hiện lại dị thường, cũng chỉ có thể nói do hắn tu luyện tiên tư cao. Dịch Trạch mỉm cười nhẹ gật đầu, lão tổ, ta lần này tại Thúy Vi Viên thu hoạch không nhỏ, bế quan mười mấy năm, cuối cùng may mắn đột phá. Thu hoạch há lại chỉ có từng đó là không nhỏ, nếu là Khương Phong hiểu rõ tới Dịch Trạch hiện tại toàn bộ tình huống, tuyệt đối sẽ không chỉ là kinh ngạc đơn giản như vậy. Khương Phong khôi phục thương thế sau liền xuất quan chủ trì tông môn đại cục, nghe thường tiên tử thì bế quan nếm thử đột phá hóa thần trung kỳ. Đến mức Tần Vân, vẫn như cũ đang bế quan thăm dò hóa thần hậu kỳ cảnh giới, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đi ra. Khương Phong mặt lộ vẻ kinh hãi, trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Dịch Trạch, trong mắt dần dần lộ ra thích thú cùng hài lòng vẻ mặt. Phải biết Dịch Trạch đột phá hóa thần vẫn chưa tới 100 năm, bây giờ đột phá tới hóa thần trung kỳ lại căn cơ vững chắc, vậy hắn đời này thành tựu hóa thần hậu kỳ trên cơ bản chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Chị này Vân Tê Tông thế lực lên cao kỳ, nếu có một cái hóa thần hậu kỳ cường giả toa chấn, tác dụng quá mức mấu chốt. Đã sớm nói cho ngươi, không cần lại để ta giả tổ, về sau xưng sứ minh liền có thể. Khương Phong trong giọng nói tràn đầy vui sướng. Khương sứ minh, bây giờ tu vi tương đối, Dịch Trạch cũng không chối từ nữa, thuận thế liền sửa lại miệng. Dịch Trạch xuất quan lại tu vi đột phá đối Vân Tê Tông là không tầm thường đại sự. Năm đó Khương Phong sau khi đột phá, bởi vì muốn ám toán Toái Tinh Nhai mới giữ kín không nói ra. Bây giờ Dịch Trạch đột phá tin tức tự nhiên không có cái gì tốt che giấu. Tông môn tầng cao nhất chiến lược đề cao, đối Vân Tê Tông cùng môn hạ đệ tử có thể đưa đến cực kỳ phần chân tác dụng. Hai người lúc này đưa tin, đem Vân Tê Tông một đám cao tầng triệu tập tới tông môn đại điện. Hóa thần lao tổ tương chiêu, ngoại trừ bế quan cùng ra ngoài, Vân Tê Tông hơn 10 vị nguyên anh chân quân rất nhanh liền tề tụ một đường, toàn bộ đại điện bên trong lộ ra vô cùng náo nhiệt, hạo đãng khí tức tràn đầy cung điện. Bậc thêm ngọc sinh huy, mái vòm lưu chuyển trận pháp phù văn cùng sáng tỏ thanh ngọc đài hóa lẫn. Từng có lúc, tòa trấn tông môn nguyên anh chỉ có 10 vị tả hữu, hiện nay lại đã tăng mấy lần, cái này nhưng đều là sinh trưởng ở địa phương tông môn chân quân, tỏ rõ lấy Vân Tê Tông bây giờ cường thịnh khí tượng. Làm Khương Phong cùng Dịch Trạch xuất hiện tại trên đại điện thủ trên chỗ ngồi, nguyên bản ồn ào náo động đại điện thoáng chốc an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Gặp qua hai vị lao tổ, không cần đa lễ, đứng dậy a. Dịch Trạch đảo qua đại điện, phát hiện sư tôn đang trần tử, sư minh Phương Viễn cùng Dịch Tiễn Lễ, Nguyệt Ly, Dịch Chi Chi bọn người. Ngoài ra còn có Lâm Nguyệt, Trương Sơ Ngữ, Lâm Mộ Nhiễm tam nữ, bọn hắn khó được cùng nhau chờ tại trong tông. Cái này cũng nhờ vào Vân Tê Tông tại Nam Châu thế lực có bảo, nơi khác đóng giữ áp lực giảm xuống, nhường không ít người có thể trở lại tông môn. Dịch Trạch cùng bọn hắn mỉm cười ra hiệu, sau đó liền nghe tới Khương Phong ở bên cạnh tuyên bố hắn đột phá tin tức. Hắn tức thời lộ ra một chút khí tức, đạo vận tại quanh thân lưu chuyển, trong mắt mơ hồ có pháp tắc đường vận hiện hiện. Chúc mừng lão tổ tu vi tiến nhanh. Việc này tự nhiên đưa tới tất cả mọi người kinh ngạc cùng thích thú, tất cả ánh mắt lập tức hội tụ đến Dịch Trạch trên thân, trong đại điện lập tức vang lên một mảnh chúc mừng thanh âm. Lạc sư minh, chúc mừng a. Lạc sư minh, ngươi cùng Dịch lão tổ hai sư đồ, tương lai tất nhiên sẽ trở thành thiên diễn đại lục một đoạn giai thoại. Lạc sư minh, ngươi còn muốn đồ đệ không muốn, tộc ta bên trong có cái chất nữ thiên tư phi phàm. Đan Trần Tử bên người đồng dạng bu đầy người, một bên tán thưởng đối phương, một bên hướng hắn quăng tới ánh mắt hâm mộ, gây Đan Trần Tử mong muốn bảo trì phong độ đều ép không được khỏe miệng. Dạy dỗ một cái hóa thần trung kỳ đệ tử, mà sư tôn vẫn là nguyên anh kỳ, hắn phần này kinh nghiệm cũng coi là cực kỳ hiếm thấy. Mà cuối cùng người kia nói được nửa câu, cũng cảm giác được ba đạo nhàn nhạt ánh mắt như có như không rơi trên người mình, kịp thời thu lại lời nói. Lâm Nguyệt cùng Trương Sơ Ngữ mặt mũi ẩn tình, ánh mắt lặng yên ở lại tại Dịch Trạch trên thân, nhàn nhạt tình cảm tại trong mắt biểu lộ không nghi ngờ gì. Lâm Mộ Nhiễm càng là không che giấu chút nào, sóng mắt lưu chuyển ở giữa nhộn nhạo lên giả dích tình ý, nhìn về phía Dịch Trạch ánh mắt mềm mại dường như có thể hòa tan tất cả. Chương 777, xuất quan thường ngày. Chương 777, xuất quan thường ngày. Đan Trần Tử trong đập phủ, bầu không khí hòa hợp. Sư phụ, cho lúc trước ngài yêu tộc tinh phách đều thuận lợi luyện hóa sao? Dịch Trạch hỏi. Đan Trần Tử công pháp và thần thông liên quan đến thất diệu chi lực, Dịch Trạch đặc biệt vì chuẩn bị ngũ hành cùng nhật nguyệt bảy loại thuộc tính yêu tộc tinh phách, tại đột phá nguyên anh hậu kỳ lúc dùng cho tu luyện. Mỗi cái tinh phách đều đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, Phương Viễn cùng Nô Tiêu cũng tại, Lạc Tịch Nguyệt cùng Khương Niệm Sở thì không trùng hợp gia tông. Đan Trần Tử hồng quang đầy mặt, nghe vậy cười nói, đã hoàn toàn luyện hóa, chúng tu ngươi giúp ta cải tiến công pháp sau, luyện hóa tinh phách cùng ta phù hợp rất nhiều. Hơn nữa, có những này nguyên anh hậu kỳ tinh phách, vi sư hiện tại tiến cảnh vẫn như cũ rất nhanh. Dịch Trạch tự nhiên cảm ứng được sư phụ tình huống, cười nói, vậy là tốt rồi, nếu như có gì cần cứ việc cùng đệ tử mở miệng. Ha ha ha, tốt, đồ đệ quang ta cái này làm sư tôn dính yên tâm thoải mái. Đan Trần Tử mang theo chê bừa, thân là nguyên anh hậu kỳ luyện đan tông sư, hắn lại có thể có gì cần Dịch Trạch hỗ trợ, mặc dù có đoán chừng cũng là tương lai xung kích hóa thần thời điểm. Một bên khác, Phương Viễn cùng Nô Tiêu tất cả đều trên mặt mỉm cười nhìn một màn này. Phương Viễn tư chất có hạn, bây giờ còn kẹt tại nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, mặc dù đột phá nguyên anh trung kỳ không khó, nhưng hắn đời này thành tựu cũng liền bẹn bẹn như thế. Tương đối mà nói hắn còn khá tốt, hơn 30 tuổi chính vào trắng niên, nhưng bên cạnh Nô Tiêu cũng đã dần dần già đi. Dịch Trạch nhìn xem ngũ sư minh cái bộ dáng này, trong lòng có chút khó chịu, hắn có thể phát giác được đối phương sinh cơ không nhiều, đã nhanh dầu hết đèn tắt. Cuộc sống về sau bên trong, thật chỉ thấy một mặt thiếu một mặt. Cho dù là mạnh như Dịch Trạch, tại sinh tử trước mặt, cũng biết lộ ra bất lực. May mà Ngô Tiêu trời sinh tính rộng rãi, đời này nên trải qua đều trải qua, đời này cũng coi như không uổng công tới này thế gian một lần. Mấy người cười cười nói nói, chân tình bộc lộ, cũng không vì lẫn nhau tu vi tăng lên cùng khác biệt mà cùng quá khứ có chỗ khác biệt. Từ Đan Trần Tử động phủ sau khi rời đi, Dịch Trạch trở lại động phủ của mình theo thứ tự triệu kiến một số người, phân phó một ít chuyện xuống dưới. Cuối cùng đứng dậy tiến về Linh Miệu Phong. Tới Dịch ra về sau mới phát hiện, một thân màu xanh nhạt váy dài Lâm Mộ Nhiễm đã trước một bước chờ ở chỗ này. Những năm này Lâm Mộ Nhiễm lấy Dịch Trạch thị thiếp thân phận, trợ giúp Dịch Nghiên cùng nhau giải quyết Dịch ra, bởi vì năng lực rất mạnh, tăng thêm nguyên anh kỳ tu vi, tại Dịch ra vốn có hy vọng. Dịch Nghiên tinh lực không tốt, có nàng ở bên người giới thiệu, Dịch Trạch có thể tốt hơn giải gia tộc tình huống. Tại Dịch ra cao tầng trước mặt lộ cái mặt, tận tâm chỉ bảo một phen sau, Dịch Trạch lúc này mới cùng Lâm Mộ Nhiễm cùng đi tới phía sau núi Lạc Tinh Cốc. Lạc Tinh cốc bên trong hoàn cảnh cũng không có biến hóa quá lớn, vẫn như cũ bốn mùa như mùa xuân, linh khí mờ mịt, kỳ hoa dị thực nhìn mãi quen mắt. Làm hai người đi vào trong đó thời điểm, ánh nắng chiều đang vì mảnh sơn cốc này phủ thêm một tầng nhàn nhạt kim sa, bằng thêm một phần tình thơ ý họa sát thái. Lập tức, cứng cấp hữu lực dịch viên hai chữ ánh vào hai người tầm mắt. Xuất phát từ một số phương diện cân nhắc, từ khi dịch trạch hóa thần sau, nguyên bản đơn sơ trong cốc tiểu viện đã được đến phát triển, trở thành một tòa lâm viên. Mặc dù không giống đại gia tộc nhà cao cửa rộng như vậy phức tạp, không sai khách phòng, phòng lớn, sương phòng, nằm ngủ đều có, tại thường ngày sinh hoạt thường ngày, tân khách qua lại hoàn toàn chu đáo, chặt chẽ. Dựa vào trong cốc hoàn cảnh, các loại kiến trúc phân bố sự chẳng chịu thích thú, cùng sơn cốc không có chút nào không hài hòa dung hợp lại cùng nhau. Lúc này, hai đạo điểm tĩnh bóng hình xinh đẹp ngồi đối diện nhau, đang chờ tại dịch viên bên trong. Nhìn thấy các nàng một phút này, dịch trạch nguyên bản bước chân trầm ổn mang tới mấy phần nhẹ nhàng, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa. Hai nữ tất cả đều thân mang áo trắng, khí chất mặc dù mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều là có thể làm cho người hai mắt tỏa sáng tuyệt sắc. Một vị thành thục dịu dàng, thân mang màu xanh nhạt váy xa, váy dùng băng tẩm tơ thêu lên thanh liên ám văn, thắt eo hồng hà đai lưng ngọc, tóc mai kéo cao, nghiêng cắm một cái bạch ngọc trâm. Giữa lông mày ngưng mang theo hàn ý tĩnh mịch, để ở trên bàn đốt ngón tay phát ra ngọc thạch giống như lạnh màu trắng. Một vị thanh thuần cao nhã, mặc vân thủy sắc váy ngắn, ống tay áo truy lấy nhỏ vụn bảo thạch, bên hông buộc lấy một cái linh đăng, ngẫu nhiên phát ra một tiếng như có như không thanh vang. Nàng như là đầu mùa xuân hòa tan dọn thứ nhất tuyết nước, lúc này hai đầu gối khép lại, cười lên lông mi như bị kinh hãi cảnh bướm, sóng mắt lưu chuyển tựa như phun hoa đào nở. Lâm Nguyệt cùng Trương Sơ Ngữ cảm ứng được dịch chạy đến, song song ghé mắt hướng bên này nhìn sang. Ánh mắt giao hội nháy mắt, hai nữ khỏe môi không hẹn mà cùng dắt duyên dáng đường cong, ý cười lập tức tại trên mặt của các nàng nhộn nhạo lên. Lâm Mộ Nhiễm quan tâm chậm dần bước chân, có chút rơi vào dịch chạy phía sau nửa cái thân vị. Dịch Trạch lại thừa cơ bắt lấy nàng Nuji, đem kia hơi có vẻ lạnh buốt ngón tay vững vàng nắm chặt, một cô ấm áp lập tức nương theo lấy thân mật truyền lại tới Lâm Mộ Nhiễm trong lòng. "Đi thôi, chúng ta cùng đi." Dịch Trạch nói khẽ. Lâm Mộ Nhiễm có chút kinh ngạc, sau đó run lên trong lòng, kinh ngạc nhìn Dịch Trạch, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau của hắn. Mặc dù Dịch Trạch đối với chỗ này ba vị nữ tử thái độ từ trước đến nay là đối xử như nhau, nhưng Lâm Mộ Nhiễm nội tâm lại luôn cảm thấy cùng Dịch Trạch quan hệ muốn xa lánh một chút. Cho dù nàng là trước mắt trong ba người một cái duy nhất cùng Dịch Trạch tiếp xúc đột phá vắc khoảng cách nữ tử, nàng tại vừa bắt đầu cùng Dịch Trạch quen biết tương giao liền mang theo rất mạnh lòng ham muốn công danh lợi lộc, cho dù hiện tại thành đối phương nữ nhân, nàng đối định vị của mình cũng rất có suy tính. Cái kia chính là phụ trợ Dịch Trạch tu luyện thị thiếp, cùng ngày sau giúp hắn quản lý gia tộc người phát ngôn. Chỉ thế thôi, cũng không có tới hồng nhan chi kỷ tình trạng, mà Dịch Trạch hiển nhiên đã chú ý tới nàng dạng này sai lầm tâm tính. Tại xác định đối phương chân tâm dưới tình huống, hắn mới có thể tại bình thường ở chung bên trong, thông qua một chút không đáng chú ý động tác tiêu trừ Lâm Mộ Nhiễm trong lòng không tự tin. Dịch Trạch thân làm hóa thần cương giả, nhưng lại nguyện ý vì mình hoa những ngày tâm tư, khiến Lâm Mộ Nhiễm cảm động sau khi, một khỏa phương tâm cũng càng thêm kiên cố cột vào trên người đối phương. Các ngươi trở về. Lâm Nguyệt trước tiên mở miệng, thanh âm mang theo đặc hữu từ tính, réo rắt như trong cốc cũ thuyền. Ừm, vài chục năm không có đi ra, cùng sư phụ sư minh bọn hắn nói lời nói, các ngươi từ tông môn đại điện sau khi rời đi liền trở ở chỗ này sao? Dịch Trạch tại giữa hai người ngồi xuống. Lâm Mộ Nhiễm đối diện với hắn, thuần thục là Dịch Trạch châm một chén linh trà, nghĩ cũng cho chính mình rót một chén, như vậy ngồi xuống. Lâm Nguyệt cùng Trương Sơ Ngữ thấy cảnh này, tất cả đều hiểu ý cười một tiếng. Hiển nhiên sẽ không vì vậy mà so đo cái gì, Lâm Mộ Nhiễm cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lâm Nguyệt nghe xong Dịch Trạch lời nói sau dịu dàng cười một tiếng, còn tốt, ta cùng ban đầu lời nói muội muội ở chỗ này đối cục, trong lúc bất chi bất giác hao mòn không ít thời gian. Ha ha, Lâm tỷ tỷ tài đánh cờ phát triển đâu. Trương Sơ Ngữ khẽ cười một tiếng. Dịch Trạch lúc này mới nhìn đến bên cạnh còn đặt vào một trương bàn cờ, trên đó cơ hồ che kín hắc bạch hai chữ tử. Mộ Nhiễm muội muội, chỉ sợ là chờ ngươi không kịp, lập tức đi tìm ngươi đi. Bên cạnh Lâm Mộ Nhiễm thấy nhắc tới mình, trên mặt rất nhanh liền bỏ lên trên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Bốn người ngồi vây chung một chỗ, tố nói những năm nay chuyện bên người, Dịch Trạch ngẫu nhiên sẽ còn đụng tới một đôi lời lời tâm tình, không khí hiện trường lộ ra rất là hòa hợp. Chương 778, dưới ánh trăng tiểu diễm chương 778, dưới ánh trăng tiểu diễm hoàng hôn dần dần giáng lâm, kim sắc dư huy tối lui, chân trời dáng chiều tựa như bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, bóng tối bao trùm đại địa. Lạc Tinh cốc dịch viên bên trong quy về trầm tĩnh, chỉ còn lại chút ít hình thạch ánh sáng tô điểm trong đó một gian trong sư phòng, truyền ra từng đợt giống như từ trong lỗ mũi gạt ra, giọng nghẹn ngào dường như ngâm khẽ. Thanh âm chủ nhân mong muốn cắn răng ngừng, nhưng có vẻ như hữu tâm vô lực, đè nén tác dụng cũng không phải là rất lớn, ngược lại khiến cho phát ra thanh âm càng thêm mềm nhũn. Cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản, rốt cuộc không có sức chống cự, phát ra liên miên thở gấp, tại cao vút đến cực hạn sau đột nhiên lắng lại. Trong sương phòng, nhiều lần chiến miên về sau, Dịch Trạch cùng Lâm Mộ Nhiễm thẳng thắn đối lập, lẫn nhau ôm ấp lấy hưởng thụ trùng phó Vu Sơn sau dư vị. Lâm Mộ Nhiễm mặt vẫn nóng lợi hại, mái tóc tán loạn, nhắm chặt hai mắt, xinh đẹp trên mặt lưu lại mê người ửng đỏ. Dịch Trạch mặt tràn đầy nhẹ nhàng khoan khoái ý cười, thưởng thức trước mắt xinh đẹp giai nhân, thưởng thụ lấy các vị trí cơ thể chuyển đến tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Hôm nay Lâm Mộ Nhiễm phá lệ động tình, vô cùng tham lam hướng hắn đòi hỏi, có thể nói hoa văn trồng chất, si mê mà say mê nên hợp chính mình. Đoạn này triền miên kéo dài cực kỳ lâu, cho đến đêm khuya, hai người tại sau tấm bình phòng, bàn bên trên, trong thùng tắm cùng trong màn lụa đều lưu lại chiến đấu vết tích. Một phen chiến đấu kịch liệt về sau, cho dù Lâm Mộ Nhiễm đạt tới nguyên anh thể chất, cũng có chút không chịu nổi chinh phạt. Nghỉ ngơi một lát, Dịch Trạch vỗ vỗ trong ngực bộ dáng quang khiết phía sau lưng, nói khẽ, Mộ Nhiễm, chúng ta một lần nữa đi tắm một chút. Trước kia lúc này, Lâm Mộ Nhiễm đã sớm khởi thân thể gián hầu hạ Dịch Trạch, nhưng hôm nay dường như bởi vì quá mức mệt mỏi, khó được không có nhúc đích. Chỉ thấy nàng thần thái lười biếng, nhẹ nhàng ngốn éo người, trong miệng phát ra vài tiếng nghe không chân thực, tựa như đang làm nũng nỉ non sau, vừa chầm chậm ngủ thiếp đi. Dịch Trạch cũng không để ý, ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, hơi hướng về sau nhích lại gần, cùng nàng thân thể tách rời. Dịch Trạch đứng dậy là Lâm Mộ Nhiễm đắp lên mền tơ, đưa nàng kia mê người thân thể mềm mại che khuất, sau đó chính mình mặc vào áo choàng tắm, rời đi sương phòng. Tại hắn sau khi đi, Lâm Mộ Nhiễm mới chậm rãi mở mắt, một đôi con ngươi trong bóng đêm lộ ra sáng vô cùng, trên mặt lộ ra mỉm cười sau, lần nữa ngủ thiếp đi. Một bên khác, Dịch Trạch xuyên qua mấy gian phòng xá, đi vào một chỗ hơi nước lượn lờ suối nước nóng tiểu viện. Dịch Trạch cởi áo choàng tắm trực tiếp nằm ngửa trong ô tuyển, chỉ đem đầu lộ ra mặt nước, thưởng thụ lấy đã lâu suối nước nóng tắm, thể xác tinh thần lập tức được đến buông lỏng. Mặc dù thân thể của hắn sớm đã đạt tới sạch sẽ không một hạt bụi tình trạng, nhưng cái này tại nhỏ yếu lúc dưỡng thành ngâm tắm yêu thích, hắn lại một mực giữ vững xuống tới. Tu luyện hoặc là đại chiến sau, ách, còn có đại chiến sau đều ưa thích đến pha đường âm. Đây là linh miệu phong tiên nhiên suối nước nóng, chỉ là vị trí cũ cũng không ở nơi này, tại Dịch Trạch yêu cầu hạ mới bị người dẫn đạo tới, cũng kiến tạo tòa này suối nước nóng tiểu viện. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, chân trần đi trên mặt đất tiếng bước chân bên thai bên trong vang lên, người tới đi rất nhẹ, tựa hồ sợ quấy rầy tới hắn. Ngươi đã tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một giấc ngủ tới hừng sáng đâu. Dịch Trạch không có mở mắt, càng không có buông ra thần thức, dịch viên chỉ còn hai người, hắn đương nhiên cho rằng là Lâm Mộ Nhiễm khôi phục tốt đi tìm tới. Nhưng hắn sau khi nói xong cũng không trước tiên được đến đáp lại, Dịch Trạch cảm thấy nghi hoặc, có chút mở hai mắt ra. Khóe mắt quét nhìn lập tức thoáng nhìn một đôi tinh xảo lạnh màu trắng chân ngọc, đang dừng lại tại chính mình phía sau. Lâm Mộ Nhiễm da thịt mặc dù cũng rất trắng nõn, nhưng nàng lại là loại kia mang theo một chút hồng nhuận bạch, mà không phải loại này nhìn lên một cái liền cảm thấy thanh lãnh lạnh bạch. Tinh xảo mắt cá chân hình dáng rõ ràng, tại ánh trăng cùng hình quang song trọng chiếu xuống, tựa như một cái tỉ mỉ chế tác đồ sứ, hoàn mỹ tới cực điểm. Dịch Trạch ánh mắt từ trên mắt cá chân rời, theo trôi chạy chân đường cong một đường hướng lên, trải qua phần eo cùng bộ ngực, cuối cùng dừng lại tại một dung nhan tuyệt mỹ bên trên. Dưới ánh trăng, kia là một trương hơi có vẻ co gắp, nhưng lại cố gắng giữ vững bình tĩnh tiểu nhan. Nguyệt Nhi, hóa ra là ngươi a. Dịch Trạch hơi kinh ngạc, nhưng lại không phải quá kinh ngạc. Người đến là Lâm Nguyệt, nàng lúc này đã rút đi áo ngoài, bên trong mặc thiếp thân áo sơ, mặt khác chính là tùy ý bọc lấy một tầng có chút ít còn hơn không lụa mỏng áo choàng tắm. Chặt chẽ vải vóc dán nàng kia rung động lòng người thân thể, phát họa ra một đầu vừa đúng hoàn mỹ đường cong, cũng không trưng dương, vừa tối dấu và bị. Vòng eo tại áo choàng tắm hạ như ẩn như hiện, có thể rõ ràng đánh giá ra mảnh khảnh hình dáng, trước ngực có chút chập trùng, cùng hô hấp của nàng hình thành vi diệu đồng bộ. Động nhân chỗ, không thể so với Lâm Mộ Nhiễm trên lệnh. Khó trách Mộ Nhiễm hôm nay cử chỉ có chút khác thường, hóa ra là tại cái này chuẩn bị cho ta ngạc nhiên mừng rỡ. Lâm Nguyệt ánh mắt có chút dao động không chừng, nơi đây suối nước nóng nước mặc dù không phải rất thanh tịnh, nhưng Dịch Trạch tại dưới nước thân thể bộ phận nàng vẫn là nhìn rõ rõ ràng ràng. Sắc mặt của nàng có chút đỏ ửng, không biết là bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng nam tử thân thể, vẫn là bị cái này trò đùa giống như hơi nước nóng. Ta giúp ngươi ấn ấn vai a. Lâm Nguyệt tận lực bình tĩnh nói ra một câu nói như vậy, sau đó chậm rãi ngồi quỳ chân tại Dịch Trạch sau lưng, xun xuê ngón tay ngọc nhẹ nhàng khoác lên Dịch Trạch trên bờ vai, dần dần dùng sức nén lên. Cảm ơn ngươi Nguyệt Nhi. Dịch Trạch nhẹ giọng đáp lại một câu, nhưng cũng không lâu lắm. Tay trái của hắn đột nhiên duỗi ra, bắt lấy trên bờ vai bàn tay như ngọc trắng, thoáng dùng sức. Lâm Nguyệt kinh hô một tiếng, bịch một tiếng rơi vào trong ô tuyển, ngay sau đó liền bị Dịch Trạch ở trong nước vây quanh lên, hai người ra thịt kề nhau, lẫn nhau nhịp tim rõ ràng có thể nghe. Thân thể mềm mại vào lòng, có một loại băng lạnh buốt mát cảm giác, lập tức một cỗ đặc biệt hương khí chui vào Dịch Trạch xoắn mũi, làm hắn nhịn không được xích lại gần Lâm Nguyệt cái cổ, nhẹ ngửi một cái. Nguyệt Nhi, ngươi thật thơm. Cái này một động tác trực tiếp trêu đến Lâm Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run lên, toàn bộ thân thể biến càng thêm trắng nõn. Dịch Trạch nhìn xem gần trong gang tấc xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, hô hấp hơi chậm lại, Lâm Nguyệt bóng ánh sáng long lanh trong mắt bịt kín một tầng sương mù, hàm răng cắn chặt môi son. Nàng có chút oán trách nhìn xem Dịch Trạch, dường như đang trách cứ hắn bỗng nhiên tập kích. Dịch Trạch đối nàng cười nói, ngươi cũng đem ta nhìn toàn, ta không nhìn trở về chẳng phải là bị thua thiệt. Lâm Nguyệt trừng trong mắt, lập tức nghĩ đến Dịch Trạch bình thường xem như, đem đầu tựa ở bộ ngực của hắn, thanh âm nhỏ như mút đều, muốn nói như vậy, ngươi tại linh khư cổ địa thời điểm liền nhìn qua ta, vậy ta không phải càng thua thiệt. Dịch Trạch phản bác, ta khi đó thế nhưng là quân tử, phi lễ chớ nhìn vẫn là tuân thủ. Hơn nữa khi đó là vì cứu ngươi, không có muốn ngươi làm trận lấy thân báo đáp cũng không tệ rồi. Lâm Nguyệt không nói gì thêm, cái mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, cũng không biết có ý tứ gì. Nước suối thấm ướt nàng áo choàng tắm, nguyên bản như ẩn như hiện thân thể hoàn toàn bại lộ tại Dịch Trạch trong mắt. Màu đen áo sơ mặc dù chặn lại phình lên bộ ngực, nhưng hai cái thon dài bắp đùi trắng như tuyết lúc này lại không nửa phần che lấp. Bình thường chỉ cảm thấy Lâm Nguyệt dáng người cao gầy, này sẽ thấy được nàng chân, duyên dáng đường cong, béo gầy vừa đúng, Dịch Trạch nhịn không được cảm thán, cái này thật sự là có thể xưng tuyệt phẩm. Đại thủ nhịn không được in ở phía trên gái gái, lập tức cảm nhận được rắn chắc chặt chẽ, lại tràn ngập có giãn nhục cảm. Cuối cùng lộ ra trắng non ngón chân cũng là óng ánh sáng long lanh, mỹ nhân chân đồng dạng đẹp đến cực hạn. Nàng như là một cái chín mọng cây bảo mật, chậm đợi Dịch Trạch đến đây ngắt lấy. Dịch Trạch vùi đầu vào hai đoàn mềm mại bên trong, tham lam mút vào người trước mắt trên người hư khí. Nguyệt Nhi, ngươi thật đẹp, ta có chút hối hận lúc trước làm quân tử. Lâm Nguyệt hai tay vòng tại Dịch Trạch trên cổ, môi son tới gần thai của hắn bên cạnh, ánh mắt đã mê ly, không nói ra được phong tình bao trùm. Thanh âm của nàng như suối nước giống như huyền chuyển, lập tức thanh mềm phun ra, Dịch Lang. Còn chưa nói xong, còn lại lời đã bị Dịch Trạch toàn bộ chặn lại trở về, cũng không còn cách nào kể ra đi ra. Chỉ là không quan trọng hai chữ, tích chứa trong đó yêu thương mãnh liệt, đã đủ để cho Dịch Trạch vì đó động tình. Lâm Nguyệt đồng dạng tích cực đáp lại Dịch Trạch đòi hỏi. Khoảnh khắc, một đạo xuất thủy thanh âm vang lên. Dịch Trạch ôm Lâm Nguyệt chậm rãi đi hướng suối nước nóng tiểu viện sương phòng, tại hắn bước vào trong đó một phút này, trên thân hai người nước động đều đã bốc hơi. Xuân sắc lần nữa giáng Lâm Dịch Viên. Ánh trăng đang đồng, tình ý càng đậm. Sau một hồi lâu, trong sương phòng vang lên một tiếng khó mà ức chế thở gấp, trêu đến phía ngoài linh thực đều xấu hổ muốn phải ẩn trốn. Đáng tiếc, còn chưa chờ bọn hắn có hành động, lắng lại còn chưa bao lâu sương phòng, lần nữa truyền ra làm cho người mặt đỏ tới mang thai động tĩnh. Chương 779, tiến về Ngọc Hoa Quan. Chương 779, tiến về Ngọc Hoa Quan. Sắc trời hơi sáng, Lâm Nguyệt tại trên giường từ trong mộng đẹp thăm thẳm tỉnh lại, trên thân thể còn lưu lại tối hôm qua triền miên sau cảm giác. Nàng nhìn xuống dưới, lạnh màu trắng trên da thịt còn lại hai người điên cuồng sau điểm điểm vết tích. Lúc ấy loại kia mong muốn dung nhập đối phương cảm giác tuyệt vời, làm nàng hiện tại cũng có chút ngượng ngùng, nhưng lại còn nhịn không được không ngừng dư vị. Lâm Nguyệt sơ thí mây mưa, căn bản không phải Dịch Trạch đối thủ, toàn bộ quá trình cơ hồ đều bị đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Hôm qua nghỉ ngơi khoảng cách, thường thường hai người nói lên một hồi lời nói, Lâm Nguyệt liền bị trêu chọc ý loạn tình mê. Cũng có thể là vừa trải qua việc này, chính nàng tham niệm loại cảm giác này, sau đó liền mặc cho Dịch Trạch đối với mình lại một lần nữa không ở yên. Ý thức dần dần thanh tỉnh, bên cạnh nàng không có mưa hay, ra ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng nước, nghĩ đến là Dịch Trạch ngay tại tắm suối nước nóng. Nàng đứng dậy xuống giường, tùy ý chùm lên một cái áo choàng tắm, chân trần đi ra ngoài. Căn này sương phòng rất lớn, phía ngoài sân thượng nối thẳng lộ thiên suối nước nóng. Làm Lâm Nguyệt tiếp cận cửa ra vào lúc, phát giác cảm giác động tĩnh bên ngoài có chút không đúng, quả nhiên, lập tức nàng liền trong suối nước nóng thấy được đang dính vào cùng nhau hai người. Thủy thượng phiêu lấy mấy khối tấm vải, Lâm Mộ Nhiễm trên thân không đến sợi vải, bị Dịch Trạch ôm, tuyết trắng bóng loáng tiêm cong áp sát vào suối nước nóng trên thạch bích. Khí tức của nàng hỗn loạn, một đầu đuổi bị Dịch Trạch nâng lên, mượt mà thích thú, tại yếu ớt chiếu sáng hạ lóe ra ngọc phấn giống như mềm nhăn con trạch. Duy nhất một cái chân đỡ tại dưới nước, cực lực nhón chân lên, chân ngọc nhảy cùng bắp chân cân bằng, mong muốn ổn định thân hình. Nhưng là, theo Dịch Trạch động tác, Lâm Mộ Nhiễm cả người vẫn là không bị khống chế ở trong nước không ngừng chập trùng. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể dùng cánh tay gắt gao nắm ở đối phương. Lâm Mộ Nhiễm sớm đã ý loạn, toàn bộ trên thân đều nhiễm lên nóng hổi ửng đỏ, mắt hạnh lưu luyến tại Dịch Trạch gương mặt. Dịch Trạch hai tay thì tại cỗ này mê người thân thể mềm mại bên trên không ngừng đi khắp, huyền chuyển một nắm eo thon, tròn trịa thẳng tắp song cánh. Lâm Mộ Nhiễm môi đỏ khẽ nhếch, không ngừng phun ra nóng hơi thở, từng tiếng tận lực đè nén nỉ non, chỉ phản chiếu lấy hắn khuôn mặt đôi mắt sáng, nhẹ nhàng nhíu lên mày ngài, mỗi một cái đều làm Dịch Trạch tâm động, không thể tự thoát ra được. Hai người đều chú ý tới Lâm Nguyệt đến, lại không có ý dừng lại, chỉ có Lâm Mộ Nhiễm mị nhãn như tơ lườm nàng một cái. Lâm Nguyệt mới nếm thử trái cấm, Dịch Trạch cũng không tùy ý trinh phạt dở cho xấu, bởi vậy không có kinh nghiệm quá dùng nhiều dạng. Lúc này gặp tới hai người bộ này trạng thái, trên mặt nhiễm lên một mảnh màu hồng, để lộ ra một cỗ mềm mại đáng yêu cảm giác. Lâm Mộ Nhiễm cái nhìn kia càng làm cho nàng mềm cả người, đùi theo bản năng khép lại, đóng chặt thành một đầu hơi cong đường cong, ở giữa chưa từng lưu lại mảy may khe hở. Nguyên lai nàng cùng Dịch Trạch cùng một chỗ thời điểm là cái dạng này. Hồi tưởng lại bình thường Lâm Mộ Nhiễm trước mặt người khác trang nghiêm hình tượng, Lâm Nguyệt bỗng nhiên sinh ra một loại tên là tương phản cảm giác kỳ diệu. Nghĩ lại, chính mình vừa rồi biểu hiện, có vẻ như cũng không khá hơn chút nào. Nghĩ đến, Lâm Nguyệt xê dịch cặp kia khiến Dịch Trạch mê mỗi đôi chân dài, chậm rãi hướng suối nước nóng đi đến. Mây tan mưa cạnh, ba người thanh tẩy qua sau một lần nữa về tới sư phòng, lẫn nhau tựa sát nằm ở trên giường. Dịch Trạch trái phải ôm một bộ thân thể mềm mại, tại câu có câu không nhẹ lời mật ngữ bên trong, ba người cùng một chỗ ngủ thiết đi. Dịch Trạch thực lực mức độ lớn sau khi tăng lên, trong lòng tích xúc áp lực có thể phóng thích, khó được phóng túng chính mình một lần. Lâm Nguyệt chỉ sợ cũng là lòng có cảm giác, cho nên đêm nay mới có thể trở lại dịch viên. Đến mức Trương Sơ Ngữ, nàng tại trong số ba nữ mặc dù tu vi không phải tối cao, nhưng là nhất có thiên phú, cũng là một cái duy nhất có khả năng bằng vào thực lực bản thân xung kích hóa thần. Nàng công pháp tu luyện, tại lưu lại nguyên âm dưới tình huống, khả năng nắm giữ càng lớn hóa thần tỷ lệ. Nếu không, đêm nay chăn lớn cùng ngủ cũng có nàng một cái. Ngày kế tiếp, làm Trương Sơ Ngữ lần nữa đi vào dịch viên nhìn thấy Lâm Nguyệt lúc, liền phát hiện sắc mặt nàng hồng nhuận, cả người biến xinh đẹp động nhân. Nàng lập tức minh bạch tối hôm qua chuyện phát sinh, cùng ngày liền cũng tại dịch viên ở lại. Đương nhiên, nàng cùng Dịch Trạch ngoại trừ một chút thân mật tiểu động tác, ngược lại cũng chưa thật xảy ra cái gì. Trời đất bao la, tu hành lớn nhất, Dịch Trạch chắc chắn sẽ không vì nhất thời dục vọng mà quấy nhiễu được Trương Sơ Ngữ tu hành. Trong những ngày kế tiếp, Dịch Trạch một mực sống ở Lạc Tinh Quốc bên trong. Khi nhàn hạ chỉ đạo tam nữ tu hành, mấy người giống như là vượt qua nhàn vân giã hạt thời gian. Thẳng đến một ngày nào đó, Dịch Trạch cố thứ ba đạo thân hình thức ban đầu thai nghén hoàn thành, hắn quyết định đi một chuyến Ngọc Hoa Quan. Cùng Lâm Mộ Nhiễm tam nữ cáo biệt, đồng thời thông báo Khương Phong sau, Dịch Trạch độc thân chuyển tống tới Thương Châu biên cảnh, Thừa Thanh Vân chú hướng đạo châu chạy tới. Lấy Dịch Trạch thực lực bây giờ, tự nhiên không cần phải lo lắng trên đường nguy hiểm, thiên diễn đại lục khắp nơi đều có thể đi đến. Đi ngang qua Yến Châu thời điểm, hắn thuận tiện dò xét một chút tình huống. Yến Châu mặc dù trải qua mấy trăm năm chiến tranh, nhưng nhìn qua cũng không lộ ra tiêu điều. Ngược lại bởi vì tụ tập vạn pháp môn, Từ Lâm đạo, phái tinh ngai tam đại thế lực đại lượng tu sĩ, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Tăng thêm Dịch Trạch trải qua chính là Yến Châu hậu phương lớn, cũng không gặp nhiều ít chiến hỏa, cho nên thường thường cách bên trên một khoảng cách liền có thể phát hiện bọn hắn trú điểm. Mặc dù cùng Tứ Huyền Tông đại chiến đã ngừng nghỉ một đoạn thời gian, nhưng hắn phát hiện vạn pháp môn nhóm thế lực dường như còn tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Thế này, Dịch Trạch tâm tình nặng nề một chút. Vạn pháp môn cùng Tứ Huyền Tông hai cái quái vật khổng lồ đột nhiên ngưng chiến thỏa hiệp, đương nhiên sẽ không bèn bèn là bởi vì Dịch Trạch diệt sát huyết linh nguyên nhân. Chuyện này nhiều lắm là chỉ có thể coi là cái kích nổ, khẳng định có cái khác cấp độ càng sâu chuyện xảy ra, thúc đẩy bọn hắn dừng tay cũng hoàn thành một châu thổ địa trao đổi. Đây cũng là Dịch Trạch lần này đi Ngọc Hoa Quan nguyên nhân một trong. Dịch Trạch một đường trải qua Yến Châu cùng Sở Châu, rất nhanh liền đã tới Đạo Châu. Lần nữa đạp vào mảnh đất này, Dịch Trạch không khỏi có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Năm đó lần thứ nhất hắn tới đây thời điểm, vẫn chỉ là cái nho nhỏ kết đan tu sĩ, bây giờ đã đứng tại đại lục đỉnh. Trước khi hắn tới Vân Tê Tông đã truyền đến tin tức, tăng thêm cũng không cố ý ẩn giấu hành tung của mình, cho nên rất nhanh liền bị Ngọc Hoa Quan phát hiện. Một cái hóa thần tu sĩ tới thăm, chứ đừng nói là danh tiếng đang thịnh huyết linh kẻ hủy diệt, Ngọc Hoa Quan tự nhiên sẽ nghiêm túc đối phó. Dịch Trạch vừa tiến vào Đạo Châu không lâu, liền có Ngọc Hoa Quan người đến đây tiếp dẫn, đem nó một đường dẫn tới Ngọc Kinh Sơn. Vừa mới đến, hắn liền cảm giác được Cẩn Long Đàm bên trong đầu kia thương long long hồn khí tức. So với lần trước lại tới đây, lần này Dịch Trạch càng thêm sâu sắc cảm nhận được đầu này long hồn chỗ cường đại. Những thứ không nói khác, vẻn vẹn thủ hộ phạm vi liền bao gồm cả tòa Ngọc Kinh Sơn, nói hắn sinh tiền là hóa thần hậu kỳ thực lực đều không đủ. Tương ứng, long hồn đồng dạng cảm nhận được Dịch Trạch trên người khí tức nguy hiểm. May mà có Ngọc Hoa Quan người ra mặt nên đón, long hồn chỉ là dùng thần thức nhẹ nhàng lướt qua Dịch Trạch, phóng xuất ra một tia nhàn nhạt long uy, lấy đó cảnh cáo. Dịch Trạch trước bài kiến Lữ Huyền Nhất, dù sao hắn đến Ngọc Hoa Quan không có khả năng nói thẳng là tìm đến Lăng Sư Tử. Lữ quan chủ, Dịch đạo hữu. Hai người khách khí lẫn nhau chào, Lữ Huyền Nhất mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, ngựa khí có chút thân thiết. Chương 780, Ngọc Hoa Quan bố cục chương 780, Ngọc Hoa Quan bố cục. Dịch Trạch nhìn xem trước mặt trung niên bộ dáng, tiên phong đạo cốt Lữ Huyền Nhất, đồng tu phân thần thuật hắn lập tức phát giác đối phương chỉ là một bộ đạo thân. Mặc dù hắn đối với cái này cũng không ngại, nhưng Lữ Huyền Nhất vẫn là giải thích nói, thật không tiện, bản tôn có cực kỳ trọng yếu chuyện tại xử lý, không cách nào thoát thân, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Dịch Trạch chắp tay nói, quan chủ nói quá lời, Dịch Mỗ là học sau tiến cuối, có được hôm nay thành tựu, còn phải may mắn mà có quý quán lúc trước tặng cho Thái Hư phân thần thuật đâu. Quan chủ bộ đạo thân này công tham tạo hóa, cơ hồ cùng bản tôn không khác, nếu là không nói, Dịch Mỗ đoán chừng đều không cách nào phân biệt đi ra. Lữ Huyền Nhất nghe vậy trên mặt mỉm cười không thay đổi, nhưng trong lòng tại nhà rảnh, ngươi kia phân thần thuật làm thế nào chiếm được ta còn không rõ ràng làm sao. Bất quá, nghĩ đến Đạo Đức Kinh cùng Hoàng Đình Kinh tại linh giới Ngọc Hoa Quan đưa tới náo động, cùng linh giới truyền thừa ban thưởng, Lữ Huyền Nhất đủ cười trên mặt không khỏi lại chân thành mấy phần. Hai người khách sáo một phen sau, Dịch Trạch bắt đầu nói lên chính sự. Quan chủ, Dịch Mỗ lần này bái phỏng, nhưng thật ra là có một chuyện hỏi. Dịch Trạch nghiêm mặt nói. Đạo Hưu cứ nói đừng ngại, Bàng Vân Tê Tông cùng Đạo Hưu cùng ta Ngọc Hoa Quan giao tình, có thể nói ta nhất định biết gì nói nấy. Dịch Trạch nghe ra Lữ Huyền Nhất nói bóng gió, trong lòng phỏng đoán nào là hắn không thể nói, ngoài miệng lại không có đình chỉ, tiếp tục nói. Vạn pháp môn cùng Tứ Huyền Tông chiến sự đột ngột đình chỉ, bản tông đối với cái này có chút lo lắng, không biết quán chủ nhưng biết cái này các mấu chốt trong đó. Chuyện này không chỉ có Vân Tê Tông lo lắng, Thiên Diễn Đại Lục bên trên tất cả thế lực đối với cái này đều vô cùng để ý. Yến Châu chi chiến, hai đại đỉnh cấp thế lực hiện ra thực lực không thể bảo là không cường đại. Bọn hắn đại chiến thời điểm còn tốt, một khi đình chỉ, thế lực khác, đặc biệt là cùng vạn pháp môn có đoán Vân Tê Tông trở, áp lực đống nhiên tăng. Lữ Huyền Nhất đối với cái này hỏi hiển nhiên sớm có dự liệu, nghe vậy vuốt vuốt sợi râu, không nhanh không chậm nói, việc này nói rất dài dòng. Căn nguyên còn muốn từ lúc trước bản quán bảo trụ Tử Lâm đạo chuyện nói lên. Dịch Trạch nói, xin lắng hay nghe. Dịch đạo hưu có biết, năm đó chúng ta vì sao lại vì Tử Lâm nói cùng tiên minh thế lực khắc định ra 500 năm ước định sao? Dịch Trạch khẽ giật mình, theo bản năng nói, chẳng lẽ không phải vì đền bù Tử Lâm đạo tại cùng yêu tộc cùng Lý gia đại chiến bên trong làm ra tổn thất sao? Hẳn là ở trong đó còn có ẩn tình khác. Bất quá tại nói xong câu đó sau, Dịch Trạch cũng có chút minh bạch. Tử Lâm đạo lúc trước ở trong trận đại chiến đó mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng muốn nói tới cống hiến, lại cũng không tính quá lớn. Dù sao lúc ấy Đông Hải đại chiến cũng không khiến Tử Lâm đảo thương gần độc cốt, khiến bọn hắn suy bại, là lý do tập kích. Ngọc Hoa Quan không cần thiết, cũng không có nghĩa vụ bảo hộ Tử Lâm đảo lâu như vậy, nghĩ như vậy xác thực nỗ lực có chút nhiều. Không bị bên ngoài quấy nhiễu 500 năm, cực hạn điểm giảng, đều đủ Dịch Trạch từ luyện khí tu luyện thành hóa thần. Đối Tử Lâm đảo dạng này thế lực lớn mà nói, hóa thần hạt giống không ít, không thể nghi ngờ là một lần chân quý cơ hội quật khởi lần nữa. Đáng tiếc bọn hắn thời vận không tốt, hay là có thế lực muốn cho bọn hắn thời vận không tốt. Quả nhiên, chỉ thấy Lữ Huyền Nhất lắc đầu, nói, đương nhiên là có cho bọn họ một cơ hội nguyên nhân, nhưng cũng không tất cả đều là. Bản quán muốn bảo vệ cũng không phải là Tử Lâm đảo cái này tông môn, mà là Tử Lâm quần đảo vùng biển này. Nếu là không như thế, như vậy hiện tại Vạn Pháp môn cùng Tứ Huyền Tông chiến trường chính đoán chừng chính là Tử Lâm quần đảo, mà bởi vì một ít nguyên nhân, Tử Lâm quần đảo trước mắt không thể biến thành song phương chiến trường. Hai người bọn họ phương có thể đánh, nhưng chiến hỏa không thể lan tràn tới Tử Lâm quần đảo. Dịch Trạch lặng lặng nghe, không có chen vào nói, hắn có dự cảm, Lữ Huyền Nhất sau đó nói nội dung liên lụy rất rộng. Tứ Huyền Tông tại tiết điểm này mưu đồ Thiên Diễn Đại Lục, ngay từ đầu là vượt quá Ngọc Hoa Quan dự kiến, nhưng sư tôn ta rất nhanh liền quyết định thuận thế mà làm, dẫn bọn hắn vào cuộc Thiên Diễn. Tử Lâm đảo nếu là một lần nữa ra một vị hóa thần, liền đem Tứ Huyền Tông an bài tại Lý Gia Cựu Địa. Từ Vạn Pháp Môn nhìn xem, Tử Lâm đảo suy sụp, liền để Tứ Huyền Tông tiến vào chiếm giữ Tử Lâm quần đảo. Đến mức Vạn Pháp Môn cùng Tứ Huyền Tông đại chiến, đã có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm cường giả, cũng có thể để bọn hắn sớm thích ứng tiếp xuống đại chiến. Nguyên lai like cái này mấy trăm năm đại chiến, Ngọc Hoa Quan nhìn như không đạt được gì, nhưng cũng lên thôi động tác dụng. Dịch Trạch nghe đến đó đông nhiên giật mình, nghi ngờ nói, đại chiến? Ai cùng ai đại chiến? Lữ Huyền Nhất ý vị thâm trường nói, chuyện này trước mắt còn chỉ có số ít người biết được, muốn qua một thời gian ngắn mới có thể công khai, ta có thể sớm tiết lộ cho ngươi một chút. Ngươi cũng biết, cái này U Lan giới là lúc trước nhân tộc từ yêu tộc trên tay mà tới, mấy vạn năm trôi qua, yêu tộc mong muốn lần nữa đoạt lại giới này. Vì thế, yêu giới sẽ ra tay, dẫn vào cái khác tu tiên giới yêu tộc, tính cả bản giới yêu tộc, đối nhân tộc khởi xướng chiến tranh, bọn hắn chủ công phương hướng chính là Tử Lâm quần đảo cùng U Lan sơn mạch. Ta thậm chí hoài nghi, Lý Gia năm đó mong muốn đoạt lấy Tử Lâm đảo hành vi, có phải hay không cũng có yêu giới ở phía sau mưu đồ. Vì không để cho yêu tộc chiếm cứ tiên cơ, sở dĩ năm đó Ngọc Hoa Quan hỏa tốc triệu tập ba tông đuổi Lý Gia. Dịch Trạch lông mày níu lại, yêu tộc, yêu giới, đây chính là đủ để ảnh hưởng toàn bộ U Lan giới lại sự, đến lúc đó Thiên Diễn Tiên Minh cùng Tứ Huyền Tông, dù ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Đương nhiên, Dịch Trạch nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ quái dị, hỏi dò, ta hỏi nhiều một câu, chuyện này là lúc nào quyết định? Dịch Trạch mơ hồ biết hai tộc nhân yêu tại linh giới cũng không phải là hoàn toàn đối địch, loại này có quan hệ thuộc hạ tu tiên giới cạnh tranh, thường thường là có nhất định ăn ý. Lữ Huyền Nhất mỉm cười, minh bạch Dịch Trạch ý tứ, nói, ngay tại phát giác Lý Gia khắc thường đoạn thời gian kia, Vạn Pháp Môn cùng Tứ Huyền Tông, ta nói chính là linh giới, bọn hắn cũng là mười mấy năm trước mới biết được việc này. Rất khéo, khi đó ngươi vừa vặn tiêu diệt huyết linh. Dịch Trạch hít sâu một hơi, nhìn về phía ánh mắt của đối phương chỗ sâu lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Ngọc Hoa Quan nhìn như thanh tĩnh vô vi, nhưng lại tại trong lúc lơ đãng đem Vạn Pháp Môn cùng Tứ Huyền Tông đều cho hố. Chỉ là một cái tin tức chênh lệch, liền đem Tứ Huyền Tông đã kéo xuống nước, để bọn hắn không thể không trở thành đối kháng yêu tộc bình thường. Tứ Huyền Tông tại Thiên Diễn Đại Lục bỏ ra nhiều như vậy, hoàn chỉnh Tử Lâm quần đảo cho bọn họ, cho dù hiện tại biết nơi này sắp bị yêu tộc công kích, bọn hắn cũng chỉ có thể nuốt vào. Nếu không cứ như vậy xám xịt rời khỏi Thiên Diễn Đại Lục, bọn hắn chắc chắn sẽ không cam tâm. Không chỉ có như thế, chỉ sợ Tuyết Y các cùng bọn hắn Vân Tê Tông cũng bị tính toán trong đó. Thiên Diễn Đại Lục bên trên hai trận đại chiến, một cái là Yên Châu, một cái là Nam Châu, vừa vặn tiếp giáp yêu tộc tiến công phương hướng. Thúc đẩy sinh trưởng tu sĩ cấp cao địa phương, không chỉ có Yên Châu, còn có Nam Châu. Dịch Trạch vẻ mặt như thường, nói, thì ra là thế, thủ giáo, quý quán bố cục thật sự là sâu xa, Dịch Mộ bội phục. Xem ra, chờ ta sau khi trở về, bản tông cũng phải gấp rút chuẩn bị mới được. Lữ Huyền Nhất tựa như không có phát hiện tâm lý của hắn biến hóa, trên mặt vẫn như cũ treo nhu hòa mỉm cười, có ý riêng nói, kỳ thật đạo hữu cũng không cần xuất ruột, nhưng tại bản quán nhiều ở một thời gian ngắn. Vân Tê Tông, Tuyết Y Địa Các, còn có mới thành lập Thanh Huyền Tông thực lực hoàn chỉnh, yêu tộc khởi xướng tiến công còn muốn một đoạn thời gian, các ngươi có đầy đủ thời gian đến ra cô U Lan Tiên thành phòng tuyến. Chương 781, cùng Lăng Xương Tử trùng phùng. Chương 781, cùng Lăng Xương Tử trùng phùng. Nghe xong Lữ Huyền Nhất một lời nói, Dịch Trạch lúc này mới tính rõ ràng vì sao Ngọc Hoa Quan nhiều năm như vậy một mực lã vọng đun cần, cơ hồ đối Thiên Diễn Đại Lục bên trên chiến sự chẳng quan tâm. Bọn hắn nhìn như cái gì cũng không làm, nhưng Thiên Diễn Đại Lục bên trên thế cục chính là bởi vì bọn hắn cái gì cũng không làm mà tạo thành. Ngọc Hoa Quan lợi dụng Vạn Pháp Môn mong muốn chiếm đoạt hàng phục những tiên môn khác gia tâm, cùng Tứ Huyền Tông mong muốn tại Thiên Diễn Đại Lục đặt chân tâm tư, để bọn hắn chém giết. Chuyện tới trước mắt, tại ném ra ngoài yêu tộc sự tình, để bọn hắn có khổ khó nói. Có lẽ đây cũng là một đạo tiên nhân lưu cho Lữ Huyền Nhất thời gian, nhường hắn có thể trong lúc này tăng thực lực lên. Trong mắt bọn hắn cấp thấp tu sĩ tổn thất cũng không trọng yếu, chỉ có thúc đẩy sinh trưởng ra cao giai cường giả, khả năng ở sau đó nhân yêu đại chiến bên trong đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Bị hố Vạn Pháp Môn cùng Tứ Huyền Tông, một cái chiếm Tử Lâm quần đảo, một cái tiếp giáp Đông Hải, bọn hắn chính là bị nuôi cổ dưỡng thành liền dùng để đối kháng yêu tộc. Nghe nói tại linh giới bên trong Thiên Nhất Tông cùng Ngọc Hoa Quan quan hệ không tệ, không biết có phải hay không cũng sớm được đến tin tức mới bình tĩnh như thế. Mặt khác, bọn hắn Vân Tê Tông cùng Tuyết Y Địa Các, Thanh Huyền Tông liên hợp thì là trong lúc bất chi bất giác tạo thành đối kháng yêu tộc một cỗ lực lượng khác. Tuyết Y Địa Các đột nhiên nhảy ra, có chống lại Vạn Pháp Môn lòng tin, hẳn là cũng là Ngọc Hoa Quan. Trong lòng có suy đoán, nhưng hắn không có mảnh cứu xuống dưới, bởi vì cái này không có ý nghĩa. Chỉ từ trong chuyện này, Dịch Trạch liền có thể nhìn ra Ngọc Hoa Quan tại linh giới địa vị không đơn giản. Vạn Pháp Môn cùng Tứ Huyền Tông hiện tại đã biết mắt lửa, nhưng cũng không có làm ra hành động gì quá khích, đủ để nhìn ra bọn hắn đối Ngọc Hoa Quan kiêng kỵ. Đối mặt yêu tộc ngóc đầu trở lại, Ngọc Hoa Quan biểu hiện tương đối lạnh nhạt, cũng từ bên cạnh giải thích rõ, so với Vạn Pháp Môn cùng Tứ Huyền Tông, mạnh chỉ sợ không chỉ là một chút xíu. Bất quá những này đối với Dịch Trạch quá mức xa xôi, hắn chủ yếu vẫn là để ý ngay lúc này. Hắn phát hiện Lữ Huyền Nhất đối thiện ý của mình không giống giả mạo, hai người một phen đàm luận, Dịch Trạch từ hắn bên này thu được không ít tin tức hữu dụng, trong đó không ít đều là tương lai có lợi cho Vân Tê Tông đối kháng yêu tộc. Cuối cùng, Dịch Trạch đưa ra muốn cùng Lăng Xương Tử một lần. Lữ Huyền Nhất vui vẻ đáp ứng, cũng để cho người ta dẫn hắn tiến về Lăng Xương Tử trụ sở. Trùng hợp chính là, dẫn dắt Dịch Trạch đi trước người chính là Ngọc Hư Tử, lúc trước âm thầm đi theo Lăng Xương Tử một đường hộ tống tới Thiên Khuynh thành Ngọc Hư chân quân. Bây giờ tu vi của nàng đã đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong, quanh thân pháp lực cùng khí tức toàn bộ hướng tới biến mãn, đã có xung kích hóa thần nội tình. Bất quá, nhìn thấy năm đó còn là trúc cơ kỳ Dịch Trạch, lại trở thành hóa thần trung kỳ, dạng này chênh lệch khiến Ngọc Hư Tử luôn cảm giác có loại không chân thực. Nàng chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm, Nguyên Quân đại nhân chọn chúng người, yêu nghiệt một chút cũng tính bình thường. Dịch Trạch không biết rõ Ngọc Hư Tử tâm lý hoạt động, tại đối phương dẫn đầu dưới, một đường đi tới phía sau núi một tòa viện lạc bên ngoài. Vừa mới nhìn thấy tòa này có chút quen thuộc tiểu viện, một đoạn lâu dài hồi ức lập tức xông lên Dịch Trạch trong lòng, thần sắc của hắn cũng biến thành nhu hòa xuống tới. Năm đó ở viễn cảnh bên trong, Chi Nam cùng Chi Ý hai cái tiểu gia hỏa, thường xuyên sẽ đứng tại phía ngoài cửa viện phất tay chào hỏi, la hét tầm ý lấy để cho mình nhanh một chút về nhà. Có đôi khi đợi không được, vung lấy một đôi bàn chân nhỏ liền hướng mình lao đến, va va chạm chạm để cho người ta nhìn sợ bọn họ té. Ô, sắp tiếng vọng trong đầu kêu gọi, bị một tiếng hiệu minh cắt ngang suy nghĩ. Dịch Trạch sắc mặt cứng đờ, hồi ức bị một đầu không hiểu phong tình linh lộc bấy giờ, hắn dương mắt nhìn lên, tiểu viện cửa sân chẳng biết lúc nào đã mở ra. Một đầu màu trắng loáng linh lộc đứng ở nơi đó, đang mở to trong suốt đôi mắt, sáng ngời có thần nhìn chằm chằm hắn, một bộ đề phòng dáng vẻ. Tại đầu này linh lộc bên cạnh, đứng thẳng một đạo màu lam nhạt yểu điệu thân ảnh, nàng một cái tay khẽ vuốt tại linh lộc trên thân, dạng này tổ hợp cho người ta một loại cảm giác không linh. Chính là đã lâu không gặp Lăng Sư Tử, lúc này cạn cười khanh khách nhìn về phía Dịch Trạch, trong hai mắt dường như lóe ra sáng chói tinh quang. Sự thật chứng minh, khi nhìn thấy tâm niệm người thời điểm, người thật sẽ nhịn không được bật cười, ngay cả hóa thần tu sĩ cũng không thể ngoại lệ. Hai người ánh mắt giao hội, Dịch Trạch khẽ môi dương lên, sau đó toát ra nụ cười sáng lạ, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Đi lại ở giữa khó nén nội vàng chi tình. Ngọc Hư Tử nhìn Lăng Xương Tử một cái, phi thường thất thú yên lặng tối lui, đem mảnh này yên tĩnh lưu cho trùng phùng hai người, cùng một đầu không thức thời linh lộc. Dịch Trạch đi vào Lăng Xương Tử trước mặt, đầu kia linh lộc cảnh giác mong muốn ngăn khuất phía trước, lại bị Lăng Xương Tử nhẹ nhàng để lại, nó chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên một bên. Người đã đến. Lại bình thường bất quá ba chữ từ Lăng Xương Tử trong miệng nói ra, như thanh tuyền chảy xuôi, nghe vào Dịch Trạch trong thai tựa như thế gian tuyệt vời nhất tiên nhạc. "Ừm, nhớ ngươi, cho nên mới tới nhìn xem ta Sương Nhi." Dịch Trạch đứng tại Lăng Xương Tử trước người một tay khoảng cách, bình tĩnh mà chăm chú trần thuật sự thật. Cái kia tuấn lãng khuôn mặt tại dương quang phụ trợ hạ, càng lộ vẻ thâm tình. Lăng Xương Tử nở nụ cười xinh đẹp, chủ động đưa tay kéo qua Dịch Trạch, tại linh lộc trừng to mắt nhìn soi mói, đem hắn mang vào tiểu viện. Làm hai người tiến vào trong nội viện, linh lộc dường như mới hồi phục tinh thần lại, tại nguyên chỗ dùng móng đạp hai lần, trong lỗ mũi thở ra hai cái khí thô, đi theo tiến vào tiểu viện. Dịch Trạch cùng Lăng Xương Tử cùng đi tới dưới cây, nhẹ nhàng nhảy lên, liền ngồi lên cột vào trên cây đu dây, sau đó tự nhiên rúc vào với nhau. Thân ảnh tại pha tạp bóng cây hạ giao thoa, bình thản bên trong lộ ra khó tả thân mật. Không biết chỗ nào thổi tới một hồi thanh phong, đu dây tùy theo chậm rãi dập dần, thời gian dường như tại thời khắc này đứng im. Bọn hắn trầm mặc thật lâu, tùy ý kia phần xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng dưới đáy lòng lặng yên chảy xuôi, tinh tế thưởng thức lúc này an bình cùng ấm áp. Sương Nhi, ngươi là lúc nào hóa thần, Ngọc Hoa Quan tại sao không có tin tức chuyển tới? Dịch Trạch ôm lấy Lăng Xương Tử bả vai hỏi. Lăng Xương Tử khí tức trên thân rất mạnh, thế mà đã tới gần hóa thần trung kỳ. Hơn nữa, mặc dù hắn chỉ là sơ bộ cảm ứng, nhưng vẫn nhạy cảm phát giác được, đối phương dường như mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, cứ việc cái này biên độ cũng không phải là rất lớn. Lăng Xương Tử nghiêng dựa vào Dịch Trạch trên bờ bay, ánh mắt bình tĩnh, nói khẽ, có một đoạn thời gian, đại khái tại các ngươi hủy diệt toái tinh nhai thời điểm. Ngọc Hoa Quan có chuyên môn dùng cho đột phá hóa thần bí cảnh, cũng không tại ngoại giới sinh ra thiên tượng, Ngọc Tiêu chân quân từ lâu hóa thần, lúc ấy cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ta tình huống đặc thù, hóa thần ngay cả thiên kiếp đều không có, tăng thêm thâm cư không ra ngoài, tự nhiên không người biết đến. Dịch Trạch nghe xong mặc dù cảm thấy yếu kỳ, nhưng cũng không truy vấn Lăng Xương Tử bí mật, vừa định nói lên một cái khác chủ đề, Lăng Xương Tử lại chủ động cởi trần lên. Chỉ nghe nàng chậm từ tốn nói, Dịch Trạch, ngươi bây giờ đã hóa thần trung kỳ, tương lai đã định trước sẽ phi thăng linh giới, có một số việc ta cũng nên nói cho ngươi biết. Ta kỳ thật đến từ linh giới, sở dĩ đến U Lan giới kỳ thực là vì tỷ tiếp, thuận tiện lấy một đầu tự mình sáng chế tân pháp lại tu luyện từ đầu, xem như khác loại chuyển thế trùng tu a. Ngươi đã biết được tên thật của ta, tại linh giới, ta còn có một cái khác xưng hô, Thiên Xương Nguyên Quân. Chương 782, phi thăng linh giới chân tướng. Chương 782, phi thăng linh giới chân tướng. Tên của ta là Cơ Giao Hoa, nhưng ở linh giới, ta còn có khác một cái xưng hô, Thiên Xương Nguyên Quân. Dịch Trạch tại biết được Huyền Thiên Bảo giám phong ấn Lăng Xương Tử đạo thân thời điểm, đối lai lịch của nàng liền có chỗ suy đoán, lúc này nghe được cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thiên Xương Nguyên Quân, Thiên Xương Cư, khó trách gọi cái tên này đâu. Bất quá, danh hào này nghe, có vẻ như tại Ngọc Hoa Quan địa vị rất cao à, hơn nữa còn là linh giới Ngọc Hoa Quan. Dịch Trạch không khỏi hỏi, cho nên, ban đầu ở Bách tộc đầu tiên, ngươi muốn áp chế nhưng thật ra là ngươi chuyển thế trùng tu trước, Thiên Xương Nguyên Quân đạo thân. Lăng Xương Tử khẽ gật đầu, đúng vậy, càng chuẩn xác mà nói, đó cũng là lúc trước Thiên Xương Nguyên Quân ý thức, chỉ là bị chia ra làm ba. Dịch Trạch thân thể hơi chấn động một chút, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt hơi trầm xuống, nói khẽ, vậy ngươi tương lai có thể hay không? Lăng Xương Tử gặp hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng, đột nhiên nhuyễn miệng cười, yên tâm đi, ta không phải cái gì tạm thời bị tạo nên ý thức, ta chính là Thiên Xương Nguyên Quân. Càng chuẩn xác mà nói, ta là một cái mang theo Thiên Xương Nguyên Quân ký ức mới linh hồn, tại U Lan giới một lần nữa đi tới một lần, chờ đến cảnh giới nhất định, liền trở lại linh giới. Ta trước mắt trải qua tất cả, Huyền Thiên Bảo giám bên trong đạo thân ý thức cũng tương đương với tự thể nghiệm. Nếu không ban đầu ở Minh Hà bên trong, nàng bước lên lúc đi ra, chắc chắn sẽ không đối ngươi cái này đang đổ tử tốt như vậy sắc mặt. Ta vốn cho rằng đây là một trận đơn giản lịch luyện, lại không nghĩ rằng ở chỗ này gặp được ngươi. Gặp gỡ ngươi cái này oan gia. Tại biết được Lăng Xương Tử sẽ không cầu hết muốn cùng cái gì chủ thân tranh chủ quyền sau, Dịch Trạch liền yên tâm lại, nghe được mấy chữ cuối cùng nhịn không được cười ha ha một tiếng, nói, ai, ngươi đây cũng là đang đổ tử, lại là oan gia, khiến cho ta đối với ngươi làm chuyện gì thương thiên hại lý dường như. Hơn nữa, ta cái này oan gia thế nhưng là được đến các ngươi Ngọc Hoa Quan một đạo tiên nhân nhận định, ngươi mệnh trung chú định, cho dù ngươi không đến U Lăng giới, về sau ta cũng sẽ tại linh giới tìm tới ngươi. Hừ hừ, Trương Nhất nói, cái kia chính là cái giả mà không đứng đắn, lúc trước còn là bởi vì có hắn tại, này mới khiến ta đến U Lan giới trùng tu. Lăng Xương Tử cởi trần thân phận sau, dường như giải quyết xong một cọc tâm sự, giữa hai người không khí cũng trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Nàng nhìn về phía dưới Linh Lộc giới thiệu nói, nàng gọi Nguyệt Trích, là một đầu thanh minh ngọc tín hiệu, là ta tại linh giới lúc tọa kỵ, cũng đi theo ta cùng một chỗ hạ giới, ta tại đột phá hóa thần sau mới đem nàng phóng xuất. Dịch Trạch nhìn xem đối với mình có chút khó chịu Linh Lộc, cười cười, hắn đã sớm phát hiện, đầu này Linh Lộc vậy mà đạt đến hóa thần hậu kỳ. Thiên Sương Nguyên Quân đại nhân kinh khủng như vậy. Dưới cây đu dây bên trên, một đôi như là thần tiên quyến lữ thân ảnh tại biên độ nhỏ lay động bên trong, nói lẫn nhau lời tâm tình, thỉnh thoảng truyền ra một tiếng cười khẽ. Không biết qua bao lâu, Lăng Xương Tử bỗng nhiên hỏi, "Dịch Trạch, ngươi đối tu tiên giới hóa thần tu sĩ phi thăng linh giới nội tình hiểu rõ không?" Dịch Trạch nghe vậy, trung thực lắc đầu, "U Lan giới mặc dù cùng linh giới liên thông, nhưng đối linh giới hiểu khá rõ giới hạn trong thượng tam tông cao tầng. Giống Vân Tê tông dạng này tông môn, biết chỉ là đôi câu vài lời, bởi vì tông môn lịch đại hóa thần sau khi phi thăng, căn bản cũng không có tin tức truyền đến." Theo Dịch Trạch tu vi càng thêm cao thâm, hắn đối với cái này cũng càng ngày càng để ý. Lăng Xương Tử thở dài một hơi, chậm rãi nói, "Ngươi cũng biết, Thiên Diễn đại lục thượng nhân tộc phi thăng linh giới thông đạo chỉ có 3 cái. Ngọc Hoa Quan thông đạo đồng dạng không mượn cho người ngoài dùng, tiên minh bên trong phi thăng tu sĩ đều là thông qua Thiên Nhất tông cùng bạn pháp môn thông đạo tiến về linh giới. Cái này cũng là bọn hắn hai phe một mực tại tranh đoạt căn nguyên, hoặc là nói, tất cả linh giới truyền thừa thế lực cũng là vì tranh đoạt phi thăng tu sĩ danh lệch." Dịch Trạch trong lòng giật mình, tranh đoạt phi thăng tu sĩ danh lệch, đây là ý gì? Kết hợp với nhiều năm như vậy, các tông hóa thần sau khi phi thăng không tin tức, lý ra phản minh nguyên nhân, hẳn là trong này thật là có phi thăng là cạm bẫy tình tiết phải không? Không chờ Dịch Trạch suy nghĩ nhiều, Lăng Xương Tử đã giải khai hắn nghi hoặc. Nàng nghiêm mặt nói, "Ta sau đó nói sự tình, thuộc về linh giới đối thuộc hạ tu tiên giới bảo mật tin tức, người sau khi nghe xong không nên chuyển ra ngoài, cho dù là đồng môn hóa thần cũng giống như vậy." Tiếp lấy lại bổ sung một câu, "Diệp Chỉ Quân cũng không nên nói." Dịch Trạch trịnh trọng nhẹ gật đầu, hắn biết việc này trọng đại, điểm này phân tất vẫn phải có. Nhiều lắm là cũng liền là đồng môn làm nhiều chút chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà hãm Lăng Xương Tử tại không biết hiểm cảnh. Lăng Xương Tử tiếp tục nói, "Ngươi cũng biết, Bách tộc động thiên là từ vạn tộc trên chiến trường lấy ra xuống tới, tất cả từ tu tiên giới phi thăng tu sĩ đều muốn tiến về vạn tộc chiến trường phục dịch ngàn năm. Vạn tộc trên chiến trường hung hiểm vô cùng, hóa thần tu sĩ ở trong đó mặc dù không phải tầng dưới chót nhất tồn tại, nhưng hao tổn cũng phi thường to lớn. Có rất ít hóa thần có thể trên chiến trường sống sót ngàn năm, nói là cựu tử nhất sinh cũng không đủ, trừ phi may mắn trong khoảng thời gian này đột phá luyện hư, mới có thể có sức tự vệ nhất định. Linh giới các thế lực lớn mỗi đoạn thời gian đều có cố định số định mức, cần điều động tương đối số lượng các cấp độ tu sĩ tiến về vạn tộc chiến trường, vì giảm bớt bản tông tu sĩ tiêu hao, bọn hắn liền nhường khống chế tu tiên giới phi thăng tu sĩ chống đi tới. U Lan giới những năm này phi thăng tu sĩ, trừ phi cực thiểu số hạng người kinh tài tuyệt diễm, bị linh giới tông môn lưu lại bên ngoài, cái khác đều lên vạn tộc chiến trường. Vì cái gì hiếm có thế lực khác hóa thần truyền xuống tin tức, một là thượng tam tông lũng đoạn, đưa tin giá quá lớn, hai là bọn hắn hao tổn quá lớn, có thể sống sót quá ít người. Nghe xong Lăng Xương Tử lời nói, Dịch Trạch hít sâu một hơi, sắc mặt phức tạp, không nghĩ tới Thiên Diễn đại lục nhiều năm như vậy tranh đấu, căn nguyên lại là dạng này. Vạn pháp môn vẫn muốn độc bá tiên minh, vì cái gì không phải cái khác, mà là mong muốn tiên minh bên trong tất cả hóa thần, về sau đều thông qua hắn truyền tống thông đạo phi thăng. Thay thế linh giới vạn pháp môn hóa thần tu sĩ, bên trên kia cựu tử nhất sinh vạn tộc chiến trường, thay bọn hắn chịu chết. Dịch Trạch không biết rõ tâm tình của mình lúc này như thế nào, hắn cảm thấy bi ai, nhưng tương tự cảm thấy bình thường, mạnh được yếu thua, không một mực như thế sao? Lăng Xương Tử dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, từ tốn nói, kỳ thật đây cũng là một loại ngươi tình ta nguyện giao dịch a, linh giới thế lực thành lập ổn định phi thăng thông đạo, nhường hóa thần phi thăng linh giới độ khó giảm xuống, bọn hắn phải bỏ ra cũng là chinh chiến ngàn năm U Lan giới giới bích cường đại, nếu là không có thông đạo lời nói, mong muốn phi thăng linh giới liền phải bước lên nguy hiểm cực lớn, cho dù là hóa thần hậu kỳ cũng không thể cam đoan nhất định có thể thành công. Dịch Trạch nghe đến đó, đột nhiên nhìn xem Lăng Xương Tử hỏi, vậy các ngươi Ngọc Hoa Quan vì sao không tranh đoạt U Lan giới phi thăng tu sĩ đâu? Lăng Xương Tử thản nhiên nói, U Lan giới Thiên Diễn đại lục thuộc về Vạn Pháp môn, Tứ Huyền đại lục thuộc về Tứ Huyền tông, điểm này tại linh giới là đăng ký trong danh sách. Thiên Nhất tông là bởi vì tình huống đặc thù, mới lấy tại U Lan giới kiếm một chén canh. Ngọc Hoa Quan thuộc hạ tu tiên giới đông đảo, không cần thiết phá hư quy củ đến cướp đoạt thế lực khác phi thăng tu sĩ, Ngọc Hoa Quan tại U Lan giới chỉ xem như theo một ý nghĩa nào đó người giám sát mà tồn tại. Giám sát cũng phòng ngừa có người đầu nhập vào dị tộc. Mặt khác, Lăng Xương Tử trừng mắt nhìn, trong giọng nói mang theo một cố khí phách nói, linh giới các tông cần hơn vạn tộc chiến trường số lượng, Ngọc Hoa Quan là chế định người một trong. Dịch Trạch trong lòng hiểu rõ, đối Ngọc Hoa Quan tại nhân tộc bên trong thế lực cường đại có càng thêm trực quan nhận biết. Quy tắc chế định người đi, tất nhiên cũng có được đỉnh tiêm thực lực, đủ để trấn áp linh giới thế lực khác. Hẳn là, ta tới linh giới còn có thể tiếp tục. Ách, lần đầu nếm thử ăn bám tư vị. Chương 783, phân thần pháp thảo luận chương 783, phân thần pháp thảo luận tiểu viện đu dây bên trên, Dịch Trạch cùng Lăng Xương Tử vẫn như cũ như nói có quan hệ phi thăng chủ đề. Vạn tộc chiến trường mặc dù hung hiểm, khắp nơi nguy cơ, nhưng đây là đối với những người yếu kia mà nói, đối cường giả tới nói lại là một chỗ tuyệt hảo lịch luyện chi địa. Năm đó ta đã từng tại vạn tộc trên chiến trường chiến đấu qua một đoạn thời gian, ở trong đó kiến thức không ít nhân tộc cùng dị tộc thiên tiêu, cùng bọn hắn giao thủ được ích lợi không nhỏ. Năm đó Thiên Nhất tông kiếm chủ chính là tại vạn tộc trên chiến trường có thời, tại vạn pháp môn không kịp phản ứng thời điểm, cấp tốc tại linh giới mở đạo thống. Mặc dù thực lực tổng hợp kém xa vạn pháp môn, nhưng cũng coi như có một vị trí. Lăng Xương Tử lời nói xoay chuyển, giữa lông mày ngậm lấy một tia trêu chọc ý cười, nói, nghe xong nhiều như vậy, ngươi bây giờ đối tới linh giới có tính toán gì hay không? Nếu như ngươi muốn, ta có thể để ngươi đi Ngọc Hoa Quan thông đạo phi thăng, bất quá đi, đến ủy khuất ngươi cho ta làm cái tiểu đạo đồng, ừm, thời gian liền định vị 500 năm a. So với ngươi tại vạn tộc chiến trường chém giết, cái này đãi ngộ có thể nói cách biệt một trời. Dịch Trạch tại ngang hông của nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo, ngựa khí bất thiện nói, rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly, nói nhiều như vậy, nguyên lai chính là muốn đem ta giữ ở bên người chiếm lấy a. A, chiếm lấy? Ngươi thật là biết tự mình đa tình. Lăng Xương Tử khinh thường cắt một tiếng, lúc này tân làm nguyên quân phong phạm không còn sót lại chút gì. Lẫn nhau trêu ghẹo một câu sau, Dịch Trạch trong lòng cũng đang suy tư tương lai đường. Vạn pháp môn phi thăng thông đạo khẳng định cái thứ nhất loại trừ đi, bọn hắn để cho mình qua Dịch Trạch cũng không dám đi, đi lên sau tất nhiên bị quản chế tại người. Thiên Nhất Tông phương diện mặc dù có chút giao tình, nhưng đi lên sau cũng tất nhiên muốn đi trước vạn tộc chiến trường, lấy nhỏ thấy lớn, bọn hắn người tại vạn tộc trên chiến trường, tình trạng đoán chừng sẽ không quá tốt. Ngọc Hoa Quan phương diện khả năng thật là ổn thỏa nhất lựa chọn, chờ tại Lăng Xương Tử bên người làm cái đạo đồng dường như cũng không tệ. Hắn cũng không tỉ ý đi vạn tộc chiến trường đi tới một lần, cũng có lòng tin ở trong đó xông ra thành tựu, đoán chừng mỗi cái phi thăng tu sĩ đều có cái lòng dạ này. Bất quá, Dịch Trạch trời sinh tính ổn thỏa, tốt nhất là làm tốt vạn toàn chuẩn bị dưới tình huống lại đi, nghe Lăng Xương Tử trong lời nói miêu tả, đó cũng không phải là cái đất lành. Bất quá, phi thăng một chuyện đối Dịch Trạch tới nói còn sớm, hắn phải thi cho thật giỏi lo một phen, có lẽ đến lúc đó hắn có cái khác lựa chọn tốt hơn. Dịch Trạch cùng Lăng Xương Tử đã lâu không gặp, giữa hai người tựa như có chuyện nói không hết, trong lúc bất chi bất giác, mặt trời lặn dần dần ngã về tây, sắc trời biến tối xuống. Sắc không xuống đất bình tuyến mặt trời đỏ, là đại địa phủ thêm một tầng vui mừng hồng trang. Lăng Xương Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, "Đúng rồi, có cái sự tình ngươi tốt nhất chú ý một chút. Ngươi cho ta kia hai quyển đạo kinh, về sau nếu là đi linh giới, không nên tùy tiện trước mặt người khác bại lộ là ngươi lấy ra." Dịch Trạch nghe vậy trong lòng máy động, thầm nghĩ cái kia đạo đức, Hoàng Đình Nhị Kinh, hẳn là thật đối Ngọc Hoa Quan dạng này đạo gia có tác dụng lớn. Ngược lại cho dù là hắn hiện tại xem ra, cũng nhìn không ra trong đó có chỗ đặc thù gì. Lăng Xương Tử trịnh trọng nói, cụ thể ta tạm thời cũng không rõ lắm, chỉ biết là Trương Nhất Đạo đưa chúng nó đưa đến linh giới sau, rất nhanh liền nhận bản quan cao tầng coi trọng. Không chỉ có Trương Nhất Đạo thu hoạch được lợi ích to lớn, ngay cả Lữ Huyền Nhất cũng đã nhận được không ít ban thưởng. Đến mức truyền thụ cho ngươi Thái Hư Phân Thần Thuật cùng Tam Nguyên Quy Chân Quyết, cũng coi như hoàn toàn không có hậu họa, cho dù ngày sau tại linh giới triển lộ, cũng sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta báo cáo tình huống là ngươi tại Bảo Linh Động Thiên Di Tích cổ bên trong lấy được đạo kinh, sau đó hiến tặng cho Ngọc Hoa Quan, ngày sau chớ có nói lộ ra miệng, tăng thêm phiền toái. Theo ta được biết, Ngọc Hoa Quan vì đạt được càng nhiều manh mối, đã tại chủ tính đối Bảo Linh giới độc thủ, tiếp xuống hẳn là sẽ cùng Minh tộc đối đầu. Dịch Trạch nghe xong kinh hãi, linh giới Ngọc Hoa Quan cao tầng, tại linh giới tuyệt đối là nổi tiếng đại nhân vật, vậy mà vì một chút manh mối liền cùng một cái đại giới đối đầu. Bởi vậy có thể thấy được, đạo đức kinh cùng Hoàng Đỉnh kinh là cỡ nào đầy đủ chân quý yên tâm, việc quan hệ cái mạng nhỏ của ta, ta nhất định sẽ chú ý. Nói đến đây, Dịch Trạch lại nghĩ tới làm ban đầu tại chú kiếm trai bị Lăng Xương Tử lắc lư, đối với công tích bia niệm Hoàng Đỉnh kinh thai nạn xấu hổ, nhịn không được đối với nó phát động tập kích bất ngờ. Bẹp. Dịch Trạch tại Lăng Xương Tử thổi qua liền phá bên mặt bên trên mạnh mẽ ấn một ngụm, tại đối phương xoay đầu lại trước đó, vội vàng đem nàng ôm càng chặt hơn một chút, nghiêm mặt nói, trước mắt ta thứ nhất cùng thứ hai đạo thân đã đại thành, nhưng bọn hắn có khác với truyền thống đạo thân, trên thực tế một cái là minh ảnh, một cái là dạ ma thụ linh. Bọn hắn bị ta dùng Thái Hư Phân Thần chi pháp luyện hóa trở thành đạo thân, cảm giác so truyền thống đạo thân lợi hại hơn một bậc. Bây giờ cỗ thứ ba đạo thân hình thức ban đầu đã cô đọng hoàn thành, chỉ còn sau cùng tạo hình, cái này ta bản ý là muốn dùng truyền thống phương pháp luyện thành, nhưng muốn tăng lên một chút. Ngươi tại Thái Hư Phân Thân thuật bên trên tạo nghệ cao, lần này tới cũng là nghĩ cùng ngươi lĩnh giáo kinh nghiệm. Dịch Trạch có sửa đổi phần sau Thái Hư Phân Thân thuật, cũng có minh ảnh cùng dạ tôn gia nhập. Lăng Xương Tử thì là dám đem tự thân tình cảm bà thi dung nhập đạo thân, đối phân thần thuật tất nhiên có độc đáo kiến giải. Hai người đều tính tại môn đạo thuật này bên trên đi ra khác loại con đường, nếu là có thể dung hội quan thông, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi kết quả. Hơn nữa, có Lăng Xương Tử đánh nghiệm trợ, về sau những người khác nhìn ra hắn đạo thân dị dạng, cũng có thể có cái nói đầu. Thái Hư Phân Thần cũng không phải bình thường đạo thuật, nói đi theo Thiên Xương Nguyên Quân luyện, dù sao cũng so chính mình cải tiến tốt hơn một chút, coi như tới linh giới cũng sẽ không như vậy thu hút sự chú ý của người khác. Lăng Xương Tử nghe hắn lập tức nói nhiều như vậy, cũng không có so đo hắn vừa rồi tiểu động tác, bắt hắn lại kia ngao ngoe muốn động tay, nói, ta cũng đã được nghe nói ngươi nói thân chỗ huyền diệu, vạn pháp môn còn vì này hướng Ngọc Hoa Quan cáo qua trạng, Lữ Huyền Nhất chưa từng để ý tới, tiếp lấy bọn hắn lại linh giới cáo trạng. May mắn Trương Nhất Đạo coi như có thấy xa, sớm liền lấy ra hai quyển đạo kinh hiến cho Ngọc Hoa Quan, lúc này mới không có tự nhiên đông ngang. Dịch Trạch cảm thán nói, nguyên lai còn có như thế một phen sự tình, như thật không có cụ thể cớ, chỉ sợ ta cũng sẽ không giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy à, về sau nếu là lại đụng tới một đạo tiên nhân, còn phải cảm kích một phen. Vạn pháp môn cũng thật sự là bụng dạ hẹp hòi, chút chuyện nhỏ như vậy còn náo động tĩnh lớn như vậy. Lăng Xương Tử mỉm cười, nàng tin tưởng nguyên do trong này, chỉ sợ cùng với nàng thoát không ra quan hệ, bởi vì thôi động việc này chính là Vân Vô Cứu người đứng phía sau. Vân Vô Cứu đối tâm tư của nàng, nàng cũng đại khái tin tưởng, đáng tiếc làm tất cả bất quá là uổng công. Trong lòng nàng, Vân Vô Cứu cùng Dịch Trạch căn bản không thể so sánh, cứ việc đối phương thế lực sau lưng có chút bất phàm. Lăng Xương Tử không tiếp tục đàm luận cái đề tài này, mà là tiếp tục nói lên đạo thân sự tình, bản quán phân thần chi pháp tạo nên đạo thân, không chỉ có là tái tạo thân thể cùng phân liệt thần hồn đơn giản như vậy, trong đó thậm chí còn liên lụy đến hư vô mở mịt khí vận cùng nhân quả. Ta lúc ấy tìm đọc quan nội cổ tịch, cơ bản xác định một sự kiện, sáng tạo Thái Hư phân thần thuật tiền bối, lúc ấy hẳn là có đại nhân quả quân thân. Dự tính ban đầu là muốn nhờ vào đó pháp, lấy bỏ qua đạo thân làm đại giá, chém mất trên người nhân quả. Nhân quả trừ diệt, khả năng thuận thế thành tựu hắn tiến thêm một bước cảnh giới. Ta lúc ấy sở dĩ bắt đầu sinh đem tình cảm bản tính ký thác vào đạo thân bên trong, linh cảm chính là bắt nguồn ở đây. Như vậy, tương lai một ngày ta nếu là khó mà đột phá cảnh giới càng cao hơn lúc, liền không còn là truyền thống dung hợp đạo thân, dựa vào tích xúc số lượng cưỡng ép xông phá bình cảnh, mà là bắt chước trong truyền thuyết chân tiên trạng tam thi chi pháp, chém mất đạo thân, thành tựu bản ngã.